Chương 274, bí mật cho dù Trần Hải có thể xác nhận, Huyết Vân Đất Hoang liền là liên tiếp La Sát vực cùng chín giá thiên vực không gian thông đạo, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hàng trăm triệu La Sát huyết ma gặp lập tức giống như thủy triều xâm nhập Hà Tây. Dù sao Huyết Vân Đất Hoang thiên địa pháp tắc còn tại phát huy tác dụng, tam vực còn không có chân chính liên tiếp làm một thể. Mặc dù Huyết Vân Đất Hoang bên trong có hàng trăm triệu La Sát ma sống lại, nhưng những này La Sát ma trước mắt xem ra ngoại trừ muốn Huyết Vân Đất Hoang bên trong đứng bước góp chân bên ngoài, chủ yếu hơn là muốn tìm ra lún xuống đến sâu trong lòng đất thần địa. Trong thời gian ngắn, Trần Hải cũng không nhìn thấy La Sát ma có nghị xâm nhập chín gia thiên vực dấu hiệu. Cho nên, đồng thị cho dù biết Huyết Vân Đất Hoang tồn tại, cũng có khả năng không coi như vì uy hiếp, dù sao La Sát ma tiến vào chín gia thiên vực về sau, thật muốn từ phía tây quy mô xâm nhập Yến Châu, rất có thể là lấy ngàn năm là thời gian đơn vị tiến hành hành tính toán. Lúc này Yến Châu đạo thai cảnh thiên bảng nhân vật, tự thân thọ nguyên đều sống qua 800 tuổi, ai sẽ thật đang lo lắng mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm chuyện sau đó. Coi như đồng thị đem La Sát huyết ma coi như là uy hiếp, sẽ có như thế nào phản ứng, cũng không phải Trần Hải lúc này có khả năng dự liệu. Kim Yến Chư Châu từ trước tới nay, địa phương khác không phải chưa từng xảy ra tà ma xâm lấn sự tình, nhưng theo không nhiều sách sử đều có thể nhìn ra, chân thành đoàn kết, cộng đồng ngăn cản tà ma, cũng không phải là Kim Yến Chư Châu ưu lương truyền thống. Lấy Trần Hải những năm này đối đồng thị quan sát, hắn tin tưởng đồng thị một khi biết Huyết Vân Đất Hoang tồn tại, lớn nhất khả năng lựa chọn liền là tăng tốc đối mặt phía Nam Hạ Xuyên cùng phía Đông Thiên Thủy các loại quận công phạt, để đồng thị từ khu vực nguy hiểm nhất di chuyển ra ngoài, mà không phải vì những thứ khác tông phiệt thế gia vọng tộc ngăn trở La Sát huyết ma xâm lấn thương thứ nhất. Lúc này đồng thị mạnh là đủ mạnh, nhưng còn không có thay thế Doanh thị, thống trị Yến Châu thực lực cùng khí vận, Trần Hải lo lắng đồng thị biết Huyết Vân Đất Hoang tồn tại về sau, sẽ chỉ làm Yến Châu tình thế trở nên càng hỗn loạn không chịu nổi. Mà đã tinh tuyệt đô hộ phủ về sau muốn ở khu vực này cắm rễ, Trần Hải tự nhiên là không thể lại đem cái này rất nhiều bí mật giấu giếm được Đồng Linh. Hắn lúc này mượn Đồng Linh chi thủ, tại Hắc Sơn các vùng phổ biến phủ binh chế, nhìn như là muốn tại có hạng cấp dưỡng dưới, lấy mức độ lớn nhất tăng cường tinh tuyệt quân chiến lực, đồng thời hắn còn hy vọng một ngày kia, Hắc Sơn phủ cận một khi xuất hiện không gian thông đạo triệt để đả thông dấu hiệu về sau, Hắc Sơn phụ cận rất nhiều bộ tộc, có thể lấy tốc độ nhanh nhất có thứ tự đông rút lui. Không có binh nông hợp nhất, binh mục hợp nhất phủ binh chế, là làm không được điểm này. Bất quá, hắn đầu tiên muốn xác nhận Đồng Linh có thể càng lý trí đối đãi Huyết Vân Đất Hoang tồn tại, mà không phải bối rối luống cuống trực tiếp đem những bí mật này nói cho Đồng Thị xong việc như thế rất có thể đem tính toán của hắn đều xáo trộn rơi. Nhìn xem Trần Hải trên mặt ngưng trọng thần sắc, Đồng Linh trong lòng hoang mang không thôi, nghĩ thầm Trần Hải tổng không đến mức muốn nàng bán Đồng Linh lợi ích, trầm ngâm một lát nói ra, ta sinh tại Đồng Thị, cũng hưởng thụ Đồng Thị cung cấp nuôi dưỡng, đối Đồng Thị nhất tộc tự có trốn tránh không đi nghĩa vụ cũng trách nhiệm, đây cũng là ta quyết ý gả vào Tây Khương nước nguyên nhân. Mà tại bước ra thiết lưu quan một khắc này, ta cho dù sẽ không bán đứng tông tộc lợi ích, cũng quyết tâm muốn tại Tây Khương nước vì tông tộc tranh thủ càng nhiều lợi ích, nhưng liền cá nhân ta mà nói, đã không còn là tông tộc hoàn toàn phụ thuộc. Chỉ là, lại nói là nói như vậy, nhưng trong đó rắc rối phức tạp, cũng không phải là nói chặt đứt liền có thể chặt đứt, ngươi hỏi ta cái này, lại có ý nghĩa gì? Dĩ vãng có người cho lấy rất nhiều tên hiệu, ta đều chí chi cười một tiếng. Hết lần này tới lần khác ta nhập đại mạc về sau, ma tặc gọi ta Hắc Sơn tiên ma, ta nhưng không có cự tuyệt, có biết là có duyên cớ gì sao? Trần Hải hỏi. Trong này có duyên cớ gì? Đồng Linh trần chờ mà hỏi. Trần Hải duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Đồng Linh minh khiết trên trán, theo từng sợi thần thức độ nhập Đồng Linh mi tâm, Long Đế Thương Vũ, Thần Điện, Tả Nhĩ, La Sát Ma, đến bằng ức vạn xương khô hải cốt cùng vãng sinh đại trận tại huyết vực trên trời cao khởi động hình thành huyết sắc vòng xoáy cùng hàng trăm triệu La Sát Ma cùng rất nhiều huyết yêu, máu thú tại Huyết Vân Đất Hoang phục sinh đủ loại trận cảnh, hóa thành một vài bức tranh trực tiếp hiện ra tại Đồng Linh trong. Thứ Hải, những này là cái gì? Đồng Linh lảo đảo sau lùi lại mấy bước, chấn kinh đến đều kém chút đứng không vững, khó có thể tưởng tượng Trần Hải trực tiếp độ nhập nàng Thứ Hải cái kia một vài bức tranh gặp là chân thật tồn tại. Ngôi thần điện này cùng Thương Vũ, Tả Nhị các loại nhân vật cường hãn, mặc dù từ Kim Yến Chư Châu biến mất đã có hơn mấy vạn năm thời gian thậm chí có khả năng càng lâu lúc này đã không người biết đến. Ngoại trừ đại mạc chỗ sâu những này tàn phá nham họa bên ngoài, cho dù là Yến Châu cổ xưa nhất tông môn, đều không có để lại bọn hắn tồn tại minh xác ghi chép, nhưng vài vạn năm đến, là bọn hắn một mực cô độc tại Huyết Vân Đất Hoang trấn thủ lấy. Phủ kín ở ức vạn La Sát Ma xâm lấn Kim Yến Chư Châu thông nói, Trần Hải ngựa khi ủ rột nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù là thần ma cũng khó tránh khỏi gặp bất lạc, đợi La Sát Ma chuẩn bị kỹ càng đợt tiếp theo xâm lấn trước đó, đem lại. Không có ai sẽ thay Kim Yến Chư Châu nhân tộc đi chấn thủ Huyết Vân Đất Hoang. Cũng không biết nên nói là may mắn, vẫn là bất hạnh, ta mặc dù là cùng vị thần điện thủ hộ sứ liệt kê, nhưng thực lực thật sự là quá yếu, căn bản bất lực gánh vác lên thủ hộ phiến đại địa này số mệnh, cũng không biết nên nói ngươi đến cỡ nào bất hạnh, Hắc Sơn thực là Huyết Vân Đất Hoang một chỗ khác lối ra. Ngươi gạt ta a? Đồng Linh chấn kinh hơn phân nửa thường im lặng, cho dù trong nội tâm nàng lại tán đồng Trần Hải, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thừa nhận hắn nói tới liền là sự thật. Thần Điện, Long Đế, La Sát Ma, Huyết Vân Đất Hoàng, cái này đều là thượng cổ mông muội thời kỳ tồn tại trong truyền thuyết, là trong truyền thuyết siêu việt đạo thái cảnh, đã chứng đạo phi thăng tồn tại, làm sao có thể đều vẫn lạc tại hoang phế tới cực điểm huyết sắc phế địa? Chẳng lẽ chứng đạo phi thăng đều chỉ là hoang ngôn? Thần Điện lại là chuyện gì xảy ra? Những chuyện này lập tức đều vọt tới trước mắt của nàng, khiến cho nàng làm sao có thể thông dòng tiếp nhận? Mà Trần Hải lại là Thần Điện thủ hộ sứ. Số mệnh lại là thủ hộ Kim Yến Chư Châu chỗ tòa này thiên vực, đây coi như là mở cái gì cho đùa. Cho dù là cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng Doanh Thị hoàng tộc, cũng vẹn vẹn thống trị Yến Châu một châu vương giả, tuyệt không nói thủ hộ thiên vực loại lời này. Trần Hải đắng chát cười một tiếng, đưa tay trái ra, khiến cho xà chạc tại tay trái trên cổ tay hiện ra, nói với Đồng Linh, huyết vân đất hoang ngay tại cái này dưới nền đất, chỉ là tụ thiên địa pháp tắc cách trở, hai nơi không gian còn không có hoàn toàn hàm nhận. Ngươi đem một sợi thần thức ngưng đi ra, theo ta dẫn dắt tiến vào cái này xà trạc bên trong. Đồng Linh nửa tin nửa ngờ đem thần thức theo Trần Hải phụ nhập xà trạc, nhìn như bình thường chi cực xà trạc tiếp theo một cái chớp mắt tựa như mở ra không gian vòng xoáy đem tinh thần của nàng hồn ý bỗng nhiên thôn vệ đi vào. Sau một khắc, Đồng Linh mở mắt liền nhìn thấy một tòa khắp nơi đều dòng nham thạch trôi hoang phế lớn mà hiện lên tại trước mắt của nàng, trên bầu trời huyết vân lan lộn, mặc dù không có lôi đình dị tướng, nhưng huyết vân bên trong lộ ra dị dạng áp bách, khiến cho Đồng Linh cảm giác cực kỳ khó chịu, phản phất tam hồn lục phách tùy thời đều bị biết cái này dị dạng áp bách nghiền nát. Ngươi còn không có chính thức tế luyện xà trạc, một sợi thần hồn cưỡng ép tiến vào huyết vân đất hoang, khó tránh khỏi lại nhận khác biệt thiên địa pháp tắc bài xích, ngươi chỉ cần không nỗ lực đi cảm ứng bốn phía thiên địa nguyên hơi thở, thần niệm tại huyết vân đất hoang dừng lại chốc lát không phải vấn đề gì. Nghe được Trần Hải tiếng nói chuyện, Đồng Linh lập tức túi đầu nhìn thấy phía dưới thạch hạp khe nước bên trong đứng tại một tôn có gần cao 10 mét giữ tợn huyết ma, chính mở to miệng nói chuyện với nàng. Trần Hải tại cái này phế điệu bên trong hoàn toàn là một bộ ác quỷ hình tượng, quanh thân bao trùm trướng mắt làm cho người kinh hãi màu đỏ thâm máu vậy, tráng kiện chi dưới giống từng cục gốc cây, thật dài chảo giáp vươn ra, giống sắc bén nhất màu đỏ tím huyền minh, từng khối hở ra cơ bắp ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, mà mặt mũi giống như là bóc đi ra, lộ ra đống máu gò má thịt tác quỷ, cái trán hai bên hở ra đến, giống có hai cây cao chót vót đoạn giác muốn mọc ra. Đồng Linh mặc dù chỉ có một sợi thần hồn chui vào huyết vân đất hoang, cũng biết có thể lấy thần niệm cùng Trần Hải giao lưu, nhưng giờ khắc này nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Đây là ta tại huyết vân đất hoang phần thần, có phải hay không có chút xấu đến hù dọa ngươi rồi? Trần Hải cười lên cũng rất dữ tợn, từ chế rêu nói, nếu không phải cái này tồn phân thân cùng La Sát huyết ma giống nhau như lúc, ta cũng không có cách nào một mực gần nút huyết vân đất hoang bên trong, không bị phát hiện. Còn tưởng rằng ngươi trước đây dáng vẻ đã đủ xấu. Đồng Linh cười nói, đã xác nhận hết thảy trước mắt đều là thật, Đồng Linh nỗi lòng lại cũng không như trong tưởng tượng bối rối. Chỉ là lúc này nàng còn có thể cảm nhận được tiên địa pháp tắc đối nàng bài xích, thần hồn không cách nào lâu dài ngưng lại tại huyết vân đất hoang bên trong, cùng Trần Hải chậm rãi thảo luận đây hết thảy, hỏi, trong tay ngươi nhưng có cái gì huyền binh pháp bảo, có thể làm cho thần hồn của ta phụ đi lên. Tuy nói thần điện tổng cộng có 7 tôn thần vệ khôi lỗi, nhưng cái khác 6 tôn thần vệ khôi lỗi đều theo thần điện đã chìm vào trong lòng đất. Trần Hải lúc này cũng không có thông qua xà trạc, chờ Đồng Linh đem bên trong một tôn thần vệ khôi lỗi tu luyện thành thân là phân thần. Lúc này Đồng Linh thần hồn muốn thời gian hơi dài dừng lại tại huyết vân đất hoang bên trong, biện pháp tốt nhất liền là tìm một món pháp bảo hoặc huyền binh làm ký phụ vận, mới có thể mức độ lớn nhất giảm xuống thiên địa pháp tắc đối thần hồn của nàng áp bách. Làm là như vậy có nhất định nguy hiểm, nhưng đôi này Đồng Linh thần hồn tu luyện cùng đối đạo chi chân ý lĩnh hội, trợ giúp là cực lớn. Mặc dù mỗi người đều thân ở thiên địa pháp tắc bên trong, nhưng không phải ai đều có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc tồn tại. Trần Hải hướng khe nước hạ vây vây tay, một đạo huyền quang bay lượn mà đến, rơi ở trong tay của hắn hóa thành một cây màu đen chiến kích. Màu đen chiến kích vẹn vẹn hoàng cấp huyền binh, miễn cưỡng có thể làm cho Đồng Linh chui vào huyết vân đất hoang thần hồn ký phụ đi lên. Vừa cười vừa nói, trôi này huyền binh chiến kích quá đơn sơ, nhưng lúc này ta cũng không bỏ ra nổi thứ tốt gì, chỉ có thể bị khuất ngươi một cái. Trần Hải có thể tại Yến Châu luyện chế huyền cấp huyền binh, nhưng ở huyết vân đất hoang bên trong tay hắn không có huyền thai tinh thiết, xích tụy đồng dạng này có sẵn thiên tài địa bảo, cũng không có luyện khí chuyên dụng cao cấp tập diễm phụ trận cùng luyện lô. Hắn lúc này có thể tại huyết vân đất hoang bên trong luyện chế hoàng cấp huyền binh chiến kích, đã là hắn nhiều năm cố gắng hạ kết quả. Chui vào huyết vân cái này sợi thần hồn ký phụ đến chiến kích phía trên, Đồng Linh tầm mắt mới có thể đi theo Trần Hải tiến vào khe nước chỗ sâu, lúc này mới tự mình nhìn thấy Trần Hải hơn một năm nay đến, tại tòa này bên ngoài đều là nham tương sông khe nước chỗ sâu gửi thân ở là cái dạng gì. Chương 275, La Sát tộc đàn, đạp trời không giấu vết ngày mai sẽ phải trưng bày, còn muốn mời các huynh đệ nạp tiền ủng hộ một chút. Tiến vào khe nước chỗ sâu hang, Đồng Linh mới phát hiện hơn 10 dặm sâu hang, nội bộ không gian muốn so nàng tưởng tượng lớn, lối rẽ rắc rối phức tạp, phảng phất là một cái thế giới dưới lòng đất, mà lại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy, vẹn vẹn Trần Hải một tôn phân thân cô độc dấu ở cái này trong nham động không dấu xuất đầu lộ diện. Nhìn xem hang chỗ sâu tính ra hàng trăm La Sát huyết ma chính đều đâu vào đấy bận rộn, Đồng Linh một sợi thần niệm ngốc ngốc bám vào chiến kích huyền bình phía trên. Hang thật sâu tọa đạo bên trong, mặc kệ là lối rẽ vẫn là đường cái, hai bên vách đá đa số đều dài hơn đầy màu nâu đậm rêu loại thực vật, một đường có thể nhìn thấy có mười mấy đầu hình thể tương đối muốn nhỏ một chút, có rõ ràng giống cái đặc thù La Sát huyết ma, lại còn mặc đơn giản da thú hoặc huyết sắc vậy ra chế thành quần áo, che khuất chỗ thẻ đó. Lúc này đang dùng một loại luyện vào ngưng nước phụ trận lớn bùn sát, thu thập trên vách đá rêu cỏ chất lỏng. Trên đường còn chứng kiến mấy chục con La Sát huyết ma, mặc áo giáp, chính đem một đầu bị giết đến vết máu lâm ly to lớn yêu thú kéo vào trong nham động chỗ sâu giết. Những này La Sát huyết ma nhìn thấy Trần Hải, đều hắn vì ma chủ, Đồng Linh hoàn toàn không rõ ràng Trần Hải là như thế nào làm đến điểm này. Đi vào hang nhất chỗ, chủ hang động có gần 2 cao trăm trượng, có gần 10 dặm thọc sâu, càng giống là một tòa cự đại lòng đất thạch điện. Cũng không biết Trần Hải dùng thủ đoạn gì, thạch điện nham đỉnh thiết trí có mấy tòa có thể phát sáng giản dị phụ trận, để thạch điện tia sáng nhu hòa, tựa như có chút bất tỉnh hối ngày mưa dầm khí. Cũng bởi vì thạch điện cực kỳ cao lớn, khoáng đạt, cho dù là mấy trăm đầu La Sát huyết ma lâu dài ẩn thân trong đó, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kiềm chế. Thạch điện hai bên vách đá mở ra đến 200 tòa phong ốc thạch huyệt, có đơn giản môn hộ, thạch huyệt bên trong cũng có thể nhìn thấy có đơn sơ giường đá, ghế đá, bàn đá, rất khó tưởng tượng đây đều là tham thị sát lục huyết tinh tà ma trong lòng đất thạch điện bên trong không gian sinh tồn. Tại thạch điện tận cùng bên trong nhất, còn có mở ra tới luyện lô cùng rèn đúc công trường. Luyện lô mặc dù đơn sơ, nhưng thạch điện khoảng cách nham tương sông rất gần, đơn sơ nhất tập diễm phụ trận liền có thể ngưng tụ nhiệt độ cao liệt diễm dung đốt quan sát. Lúc này vừa vận dung luyện ra một lò lửa đỏ sắt lỏng, tại mười mấy la sát ma công tượng thao tác dưới, dùng đặc thù cán dài thạch môi đổ vào khuôn mẫu bên trong, rèn đúc ra từng nhánh giống đoạn mâu giống như mũi tên hoặc là cự mâu. Đây vẫn chỉ là phôi thể, bên cạnh còn có rèn đúc công trường đem những này bó mũi tên cùng mâu kích lấy tới đi tiến một bước tinh rèn, khứ trừ tạp chất, cùng thấm luyện vào một chút cực tinh quý kim thiết, đem chế tạo thành sơ cấp huyền binh. Cũng có chuyên môn chế giáp công trường, có thể nhìn thấy một chút bán thành phẩm áo giáp đang bị chế tạo ra, nhưng những này chiến giáp đỏ lỏm nhìn qua liền là từ cái khác la sát trên ma thân trực tiếp lột xuống bày ra, lúc này làm tiến một bước ra công luyện chế, yêu thú bày ra muốn hiếm thấy được nhiều. Tại một tòa càng lớn thạch huyệt bên trong, trưng bày một cỗ có dài 10 trượng rộng to lớn chiến xa, có hơn mấy chục đầu huyết ma tượng công chính vây quanh cái này chiếc chiến xa bận rộn, đem một chút rèn đúc tốt tổ linh kiện lắp đặt đi. Cái này chiếc chiến xa không có càng xe bộ vị, cùng Trần Hải tại luyện binh thực lục quyển thứ 2 bên trong vẽ ra cơ quan chiến xa giống nhau như lúc, nhưng vị có thể cùng huyết ma to lớn hình thể xứng đôi, chiến xa muốn so trong tưởng tượng cự lớn, nhưng so sánh với bình thường nhất la sát huyết ma hình thể, cái này chiếc chiến xa cũng không tính lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Đồng Linh là trợn mắt hốt hoồm. Những này la sát huyết ma ngoại trừ hình thể bên trên nhìn qua dị thường dữ tợn cùng dọa người bên ngoài, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, giao lưu cùng rèn đúc vũ khí phương thức, cùng nhân tộc rèn đúc công trường thợ rèn, tựa công, thật sự là không có quá lớn khác nhau. Ma chủ, huyết vệ Diêu lão căn tự mình chủ trì cơ quan chiến xa lắp ráp, nhìn thấy Trần Hải đi tới chào hỏi, hắn yêu đồng bên trong đã không còn là lúc mới đầu đầy có giết chóc điên cuồng, lúc này thậm chí để lộ ra cơ trí quan mang, nhìn về phía Trần Hải trong tay chỗ bắt chiến kích, có thể cảm giác được chiến kích có kèm theo một sợi dị dạng thần hồn khí tức. Nhưng nhìn ma chủ chính miễn cưỡng cam đoan chiến kích bên trên chỗ phụ thần hồn khí tức bị tán giật ra ngoài, cái kia hẳn là đã sớm biết trong tay chiến kích dị dạng, huyết vệ Diêu lão dễ liền không nói gì nữa. Trần Hải ban sơ đem Diêu lão căn các loại 8 tôn vũ vệ cấp la sát ma khống chế vì huyết nô, tại dạy bọn hắn kim thiết giá luyện, vũ khí rèn đúc cùng rất nhiều huyền pháp tu hành về sau, bọn hắn linh tuệ tăng lên vô cùng to lớn, thậm chí không tại nhân tộc huyền tu cường giả phía dưới. Cho dù là đang kịch liệt chém giết bên trong, Diêu lão căn các loại cũng đều có thể đem giết chóc ý chí khống chế lại, lúc này Trần Hải càng quen thuộc đưa chúng nó xem như mới tộc quần huyết vệ thủ lĩnh. Hai người bọn họ năm trước liền bắt đầu chế tạo thử cơ quan chiến xa, hai năm qua chế tạo thử ra mười mấy chiếc cơ quan chiến xa, cũng khó khăn khiến Trần Hải chân chính hài lòng, nhưng Trần Hải càng vì mục đích chủ yếu, vẫn là nghĩ quay chung quanh cơ quan chiến xa chế tạo thử, đem mới tộc đàn từ từng cái phương diện có thứ tự tổ chức. Có cái này hoạch tâm mục đích về sau, Trần Hải cho dù không chui vào huyết vân đất hoang, Diêu lão căn các loại huyết vệ, cũng có thể có thứ tự duy trì cái này ở vào hàng chỗ sâu thế giới dưới lòng đất, khiến cho càng lúc càng giống một cái ngay ngắn trật tự bộ tộc, mà không phải một đám chỉ biết điên cuồng giết chóc hung thú. Đồng Linh không biết hắn vì làm đến bước này, trong 2 năm qua nỗ lực bao lớn cố gắng. Tuyệt đại đa số cấp thấp la sát huyết ma, mặc dù sẽ khuất phục tại huyết luyện thượng vị giả ma sát phía dưới, nhưng linh tuệ có hạn, rất khó áp chế điên cuồng giết chóc ý chí, chân chính có thể trải qua được chọn lựa cùng đào thải, có nhất định linh tuệ cơ sở, có thể áp chế giết chóc ý chí dung nhập mới tộc đàn, có thể nắm giữ đơn giản công cụ cùng vũ khí rèn đúc kỹ nghệ, thậm chí có thể đơn giản võ đạo tu hành cấp thấp la sát huyết ma, cũng chưa tới 1%. Trần Hải liền là tại cái này không đến 1% trên cơ sở, chọn lựa ra hơn 200 la sát huyết ma. Từng bước một dạy bảo bọn chúng dùng la sát ngữ giao lưu, dạy bảo bọn chúng quen thuộc cuộc sống bình thường làm việc và nghỉ ngơi, dạy bảo bọn chúng quen thuộc sử dụng mâu kích tác chiến, dạy bảo máu của bọn nó trào trở nên càng linh hoạt để có thể sử dụng dụng cụ đơn sơ. Đồng Linh lúc này nhìn thấy thạch điện bên trong rèn đúc công trường, còn chỉ có thể rèn đúc đơn giản chiến mâu, mũi tên sắt, đối Trần Hải tới nói, lại là một cái thành công to lớn. Trần Hải đem Đồng Linh đưa đến thạch điện ở giữa nhất bên cạnh một chỗ trong bí thất, nói với nàng, nơi này vẫn chỉ là huyết vân đất hoang tít ngoài rìa khu vực, hàn hữu cái khác la sát tộc quần hoạt động. Mà lấy thần điện chỗ thần điện cốc làm trung tâm, những năm gần đây, La Sát vượt trừ nhiều nhân vật cường hãn, thông qua vãng sinh đại trận, đem đến bằng ước vạn La Sát cùng yêu thú tàn hồn đưa vào chuyển thế chúng sinh, lớn tộc đàn thậm chí đạt tới 100 vạn quy mô, cái này lúc sau đã từ từ ổn định. Cho dù La Sát ma tộc, những cái kia nhân vật cường hãn nhất, bị giới hạn thiên địa pháp tắc, không cách nào trực tiếp tiến vào huyết vân đất hoang hoặc Kim Yến Chư Châu, vẹn vẹn những này đạt 100 vạn cấp quy mô La Sát tộc đàn xâm lấn, đối Kim Yến Chư Châu cũng là khó có thể tưởng tượng thảm kịch. Đồng Linh mặc dù vẹn vẹn một sợi thần hồn ký phụ chiến kích huyền binh bên trên, nhưng nàng chân thực tâm tình chập chờn, Trần Hải vẫn là có thể cảm nhận được. Cho dù là cấp thấp nhất La Sát Ma, đều có thể so với tinh nhuệ nhất đạo nha binh duyệt tốt, một khi hình thành 100 vạn cấp quy mô xâm nhập Kim Yến Chư Châu, Hà Tây Đồng Thị mặc dù tại Yến Châu có thể coi là hạng nhất thế lực, cái gọi là như tường đồng vách sắt thiết lưu linh phòng tuyến, đại khái là có thể chống đỡ 1-2 chén trà công phu liền sẽ triệt để sụp đổ. Huyết Vân đất hoang lúc nào sẽ cùng Kim Yến Chư Châu hình thành ổn định thông đạo? Đồng Linh hỏi. Ta đối thiên địa pháp tắc lĩnh hội vẫn là quá có hạn, có thể sẽ là tại số 100 năm về sau, cũng có thể là mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm về sau, nhưng cũng có thể là ngày mai liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thiên địa dị biến, đến bằng ước vạn kế La Sát Ma liền có thể tràn vào Kim Yến Chư Châu, thôn phệ hết thể có được đục thân sinh mệnh, Trần Hải nói, đây là một cái lượng biến đến chất biến quá trình, ta lúc này không cách nào suy tính điểm tới hạn ở nơi nào. Trần Hải nghĩ thầm tạ nhĩ theo thần điện chìm vào lòng đất sau vẫn luôn không có phản ứng gì, khoảng cách hạo kiếp phát sinh, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? Đồng Linh mở miệng hỏi, nàng thực sự không biết tại dạng này hạo kiếp trước mặt, nàng có thể làm cái gì? Có thể làm sự tình vẫn là có rất nhiều, Trần Hải nói, tỉ như nói nếu có thể có được thiên cương lôi ngục trận dạng này thiên địa tuyệt trận bố trí tại huyết vân đất hoang cửa ra vào, nhìn qua chỉ có thể thoáng ngăn chậm hạo kiếp tiến đến, nhưng cái này thoáng ngăn chậm khả năng liền là tranh thủ thêm đến 30-50 năm thời gian thở dốc. Lúc này nhìn qua, đồng thị tại dạng này hạo kiếp trước mặt đều là không có ý nghĩa, nhưng nếu như Kim Yến Chư Châu có thể thống nhất tại một cái khổng lồ mà có thứ tự đế quốc thống trị phía dưới, có thể đem trên 100 tông môn, tông phiệt thực lực chân chính có hiệu ngưng tụ, chưa hẳn không có sức chống cự. Ngươi, những năm gần đây, ai cũng đoán không được Trần Hải đến cùng muốn làm gì, hắn tại đồng thị cùng anh Vương Doanh Thuật ở giữa rời rạc về sau, lại đem khổ tâm kinh doanh nhiều năm tụ tuyển lĩnh chắp tay tặng cho chư nhà trung cầm, chạy đến mênh mông đại mạc chỗ sâu, thật vất vả kiếm ra một chi có chút quy mô tinh tuyệt quân, chính hắn nhưng lại hoàn toàn không nguyện ý nhiễm tinh tuyệt đô hộ phủ quyền hành. Đây là tất cả mọi người nhìn không thấu. Đồng Linh lúc này mới biết được, Trần Hải chí hướng, hoặc là nói ra tâm, muốn so người khác chỗ phòng đoạt lớn, sâu xa được nhiều. Thật muốn tưởng tượng Trần Hải nói tới như vậy, Trần Hải, hoặc là đáng giá Trần Hải chỗ mong đợi một cái kia người, muốn lấy thay mặt Doanh Thị trở thành Yến Châu chi chủ, mới có thể đem càng nhiều tông môn, tông phiệt thế lực chân chính có hiệu ngưng tụ tại một cái khổng lồ đế quốc thống trị phía dưới. Trần Hải một ngày kia có thể trở thành Yến Châu chi chủ sao? Cái mục tiêu này nói dễ, nhưng muốn thực hiện là bực nào gian nan. Tổ phụ bắt nguồn từ không quan trọng, cũng là tại Ích Thiên Đế duy trì dưới. Tu thành đạo thai về sau, cũng là đi qua 100 năm kinh doanh, mới chính thức nắm giữ Thái Vi Tông cùng Hà Tây. Dù vậy, lúc này đồng thị chủ yếu cũng làm mưu lược mặt phía Nam Hà Xuyên, phía Đông Thiên Thủy các loại quận, còn không dám có thay mặt Doanh Thị mà trị Yến Châu dạ tâm. Đây cũng là tại Mai Ổ Bảo, ta không có đồng ý cùng người hôn ước nguyên nhân thực sự. Trần Hải nói ra, trở thành đồng gia con rể, không phải khoảng cách cái mục tiêu này thêm gần sao? Đồng thị nghi ngờ hỏi, nhìn như thêm gần, kỳ thật càng xa, Trần Hải cười khổ nói, ta muốn cùng ngươi thành hôn. Đầu tiên muốn trợ phụ thân ngươi đoạt được đích thế tử chi vị, tiếp theo lại trợ đồng thị thay mặt Doanh Thị mà trị Yến Châu. Nhưng dạng này, cho dù cuối cùng có thể thành công, cũng là cực lớn tiêu hao Yến Châu vốn có tiềm lực, cũng bất lực tại tăng lên Yến Châu chỉnh thể thực lực. Đồng Linh im lặng, nói cho cùng phụ thân cũng không phải là một cái đáng giá phụ trợ người, mà hết lần này tới lần khác phụ thân dã tâm bừng bừng lại gây nên bá phụ cảnh giác, nhưng nàng cũng là lúc này mới chính thức làm rõ ràng, Trần Hải tại sao lại bỏ mặc luyện binh thực lục, rất nhiều cơ quan khôi lỗi, chiến giới chế tạo chi pháp lưu truyền ra đi. Nói cho cùng coi như cuối cùng Yến Châu không cách nào chân chính chỉnh hợp đến một nhà chân chính mạnh đại đế triều thống trị phía dưới. Trần Hải cũng là hy vọng Yến Châu thực lực có thể từng bước một tăng lên. Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà trung cầm, Đồng Linh trước đây cũng là không hiểu, thậm chí cho rằng Trần Hải là cố ý cho Đồng gia sắc mặt nhìn, lúc này mới biết được Trần Hải dụng ý thực sự, vẫn là vì tương lai sẽ phát sinh La Sát Huyết Ma đại quy mô xâm lấn bố cục, làm chuẩn bị. Chương 276, chào từ biệt Đồng Linh tâm thần ý niệm trở lại mình trong thân thể, nhìn xem bốn vách tường không trọn vẹn nham họa, trong lòng có một loại cách một thế hệ giật mình cùng mê mang. Nàng không nghĩ tới Trần Hải trên thân vậy mà cất giấu bí mật kinh thiên như vậy, không nghĩ tới Trần Hải một mình gánh vác lấy to lớn như vậy trách nhiệm, nghĩ lại đến, không phải là Trần Hải trên thân những này tất cả mọi người nhìn không thấu bí mật, mới là dụ nàng từng bước một hãm sâu đi xuống mê hoặc trí mạng sao. Nhìn xem Trần Hải thâm thúy giống như sao trời đồng tử nhìn qua, Đồng Linh cũng không nén được nữa cảm xúc trong đáy lòng, bắt lấy Trần Hải chiều dài vết chai bàn tay, thấp giọng hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi. Nhìn xem Đồng Linh tuyết mỹ hoàn mỹ khuôn mặt cùng cất dấu nóng bỏng hỏa diễm đôi mắt đẹp, Trần Hải đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng trượt như mỡ đông gương mặt, trong lòng cũng cảm khái đây hết thảy có lẽ đều là vận mệnh cho phép, nếu không phải Đồng Linh tại lúc này xuất giá Tây Khương nước, nếu không phải huyết vân đất hoang một chỗ khác lối ra vừa lúc ngay tại Hắc Sơn lòng đất, nếu không phải cái này 4-5 tháng bên trong phát sinh qua nhiều chuyện như vậy, cho nên Tây Khương nước tình thế rắc rối phức tạp khiến cho Đồng Linh có cơ hội tại Hắc Sơn từ thành một hệ, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm hạ quyết tâm đem hết thảy bí mật nói cho Đồng Linh biết. Ta khuyên ngươi tại Hắc Sơn phổ biến phủ binh chế, càng mục đích chủ yếu liền là tại Hắc Sơn phát sinh dị biến lúc, binh ngục, binh nông hợp nhất phủ binh chế, có thể làm cho tinh tuyệt đô hộ phủ quân lệnh, chính phủ phi thường cấp tốc, hữu hiệu chấp hành xuống dưới, dạng này mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem Hắc Sơn phủ cận bộ tộc tử đệ rút lui đến Hà Tây đi, Trần Hải nói, nhưng vẹn vẹn Hắc Sơn phủ cận phổ biến phủ binh chế là không đủ, chúng ta không thể đem nghỉ lại. Sinh tồn ở Bình Lô Đại Lục Châu mấy triệu người đinh bức bỏ rơi, mà Tây Khương nước mấy triệu người đinh thật muốn đều có thể có thứ tự rút lui đến Hà Tây, đều là chưa để ngăn cản La Sát Huyết Ma tiềm lực. Nhưng nghĩ tại Bình Lô Đại Lục Châu toàn diện phổ biến phủ binh chế, tại tinh tuyệt quân điện tiếp theo định cơ sở trước đó, cũng không thể quá sớm trợ Diệp thị phục quốc. Đồng Linh dĩ vãng mặc dù dốc lòng tu hành, nhưng sinh trưởng tại đại tông phiệt bên trong, có thể hiểu được Trần Hải cũng không nói ra miệng lời ngầm là cái gì. Diệp thị lúc này không thể không mượn nhờ Đồng thị lực lượng phục quốc, cái này mới không thể không tiếp nhận tinh tuyệt đô hộ phủ tồn tại, nhưng Diệp thị phục quốc sau khi thành công, cho dù gặp tuân thủ lời hứa, sẽ không tùy tiện thủ tiêu tinh tuyệt đô hộ phủ, nhưng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hạn chế tinh tuyệt đô hộ phủ phát triển. Mà tại bá phụ đồng chủ nơi đó, cũng chưa chắc tinh tuyệt đô hộ phủ thế lực phát triển đặc biệt cường đại, hết thảy cũng đều là bởi vì nàng cái kia dã tâm bừng bừng phụ thân liên lụy. Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ đều là nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù tại Trương Hùng, Khổng Bằng áp bách, không ngừng sẽ có người vượt qua mênh mông biển cắt trốn qua đến, nhưng nhân khẩu cao nữa là cũng liền 3-40 vạn, tinh tuyệt quân lại có thể đặt vững nhiều thâm hậu cơ sở. Đồng Linh mặc dù quyết tâm muốn trợ Trần Hải, nhưng trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh, thực sự thấy không rõ lắm đường ra ở nơi nào. Trương Hùng, Khổng Bằng xuất phản quân nắm giữ Bình Lô Đại Lục Châu về sau, khống chế địa vực chính là Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ lớn gấp trăm lần, nhân khẩu cũng chính là bọn hắn 20-30 lần, huống chi Trương Hùng, Khổng Bằng các loại phản quân sau còn cực khả năng có dấu thương nước duy trì, dấu thương nước thực lực, thậm chí không ở chỗ này lúc Hà Tây phía dưới. Đồng Linh thực sự không rõ ràng Tình Tuyệt Đô hộ nha phủ hạ như thế điểm thổ địa, nhân khẩu, có thể làm được sự tình gì, nàng suy đoán tông tộc bên kia ý tứ, càng nhiều cũng là kỳ đợi bọn hắn có thể kiềm chế lại phản quân, để Tây Khương trong nước lúc này cục diện hỗn loạn duy trì, không thể uy hiếp được Hà Tây liền tốt. Trần Hải mỉm cười, nói ra, binh không tại nhiều mà tại tinh. Tụ Tuyền lĩnh bên kia tiếp vào thư của ngươi văn kiện, chẳng mấy chốc sẽ phái người tới liên lạc. Mà chỉ cần Đồng Linh không phong tỏa Tần Đồng Sơn đến Hắc Sơn tương lộ, ngươi lại xem ta như thế nào đem Tinh Tuyệt quân chế tạo thành tung hoành Kim Châu đại mạc thứ nhất cường quân. Nhiễm Hổ có thể gánh chức trách lớn hay không? Đồng Linh hỏi. Ngươi muốn nghỉ lại chính là bên trong cao tầng quan tướng cả quân thể, mà không phải đơn độc người nào đó. Trần Hải nói, Phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi, Hàn Khánh Nguyên, Hàn Kiện, Hàn Văn Đường, Quách Hoàng Phán, nếu là đơn độc nhìn, mỗi người đều có dạng này như thế một đống khuyết điểm, tâm tư cũng không có ổn định như vậy, coi ngươi công bằng đem bọn hắn xem như một cái chỉnh thể đi xem, lại là không có vấn đề. Nhiễm Hổ các loại Hà Tây tử đệ cũng đều có thể phân công. Tương lai có cá biệt Hà Tây tử đệ, có lẽ sẽ có khác biệt lựa chọn, nhưng chỉnh thể một khi dung nhập Tinh Tuyệt Đô hộ phủ thì sẽ không có vấn đề gì. Huống chi ngươi bây giờ liền là Tinh Tuyệt Đô hộ làm, Nhiễm Hổ bọn hắn gia nhập Tinh Tuyệt Đô hộ phủ, trên danh nghĩa đã cùng Hà Tây, cùng Thái Vi Tông chặt đứt quan hệ. Đây chính là ngươi nói, mọi thứ trước thống nhất mọi người tư tưởng. Đồng Linh hỏi. Đúng thế. Trần Hải cười gật đầu. Ngươi có lẽ sẽ không lưu tại Hắc Sơn thời gian quá dài, muốn là lúc sau ta gặp được sự tình gì muốn hỏi ngươi, muốn nên làm cái gì? Đồng Linh hỏi nói, có biện pháp nào để thần hồn của ta cũng tùy thời có thể chui vào huyết vân đất hoang? Trần Hải nâng lên tay trái, lộ ra trên cổ tay xà trạc, nói ra, này linh trạc có thể tế nhập nhiều người thần hồn khí tức. Ngươi cũng đem thần hồn khí tức tế luyện bảo, đến lúc đó ngươi chỉ cần người lưu tại Hắc Sơn thành, như có cần phải, ta liền có thể thông qua xà trạc, đem thần hồn của ngươi ý niệm cùng một chỗ đưa vào huyết vân hoang trong đất. Tuy nói làm như thế, cực kỳ hao tổn tinh thần niệm lực, nhưng có cái gì chuyện thần yếu, chúng ta vẫn có thể tại huyết vân đất hoang bên trong nói chuyện. Mà bây giờ ta tại Hắc Sơn, thần hồn của ngươi phải được thường có thể chui vào huyết vân đất hoang tiềm tu, xem ngộ thiên địa phát tắc, đối tu luyện của ngươi cũng cực có chỗ tốt. Đồng Linh vừa muốn nhỏ máu tế luyện đến xà trạc bên trong, Trần Hải lại đem xà trạc biến mất. Đồng Linh nghi hoặc không hiểu, sau một khắc mới cảm ứng được có người từ cạnh ngoài đi vào trong nham động đến, nàng còn nghi hoặc là ai, đợi thấy rõ Linh Thiền Nhi thân ảnh, mới tránh khỏi muốn cùng Trần Hải tách ra chút. Ta nói các ngươi hai có thể hay không thoáng khắt chế một chút. Lúc này Diệp thị còn không có phục quốc, Tinh Tuyệt Đô hộ phủ còn chưa nói tới có cái gì căn cơ, cái này nếu là không cẩn thận làm ra hài tử đến, mọi người mặt mũi coi như khó coi. Linh Thiền Nhi trêu tức nói. Linh Thiền Nhi từ đầu đến cuối chưa lấy chân diện mục gặp người, Đồng Linh cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Dĩ vãng nàng cũng chỉ là cho rằng đây là Trần Hải không muốn để cho hắn người biết bí mật, nàng cũng không biết Trần Hải đợi tâm tư của nàng, cũng không có nghe ngóng. Lúc này cùng Trần Hải thân cận một màn, gọi Linh Thiền Nhi gặp được, Linh Thiền Nhi liền hết lần này tới lần khác còn nói đến không kiêng nể gì cả. Từ nhỏ thừa hành lễ tiết, Đồng Linh xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, hận không thể đào chính gốc khe hở chui vào. Đồng Linh, ngươi đại khái tuyệt nghĩ không ra Thái Tôn Phi Linh Thiền Nhi sẽ là đạo thiện viện đệ tử đi. Trần Hải lúc này tự nhiên không cần lại tại Đồng Linh trước mặt, thay Linh Thiền Nhi che giấu thân phận. A, Đồng Linh ngốc ở nơi đó, nàng dĩ vãng suy đoán Linh Thiền Nhi thân phận, suy đoán một vạn loại khả năng, cũng tuyệt không nghĩ tới nàng gặp là năm đó hại Trần Hải tu vi bị phế, bị Diêu tộc đuổi Linh Thiền Nhi, càng không nghĩ tới Linh Thị Thiên Chi tiểu nữ, thanh danh muốn so nàng còn muốn bang dội mấy lần Linh Thiền Nhi, gặp giống như nhạc nghị, lại là Xích Mi giáo bồi dưỡng gian tế. Đồng Linh đàn môi khẽ nhếch, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi người này miệng thật sự là không tốn sức, ngươi liền không sợ ta giết tiểu tình nhân của ngươi diệt khẩu? Linh Thiền Nhi ngang Trần Hải một chút, nàng chỉ là miệng bên trong nói như vậy nói, nhưng nghĩ tới Trần Hải đã đem như thế bí mật trọng yếu nói cho Đồng Linh, cũng hoài nghi tại nàng qua trước khi đến, Đồng Linh cùng Trần Hải đã làm qua cậu thả sự tình, đôi mắt trên người Đồng Linh dò xét không ngớt. Đồng Linh đã chấn kinh lại chỗ dạng, tại Linh Thiền Nhi trước mặt lập tức liền không có khí chàng. Ngươi là tới từ dã? Trần Hải hỏi Linh Thiền Nhi. Làm sao ngươi biết ta muốn đi? Linh Thiền Nhi hỏi. Ngươi có thể dựa dẫm vào ta lấy được, đều đã được đến, lưu lại nữa cũng sẽ không có cái gì càng nhiều thu hoạch, ta cũng nghĩ không ra ngươi còn có lý do gì tiếp tục lưu lại. Trần Hải nói ra. Liệt Thiên Kích 12 thế cùng luyện binh thực lục quyển thứ 2, Linh Thiền Nhi đều đã đắc thủ, đây cũng là Linh Thiền Nhi chuyến này thu hoạch lớn nhất, Trần Hải không lấy vì Linh Thiền Nhi sẽ còn tiếp tục lưu lại, chờ hắn tiếp tục củng cố Tinh Tuyệt Đô hộ phủ căn cơ. Lại nói Hắc Yến quân cùng Hổ Bí quân chiến sự, vẫn luôn không có ngừng, Linh Thiền Nhi đạt được mới đồ vật, cũng muốn về trước một chuyến Yên Châu. Ngươi gần nhất nếu là không nghĩ ra binh bình lô đại lục châu, ta lưu lại cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Linh Thiền Nhi lười biếng nói, ngươi nói thiên hạ này chi lớn, còn có gì vui địa phương đi dạo chơi? Trần Hải muốn đi nơi nào, cũng sẽ không nói cho Linh Thiền Nhi cái này yêu nữ, cười ha hả, nói ra, Tinh Tuyệt quân thực lực quá yếu, muốn cầm xuống bình lô đại lục châu không dễ dàng, thời gian ngắn sợ là thật không có cái gì náo nhiệt để mắt. Vậy ta cũng không cần thiết lưu lại nữa. Linh Thiền Nhi từ trong ngực móc ra một con bình ngọc nhỏ, ném cho Trần Hải, nói, đây là đáp ứng đưa cho ngươi cựu chuyển kim dịch đan, mặt khác, Hàn Thải Đường, Triệu Ánh Mẫu nữ, liền đưa trả lại cho ngươi, trong đêm phục thị ngươi, ban ngày còn có thể phục thị tiểu tình nhân của ngươi đi. 13 dược nô đều bị Linh Thiền Nhi hủy dung, lại thụ nàng hoàn toàn khống chế, không quan đối ở đâu đều không ngờ gặp tiết lộ thân phận của nàng bí mật, hết lần này tới lần khác Hàn Thải Nương cùng Triệu Ánh Mẫu nữ, không thể lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn khống chế, liền dứt khoát không mang đi. Tinh Tuyệt Đô hộ phủ có thể thành thế, nhiều lại tương trợ, Đồng Linh nhìn thấy Linh Thiền Nhi thật sự là muốn đi, cũng khôi phục chân thả, chắp tay thi lễ nói, chẳng những Hà Tây cùng Hắc Yến quân về sau sẽ có hay không có xung đột, phàm là ngươi về sau đến Hắc Sơn đến đặt chân làm khách, Tinh Tuyệt Đô hộ phủ đô sẽ đợi vì bên trên khanh. Ha ha, Ninh Thiền Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn chằm chằm Đồng Ninh đôi mắt đẹp, nói, ngươi bây giờ cũng không cần cảm ơn ta, ta chỉ là tạm thời không có cách nào giết chết tiểu tình nhân của ngươi mà thôi, nói không chừng qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ hận ta tận xương. Đồng Ninh xấu hổ cười một tiếng, thật sự là đoán không ra Ninh Thiền Nhi thay đổi thất thường tính tình, nhìn xem Ninh Thiền Nhi như quỷ mị thân ảnh, tan biến tại hang một chỗ khác lối vào. Ngươi làm sao lại đi cùng với nàng? Đồng Ninh lúc này mới nghi ngờ hỏi. Tô Lăng kỳ thực cũng là Đạo Thiện Viện đệ tử, hơn 10 năm trước là Đạo Thiện Viện Dương Nghiệt, đưa đến cựu phụ ta Trần Liệt trong tay thu dưỡng xuống tới, lúc ấy còn tưởng rằng nàng chỉ là kiếm khách di cô, ai có thể nghĩ tới nàng cùng đưa vào Ninh thị thu dưỡng Ninh Thiền Nhi, là đích thân tỉ muội. Ninh Thiền Nhi cho tới nay là có lòng muốn diệt trừ ta, nhưng đằng sau nhìn thấy ta xuất ra luyện binh thực lục, cùng chư nhà tâm thái đồng dạng, đều muốn biết ta có phải hay không có nhiều thứ hơn cất giấu, cũng vẫn không có bỏ được giết chết ta, Trần Hải nói, nàng lần này đi theo ta tiến vào mênh mông biển cát, dụng ý cũng là như thế. Nguyên lai là dạng này a. Đồng Linh mới rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hỏi nói, những năm này ngươi cũng cùng Xích Mi giáo giữ liên lạc, bọn hắn cũng không có nghĩ tới muốn mời chào ngươi. Bọn hắn ngược lại là muốn mời chào ta, mở thẻ đánh bạc còn không thấp, lại không giống như là có thay mặt doanh thị mà chỉ Yến Châu khí tượng, ta cũng không có đáp để ý đến bọn họ, đơn giản là làm chút vũ khí sinh ý. Trần Hải vừa cười vừa nói. Chương 277, nữ quan, canh thứ nhất, Trần Hải cùng Đồng Linh đi ra hàng, nhìn thấy Hàn Thải Nương cùng Triệu Ánh Mâu nữ đã ở cửa ra bên ngoài nhà gỗ chờ ở trong. Cách xa nhau vài dặm phía sau núi, đã cảm giác không đến Ninh Thiền Nhi cùng Dược Nô tồn tại khí tức, Trần Hải cũng là khe khẽ thở dài, cũng đoán không ra Ninh Thiền Nhi cái này yêu nữ đem luyện binh thực lục quyển thứ 2 cùng Liệt Thiên Kích 12 thế mang về Yến Châu về sau, lại sẽ tiếp tục làm xảy ra chuyện gì tới. Nô tỷ Thải Nương gặp qua Tinh Tuyệt phu nhân. Hàn Thải Nương lôi kéo nữ nhi, tới cho Đồng Ninh hành lễ. Hàn Thải Nương cũng không cảm thấy nàng cùng Trần Hải một lát tiếp xúc ra thịt, có thể làm cho nàng lưu tại Hắc Sơn có cái gì càng nhiều dựa vào, nhiều năm qua khuất nhục sinh tồn cũng làm cho nàng biết nói sao thảo nhân niềm vui. Lúc này Nhu Thuận không dám ở Đồng Linh trước mặt toát ra đối Trần Hải thân cận. Tinh Tuyệt quân đánh hạ Ma Nguyệt Hồ, Trần Hải thu thạch sùng thê nữ vì thị thiếp sự tình, Đồng Linh đã sớm từ miệng rộng Hàn Văn Dương bọn người nơi đó có nghe thấy, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy mặt. Lúc này gặp Hàn Thải Nương quả thật là mỹ diễm chi cực, Đồng Linh lườm Trần Hải một chút, nói với Hàn Thải Nương, ta nội phủ vừa bận thiếu cái nữ quan, ngươi về sau liền lưu ở bên cạnh ta làm việc đi. Vâng. Hàn Thải Nương gật đầu đáp, liền lôi kéo nữ nhi Triệu Ánh trước cáo từ đi Hắc Sơn trong thành chờ lấy Đồng Linh tiến một bước phân phó, không dám ở lại quấy rầy đến bọn hắn. Ta để mẹ con các nàng hai giúp ta làm việc, ngươi sẽ không đau lòng vì a? Đồng Linh liếc mắt thấy Trần Hải. Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói ra, Triệu Ánh tính tình thuần chân, tư chất cũng không kém, cái kia yêu nữ cũng không có tính tình chăm chú truyền thụ nàng cái gì, ngươi có thể đem nàng thu vì đệ tử, tương lai thay nàng tìm cái tốt vị hôn phu gả đi. Hàn Thải Nương đã cùng hắn có tiếp xúc gia thị, đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người, lưu tại Đồng Linh bên người cũng đáng được tín nhiệm, cùng lắm thì ban ngày hầu hạ Đồng Linh, ban đêm lại đến hầu hạ hắn, nhưng hắn vẫn là làm không hạ đem hai mẹ con đều thu vào trong phòng sự tình đến. Triệu Ánh muốn cho an bài một cái tốt xuất thân, cũng là còn Hàn Thải Nương một cái tâm nguyện. Gặp Trần Hải còn tính là biết xấu hổ, Đồng Linh cũng không có lại tại loại chuyện nhỏ này bên trên dây dưa. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng bôi không hạ mặt đến cùng Trần Hải làm cái kia cậu thả sự tình. Nói ra, ngươi vẫn là giúp ta làm sao đem thần hồn tế luyện nhập linh trạng a, mỗi ngày chạy tới cùng ngươi gặp mặt, người khác chắc chắn sẽ nói Nguyên Thuế Tử từng tế luyện linh trạng, chỉ cần ngươi tại Hắc Sơn, chúng ta chí ít còn có thể mỗi ngày tại Huyết Vân đất hoang bên trong gặp mặt. Ngươi không cảm thấy ta cái kia phân thân quá mức xấu xí? Trần Hải cười hỏi. Ngươi bây giờ cũng không gặp đến có bao nhiêu đẹp a? Đồng Linh ngang Trần Hải một chút, nói ra. Chưa hẳn. Trần Hải cười nói, tôi động chân nguyên nhập khiếu mạch, bộ mặt da thịt có chút rung động, mặt mũi tràn đầy dữ tợn dần dần biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt gầy cao cứng rắn, so với dị vãng thô lỗ, thô mãng, nhất thời trở nên dương cương tuấn tú. A. Đồng Linh chấn kinh nói, ngươi tu hành đã nhập quanh thân da khiếu, cái này sao có thể? Nhân thể bên trong, ngoại trừ 12 chủ mạch, còn có rất nhiều chi hệ khí mạch cùng chu thiên linh khiếu, nhưng bình thường nói đến muốn chờ đạo đan cảnh về sau, mới có thể hoàn toàn tu luyện tới. Mà đến lúc đó bách hải gân xương da thịt đều có thể phạm vi nhỏ biến hóa, còn cứ gọi là biến hóa chi cảnh. Trần Hải vừa bước vào minh khiếu cảnh sơ kỳ, theo lý tới nói, làm sao đều khó có khả năng tự do khống chế bộ mặt gân xương da thịt. Trần Hải mỉm cười, nói ra, ta nặng nhất nhục thân tu hành, cái gọi là biến hóa chi cảnh cũng mới đến da lông mà thôi. Đồng Linh ngẫm lại cũng thế, Long Đế Thương vô cùng tả nhĩ là mãnh liệt như vậy tồn tại, Trần Hải đoạt được thần điện truyền thừa, sao có thể lấy Yến Châu thường tình độ chi, đưa tay xoa lấy Trần Hải ra mặt, nói ra, vậy ta vẫn thích ngươi bộ dáng lúc trước, là có chút khó coi, nhưng nhìn xem an tâm, ngươi gương mặt này đi lừa gạt nữ hải tử khác đi. Trần Hải cười ha ha một tiếng, nhịn không được đem Đồng Linh so sánh với hạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Đồng Linh động tình chi cực, cũng hận không thể thân thể có thể trực tiếp vào nhập Trần Hải khoan hậu trong ngực, nhưng Tinh Tuyệt Đô hộ phủ hiện tại còn chưa nói tới cái gì căn cơ, thậm chí đều không mò ra Diệp Thanh Lân bọn hắn đến cùng có tâm tư gì, không rõ ràng bá phụ nàng sẽ như thế nào đối đãi nàng cùng Trần Hải, lúc này cũng không thể qua loa đi làm cậu thả sự tình. Trong ngực Trần Hải tĩnh nằm một lát, Đồng Linh liền thu lại tình ý, nói ra, ta phải đi về, trong đêm gặp lại đi. Trần Hải tiếp xuống lưu tại Hắc Sơn, ngoại trừ mỗi ngày trong đêm sẽ cùng Đồng Linh chui vào Huyết Vân đất hoang tiềm tu bên ngoài, còn từ Tinh Tuyệt quân cùng chư bộ tộc chọn lựa 200-300 có tư chất cùng tiềm lực trung đê cấp quan võ cùng con em trẻ tuổi, mang theo trên người, ban ngày chuyển thụ võ đạo cùng binh thuật. Trong khoảng thời gian này, đã khống chế Tây Khương quốc vương đều phụ cận địa vực phản quân, vài lần phái ra tiểu cổ binh mã ý đồ tới gần Hắc Sơn, nhưng mỗi lần đều bị Nhiễm Hổ xuất lĩnh ngự thiếu duệ tốt phá tan thành từng mảnh. Mặc dù tinh tuyệt đô hộ phủ hộ vệ doanh thường biên bẹn bẹn hơn 50 đầu hắc vũ cự thiếu, nhưng những này hắc vũ cự thiếu từng cái đều có đọ sức sư nứt gấu chi lực, hung mãnh vô cùng, tăng thêm mỗi đầu hắc vũ cự thiếu chỗ phối ngự thiếu duệ tốt, đều là tinh thông xạ thuật thông huyền cảnh trung hậu kỳ hung hãn tốt, hơn 50 đầu cự thiếu, tương đương với hơn trăm đều có ích linh cảnh võ tu cơ sở không kỵ săn sóc đặc biệt binh, tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, phản quân thấp hơn 1000 người. Quy mô tiểu cổ binh mã, căn bản cũng không có hoàn thủ thực lực. Mà phản quân cũng mới khống chế vương đô phụ cận địa khu, Bình Lô đại lục châu bên trong đại bộ phận thành trì cũng chỉ là mặt ngoài biểu thị thuận theo, nhưng từ trên căn bản còn tại quan sát lấy thế cục phát triển, Trương Hùng, Khổng Bằng cũng không dám lúc này liên suất 5-6 vạn tinh nhuệ chiến lược vượt qua hơn 2000 dặm biển cắt đến công Hắc Sơn. Ngoại trừ những cái kia đang đứng xem thành chủ thế lực bên ngoài, Diệp thị trước sau thống trị Bình Lô đại lục châu có hơn 400 năm, tông tộc thế lực không hề chỉ cực hạn tại vương đô phụ cận, phân nhánh tán la đến Bình Lô đại lục châu cái khác địa khu Diệp thị cùng phụ thuộc tông tộc, vẫn có thể bởi tại phản quân thanh tẩy trước đó chạy ra Bình Lô đại lục châu. Diệp Thanh Lân tại Bạch Thạch dục kế bị, Diệp thị cùng những cái kia trung tâm không nhị phụ thuộc tông tộc không có địa phương khác có thể đi, chỉ cần có khả năng, cũng đều là vượt qua mênh mông biển cát, đuổi tới Bạch Thạch dục tìm tới phụ. Bắc trốn binh mã đều sắp xếp Diệp Thanh Lân trực tiếp Tây Khương Vương tộc quân, Diệp thị đích chi cùng trọng yếu phụ thuộc tông tộc dòng chính tộc nhân, đều lưu tại Bạch Thạch dục tổ kiến chính phủ lưu vong, nhưng phổ thông tộc nhân thậm chí bắt trốn mang ra nô lệ, dựa theo này trước đàm phán điều khoản, thì đều sắp xếp tinh tuyệt đô hộ phủ phía dưới quân phủ. Diệp Thanh Lân, Diệp Hách các loại Diệp thị tàn tộc đối với cái này cũng không có ý kiến. Duy trì Tây Khương Vương tộc quân đã liền muốn cùng Đồng thị vay mượn đại lượng viện trợ, bọn hắn cũng không có nhiều tư nguyên hơn, càng không có sẵn thổ địa đi an trí bắt trốn phổ thông tộc nhân. Một phương diện khác, đại lượng phổ thông tộc nhân dung nhập Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ, tại Diệp Thanh Lân bọn hắn xem ra, cái này có trợ cam đoan bọn hắn đối hắc núi, Ma Nguyệt Hồ lực ảnh hưởng cùng thẩm thấu lực. Tiến vào mùa hạ, Diệp thị thẳng lĩnh Tây Khương Vương tộc quân binh lực liền khôi phục lại 18000 nhân mã, không có nhiều như vậy ngựa, cũng xúc nuôi không nổi quá nhiều chiến mã, Diệp Thanh Lân cũng là tiếp nhận Trần Hải đề nghị, tại Tây Khương Vương tộc quân phía dưới đại quy mô biên luyện trọng giáp trưởng mâu phương trận. Mà Hắc Sơn, Ma Nguyệt Hồ các vùng mà biện thành 50 tòa quân phủ, nhân viên rất nhanh cũng đầy biên, nhân khẩu tổng số đã vượt qua 20 vạn. Nhập hạ sau bình thường là đại mạc chỗ sâu trong một năm nhất khốc nhiệt, nhất khô hạn mùa, nhưng Hắc Sơn nguồn nước chủ yếu là lòng đất dũng tuyển, thủy mạch lại cùng mặt phía Nam Ô Sao Linh tương thông, tuôn ra mặt đất lượng nước tại nhập hạ sau không những sẽ không giảm bớt, còn muốn so mùa xuân thêm ra mấy lần. Cái này hoàn toàn cũng là từ bên ngoài ốc đảo hướng bên trong đại quy mô tu kiến cống rãnh dẫn lưu cơ hội tốt. Trong thời gian ngắn, những động tác này là rất khó nhìn thấy có hiệu quả gì, dù sao lấy Hắc Sơn vì bên trong, 400 dặm bán kính bên trong tầng cắt chiều sâu nhiều tại 20 mét trở lên. Suối sông thay đổi tuyến đường về sau, lượng nước sẽ còn tiếp tục hướng tầng cắt chỗ sâu thẩm thấu sói mòn, thời gian ngắn không sẽ có được rõ ràng cải thiện, nhưng Trần Hải bọn hắn biết, đại lượng lượng nước thẩm thấu đến 2-30 mét tầng cắt chỗ sâu, đã bị tầng nham thạch khóa lại mà xúc tích xuống tới, chờ đến thu được về cùng bắt đầu mùa đông trước đó, liền sẽ nhìn ra rõ ràng khác nhau. Bất quá, coi như hiện tại, tổ chức nhân lực tu kiến cống rãnh, trồng cỏ trồng cây, mới tăng thêm đất cày, đồng cỏ, cũng đủ để an trí bắt trốn mấy vạn Diệp thị tộc nhân. Mặc dù Trần Hải không có viết thư thông chi, Nôm Nông, Cát Đồng, Tề Hằng Giang, Đinh Sảng, Tô Lăng các loại người vẫn là mang theo gần trăm tên tùy tùng, thợ rèn đuổi tại cuối tháng 6 đến Hắc Sơn tới. Mặc dù Đồng Linh mãi cho đến trung tuần tháng 5 mới chính thức viết thư đến tụ tuyển lĩnh, thỉnh cầu tụ tuyển lĩnh có thể phái ra am hiệu luyện chế vũ khí thợ rèn đến Tây Khương nước, nhưng Tây Khương nước phát sinh rất nhiều sự tình, tại 3-4 tháng đã lần lượt chuyển đến Tần Đồng Sơn. Nôm Nông, Đinh Tiền bọn hắn khi đó liền xác nhận, năm trước không từ mà biệt Trần Hải là đi theo Đồng Linh bộ pháp đi đại mạc. Trần Hải từ tụ tuyển lĩnh bên trong không từ mà biệt lúc, cho dù Tô Lăng ý rất căng, mọi người cũng đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Trần Hải thường có khác người tiến hành, mọi người cũng là tập mãi thành thói quen, lúc ấy cũng không có phái người đi tìm, nhưng cũng chú ý đại mạc bên này tin tức, chờ đến đằng sau lại nghe nói có đại yến quốc làm diêu hưng tại đại mạc mượn binh tiêu diệt toàn bộ mã tặc, Nôm Nông, Đinh Phiền bọn hắn vạch lên đầu ngón chân, đều có thể nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ trì hoãn tháng 6 mới thành hàng, một là Trần Hải không có trực tiếp viết thư trở về phân phó cái gì, hai là cùng Đồng Thị quan hệ không thân, khó từ Hà Tây mượn đường. Càng làm chủ hơn muốn, tụ tuyển lĩnh đám người lấy được tin tức cũng rất vụ vặt, cũng không rõ ràng Trần Hải tại đại mạc cần gì, không có cụ thể tin tức, cách xa nhau lại quá xa, cũng không biết nên chuẩn bị cái gì mới có thể đến giúp Trần Hải. Dù sao tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, tụ tuyển lĩnh cho dù phái 3-500 tinh nhuệ cũng căn bản không làm nên chuyện, cho dù Trần Hải cùng đồng linh bên người cần viện binh, Hà Tây tiện tay liền có thể rút ra mấy ngàn tinh nhuệ chui vào đại mạc. Chờ tiếp vào đồng linh phong thư về sau, tụ tuyển lĩnh mọi người mới cấp tốc chuẩn bị, ngoại trừ hoàn mỹ nhất vũ khí cùng tiện cho mang theo cỡ nhỏ chiến giới bộ kiện bên ngoài, bọn hắn còn bỏ ra thời gian một tháng, lấy cái giá cực lớn mới từ chư nhà đổi được hơn 50 đầu hùng mãnh linh cầm, cùng nhau đưa vào đại mạc. Cũng may mà cái này hơn 50 đầu hùng mãnh linh cầm, mọi người mới có thể tại không đến trong nửa tháng, mượn đường Hà Tây, đi đến đen núi đến, bằng không, hơn trăm người ngồi ngựa mà đi, nhanh nhất cũng cần 2-3 tháng mới có thể đi đến cái này hơn 3 vạn dặm gập gềnh lộ trình, đến Hắc Sơn. Chương 278, tụ tuyển lĩnh biệt binh, canh thứ 2 cầu nguyện phiếu, nhìn thấy Ngô Ngông, Đinh Sảng, Cát Đồng, Tề Hằng Giang, Tô Lăng bọn hắn nhiều người như vậy đổi tới Hắc Sơn, Đồng Ninh cực kỳ vui vẻ. Cùng ngày ngay tại còn rất đơn sơ Hắc Sơn thành tổ chức buổi tiệc, cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Trần Hải không có trực tiếp đảm nhiệm tinh tuyệt đô hộ làm, thậm chí cũng không có ở tinh tuyệt đô hộ phủ đảm nhiệm chức vụ, cùng các huyền tiểu đồng dạng, chỉ là làm khách khanh lưu tại Hắc Sơn, Ngô Ngông, Đinh Sảng bọn hắn hơi có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Lại nói, người khác còn không xác định Đồng Linh cùng Trần Hải là tình huống gì, Ngô Ngông, Đinh Sảng bọn hắn đều rõ ràng Trần Hải năm đó cự hôn sau Đồng Linh trong đêm phái người tới thông chi hắn chạy trốn, hai người tình trạng ý thiếp, Đồng Linh chủ trì tình tuyệt đô hộ phủ càng danh chính ngôn thuận một chút, khác nhau cũng không lớn lắm. Cho dù phiền Đại Xuân, Hàn Khánh Nguyên, Hàn Kiện, Đặng Đồng Nhi, Hàn Văn Đường, Quách Hoàng Phán bọn người, thậm chí Diệp Thanh Lân, Khương Chết các loại Diệp thị tán tộc đích chi, đều rõ ràng Trần Hải thân phận chân chính, nhưng ở Trần Hải rời đi tụ tuyển lĩnh lúc đã bị gỡ đoạt chức quan, cho nên lúc này mọi người còn chỉ có thể đều giả bộ hồ đồ. Buổi tiệc bên trên, mọi người tiếp tục quốc sự, Diêu đại nhân kêu to phải cao hứng. Hắc Sơn điều kiện đơn sơ, cũng không có quá nhiều rượu ngon có thể làm cho mọi người nâng ly, buổi tiệc bên trên cũng chỉ đủ mọi người uống đến hơi say rượu, cái khác thợ rèn cùng hô vệ tạm thời đều lưu tại Hắc Sơn trong thành an trí. Trần Hải đem Ngô Ngông, Đinh Thiền, Cát Đồng, Tề Hằng Giang, Tô Lăng bọn người đưa đến hắn tại Hắc Sơn ngoài thành nơi ở nói chuyện. "Ra, ngươi lần này cần là thật coi Khương Vương, cần phải phong ta một cái tướng quân hầu đương đương." Tề Hàn Giang cũng không thấy đến Trần Hải tại Hậu Sơn chỗ ở quá đơn sơ, không đợi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi lấy lên ngày sau phong thưởng tới. Tề Hàn Giang tính tình cậu thả, không câu nệ tiểu tiết, nhưng không có nghĩa là hắn ốc, buổi tiệc bên trên hắn đều có thể nhìn ra được, phiền Đại Xuân, Đặng Đồng Nhi, Hàn Văn Đường, Hàn Khánh Nguyên, Hàn Kiện, Quách Hoàng Phán các loại tinh tuyệt quân hạch tâm tướng lĩnh, tin phục vẫn là Trần Hải. Loại này tin phục cùng đi theo, không phải ai có thể tùy tiện thay thế, mà có những người này duy trì cùng đi theo, Trần Hải vô luận có hay không chức vụ, đều là tinh tuyệt quân hạch tâm, tựa như tụ tuyển lĩnh đám người đối Trần Hải duy trì cùng đi theo. Liền ngươi biết oan nóng này. Trần Hải tức giận khiển trách quát mắng. Tề đại ca nếu là nguyện ý lưu tại Hắc Sơn, tương lai có thể hay không phong hầu, hiện tại còn khó nói, tướng quân lại là trốn không thoát. Đồng Linh cùng Hàn Thải Nương đẩy cửa đi tới, yên nhiên mà cười, hướng đám người doanh doanh thi lễ. Ngô Ngông, Cát Đồng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đã bước vào Minh thiếu cảnh, vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác Đồng Linh từ bên ngoài tới, mà giống như là trực tiếp từ hậu viện đi tới giống như, trong lòng đều muốn, chẳng lẽ cái này mấy gian nhà gỗ đằng sau trực tiếp có đầu bí đạo cùng Đồng Linh tại Hắc Sơn trong thành phủ đệ tương thông. Đồng Linh biết Ngô Ngông, Cát Đồng, Đinh Sảng bọn người đều là Trần Hải tín nhiệm nhất dòng chính, tại trước mặt bọn hắn cũng không cần lại che giấu nàng cùng Trần Hải ở giữa quan hệ thân mật, trực tiếp tại Trần Hải ngồi xuống bên người đến, cùng mọi người nói chuyện. Thấy cảnh này, Ngô Ngông, Cát Đồng, Đinh Sảng bọn hắn là vừa mừng vừa sợ, mặc kệ bên ngoài làm sao truyền ôn, Đồng Linh trong lòng bọn họ, danh phận là xác định được, điều này nói rõ bọn hắn lần này là đến đúng rồi. Bọn hắn đều nhìn hướng Trần Hải, lúc này cũng không biết tự mình muốn xưng hô như thế nào Đồng Linh mới thích hợp hơn. Trần Hải đầu lớn như nha, hắn là cần từ tụ tuyển lĩnh triệu tập tài nguyên duy trì tinh tuyệt quân kiến thiết, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn đem tụ tuyển lĩnh gia sản đều chuyển tới, cũng không có nghĩ qua muốn tại Đại Mạc tranh cái gì khương vương. Nhìn thấy Tề Hàn Giang bọn hắn toát ra muốn làm một vố lớn hương phấn kình, hắn cũng là cười khổ không được, trong lúc nhất thời còn giải thích không rõ ràng cái gì. Mặc dù Đồng Linh cũng là hy vọng Ngô Ngông bọn hắn đều có thể lưu tại Hắc Sơn, nhưng tụ tuyển lĩnh bố cục càng thêm mấu chốt, hắn thêm chút trầm ngâm, nói với Đồng Linh, Đinh Sảng thiện quân chính lưu lượng, có thể lưu lại phụ trợ người, những người khác tạm thời sợ còn không thể đều lưu tại Hắc Sơn. Tây Thương nước cách cục vẫn là quá nhỏ, chỉ có tại tụ tuyển lĩnh hắn có thể đem Yến Châu trăm quận ngàn vạn hàn môn tử đệ, ngưng tụ thành mới một thế lực thôi động cơ quan khôi lỗi thuật phát triển, mới có thể chân chính đem Kim Yến Chư Châu tiềm lực từng bước một tăng lên. Bằng không, hắn coi như có thể thành công thống trị toàn bộ Bình Lô Đại Lục Châu, chỉ hạ cũng chỉ có 500-600 vạn người, có thể chọn lựa nhiều ít tư chất ưu dị tử đệ đi ra, có thể biên luyện trăm vạn tinh nhuệ chiến tốt sao? Mà hắn một khi tại Tây Thương xưng vương, liền tất nhiên bị Yến Châu tông phiệt thế gia vọng tộc bài xích bên ngoài, coi như đồng thị cho phép cựu phụ xuất chiêu Dương Đình hầu phụ thế lực gia thiết lưu lĩnh, rời vào Bình Lô Đại Lục Châu, nhưng bọn hắn tại tụ tuyển lĩnh lực ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để tiêu trừ sạch. Trần Hải không tại Tinh Tuyệt Đô hộ phủ đảm nhiệm chính thức chức vụ, liền là thuận tiện hắn có thể tùy thời về tụ tuyển lĩnh, lúc này cũng là hy vọng Ngô Ngông, cắt cùng bọn hắn đều có thể lưu tại tụ tuyển lĩnh chậm đợi thời cơ. Hắn không nghĩ tới Ngô Ngông bọn hắn lần này tới, nhìn như mới mang theo hơn trăm người, nhưng cái này hơn trăm người lại là hắn tại tụ tuyển lĩnh kinh doanh nhiều năm chỗ tụ tập tinh nhuệ nhất hô vệ cùng chất lượng tốt nhất thợ rèn, còn đem có hạn tài nguyên đều đổi thành hơn 50 đầu hung mãnh linh cầm mà tới, cũng liền Chu Cảnh Nguyên, Trầm Khôn mấy người lưu tại tụ tuyển lĩnh giữ nhà. Cái này cũng không thể trách Ngô Ngông bọn hắn gặp sai ý, Trần Hải dù sao không có cách nào đem huyết vân đất hoang bí mật nói cho quá nhiều người. Hiện tại Hắc Sơn tiếp tế hệ thống quá yếu ớt, chủ yếu còn ỷ lại tại Hà Tây viện trợ. Mặc dù Ngô Ngông bọn hắn những người này mang đến hơn 50 đầu chiến chim, có thể tăng lên cực lớn tinh tuyệt quân chiến lực, nhưng là loại này 3 ngày đều muốn ăn một đầu cắt dê, còn cần lúc nào cũng cho ăn linh dược mạnh gần kiện xương chiến chim, Hắc Sơn là thực sự nuôi không nổi. Trước đây Đồng Bồ đưa tới hơn 100 chiến chim, cuối cùng bị sắp xếp tinh tuyệt quân không đến một nửa, càng nhiều chiến chim gánh vác đến phía dưới quân phủ bên trong. Bất quá, Ngô Ngông bọn hắn đã đến đây, trực tiếp đơn giản thu bạo chạy trở về, cũng sẽ lạnh lòng người, Trần Hải liền đem tinh tuyệt đô hộ phủ, Tây Khương Vương tộc quân trước mắt tình huống, cùng Hà Tây Đồng thị ở giữa bí nghị, nói cho Đinh Sảng, Ngô Ngông bọn hắn biết. Đinh Sảng tư duy nhanh nhẹn, làm sơ trầm âm, đề nghị, Trương, Diêu các loại nghịch phản mưu đoạt Bình Lô Đại Lục Châu, Kim Yến Thương lộ bị ép gián đoạn, nhưng Đại Mạc chỗ sâu rất nhiều thành trì, chưa hẳn đều nguyện ý gây mất đầu này tài lộ, cái kia Hắc Sơn liền có thể thay thế Bình Lô, trở thành Kim Yến Thương lộ mới bên trong kế điểm. Hơn 50 đầu chiến chim cùng tụ tuyển lĩnh hô vệ đều sắp xếp tinh tuyệt quân, cấp dưỡng sẽ có áp lực thực lớn, tạm thời nhìn qua cũng không cần thiết, có thể biên một chi chiến chim thương đội, đi tới đi lui Tần Đồng Sơn cùng Hắc Sơn ở giữa, lấy thông có hay không. Hơn 50 đầu chiến chim, tăng thêm 6-70 tên hộ vệ ngồi cưỡi, mỗi lần có khả năng mang theo hàng hóa vô cùng có hạn, cao nữa là 6-7 vạn cân, nhưng nếu như là buôn bán huyền binh pháp bảo linh dược cùng huyền thai tinh thiết các loại cao kèm theo giá trị hàng hóa, nhưng cũng có thể có lợi. Mà có như thế một chi tương đội, cũng có thể để tụ tuyển lĩnh cùng Hắc Sơn bảo trì mật thiết liên hệ, vô luận là đem tụ tuyển lĩnh nhân viên hoặc vật tư đưa vào Hắc Sơn, có lẽ từ Hắc Sơn chọn lựa một chút con cháu thiếu niên đưa vào tụ tuyển lĩnh tu hành, đều sẽ cực thuận tiện. Trần Hải gật gật đầu, cho rằng đinh sảng này sách có thể thực hiện, tiếp xuống liền thương nghị cụ thể chi tiết. Cơ quan chiến xa các loại chiến giới, tuy nói gió hộp trận, hộp tên trận các loại tinh vi cỡ nhỏ phụ trận cấu kiện, có thể từ tụ tuyển lĩnh trực tiếp đưa vào, nhưng toa xe các loại cỡ lớn bộ kiện muốn từ tụ tuyển lĩnh trở tới đây, cũng quá cầm kềnh, quá khó khăn, chỉ có thể ở Hắc Sơn hiện trường rèn đúc, cho nên tinh tuyệt đô hộ phủ cấp dưới tượng công doanh là tất không thể thiếu. Mặc dù tinh tuyệt đô hộ phủ tượng công doanh, biên có gần ngàn tượng công, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số đều là không có tu luyện nội tình nô lệ xuất thân, không có mấy cái có thể xưng thợ rèn nhân vật, cho nên lần này theo Ngô Ngông bọn họ chạy tới ưu tú thợ rèn, còn muốn lưu một bộ phận người xuống tới tăng cường bên này tượng công doanh. Tụ tuyển linh qua nhân thủ tới, vẹn vẹn phân công đến nhất không được coi trọng tượng công doanh, cũng có thể giảm bớt Diệp Thanh Lân bên kia suy đoán không cần thiết cùng phòng bị. Tinh tuyệt đô hộ phủ cũng muốn tuyển chọn một bộ phận con cháu thiếu niên, đưa đến tụ tuyển lĩnh bồi dưỡng, dạng này đã cam đoan tinh tuyệt đô hộ phủ có người kế tục, đồng thời cũng có thể bảo chứng Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh lực ảnh hưởng không bị suy yếu. Ngoài ra, mà biện thành chiến chim tương đội, mặc dù chủ yếu từ Hà Tây mượn đường, cùng Thiên Thủy quận quan hệ cũng tốt, nhưng dài như vậy đường xá, đi tới đi lui chí ít cần hơn một tháng, dễ dàng trở thành thế lực đối địch phục kích mục tiêu, nhận hạn chế 50 đầu chiến chim vật lực, hộ vệ nhân số không thể nhiều, nhưng cũng chỉ có thể từ Ngô Nông, các đồng, Tề Hàn Giang chọn lựa tinh nhuệ nhất hộ vệ bên trên. Phút cuối cùng, Trần Hải móc ra Ninh Tiền Nhi trước khi đi lưu cho hắn cái viên kia cựu truyền kim dịch đan, ném cho Tề Hàn Giang, nói ra, ngươi lần này cần không thể lái tích tổ khiếu thức hải, liền cho ta trung thực về tụ tuyển lĩnh ở. Trước đó, Trần Hải liền lấy cơ quan liên nọ bản vẽ từ Ninh Tiền Nhi trong tay đổi được 3 cái cựu truyền kim dịch đan, ngoại trừ các đồng phục dụng bước vào minh khiếu cảnh về sau, khác 2 cái cựu truyền kim dịch đan, Trần Hải đưa cho Tông Nguyên, Tôn Kiền đột phá tu vi bình cảnh. Đến một lần Tông Nguyên, Tôn Kiền là cứu phụ Trần Liệt tín nhiệm nhất dòng chính, Chiêu Dương Đình hầu phủ cần có càng nhiều minh khiếu cảnh cường giả giữ thể diện, thứ hai cũng là Tông Nguyên, Tôn Kiền đích linh cảnh tu vi nhất là viên mãn. Thế Hàn Giang tính tình cầu thả, nhưng cũng thích hợp nhất võ đạo tu hành, cách biệt hơn nửa năm, nhưng so với Đinh Tiền bọn hắn trước bước vào ích linh cảnh viên mãn kỳ. Trần Hải muốn hướng một chi thương đội hộ vệ bên trong biên 3 tên minh khiếu cảnh cường giả, mười mấy ích linh cảnh võ tu, cái khác hộ vệ cũng đều có thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, dạng này thương đội hình cũng là rất cường hãn. Bí nghị qua đi, Đồng Linh liền mang theo Hàn Thải Nương trước từ hang bí đạo trở về. Phía sau núi nhà gỗ mặc dù đơn sơ, nhưng Ngô Ngông, Đinh Tiền, Tề Hàn Giang cũng đều có thể trước thích hợp, đều trước đi nghỉ ngơi. Tô Lăng lưu lại thay Trần Hải thu thập giường chiếu, nói rông dài hỏi, tỷ tỷ nàng lúc nào rời đi, không nghĩ tới vẫn là không có cơ gặp được. Chuyên về tụ tuyển lĩnh vụn vặt trong tin tức, chỉ nhắc tới đến Trần Hải bên người có một vị cao thâm mặt chắc nữ tu, ngoại nhân làm sao cũng sẽ không đoán được Ninh Tiền Nhi thân phận, Tô Lăng lại là lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn luôn không nhìn thấy tỷ tỷ lộ diện, cũng đoán được Ninh Tiền Nhi đã rời đi Hắc Sơn. Từ khi bị Trần Hải từ Trần Thanh bên người mạnh lấy đi qua, lại dây dưa quá nhiều đạo thiện biện ân oán tình cừu, Tô Lăng đời này tự nhiên cũng không có cách nào rời đi Trần Hải. Trong nội tâm nàng cũng không có trông cậy vào cái gì danh phận, nhưng nhìn thấy Đồng Linh cùng Trần Hải quan hệ đã xác định được, mà Đồng Linh lại là Hắc Sơn chi chủ, trong nội tâm nàng còn cảm thấy đồ đắc hoàng. Nàng cũng không rõ ràng về sau tại Trần Hải bên người sẽ là như thế nào tồn tại, có thể hay không bị lãng quên trong góc. Chương 279, bị ma chân hình, canh ba, tỷ tỷ ngươi rời đi Hắc Sơn, đều nhanh có tầm một tháng, có lẽ là về Yến Châu đi. Trần Hải cũng không biết Ninh Tiền Nhi đi tung, nghĩ thầm nàng đem luyện binh thực lục quyển thứ 2 cùng liệt thiên kích 12 thế giao cho Xích Mi giáo trong tay về sau, có lẽ cuối cùng vẫn là gặp về đến kinh, tiếp tục lấy chuẩn thái tôn phi thân phận tiềm phục tại học cung thay Hắc Yến quân trinh sát tình báo. Mặc kệ Hắc Yến quân bức ép lưu dân, mấy thanh thế lớn bao nhiêu, lại hoặc là đại thiên sư cùng thanh những này đạo thần viện tàn đảng âm thầm chuẩn bị 7-80 năm, khống chế Vân Mộng Trạch phụ cận kinh doanh cũng có mấy năm, nhưng nội tình vẫn là trên lệnh doanh thị cùng kinh quận 8 tộc quá nhiều. Cho dù lấy Văn Bồn Nguyên, Trương Trung bọn người cầm đầu Yến Nhiên cung nội hoạn, cùng kinh quận 8 tộc tử đệ làm chủ triều thần có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng tạm thời không có trở nên gay gắt, Tây Viên quân, Hổ Bí quân cùng Trư quận Liên quân, tạm thời cũng còn có thể liên thủ ra võ thắng quan, Thanh Long dụ hướng Kế Dương, Hà Dương, Lịch Xuyên các loại quận tiến công. Hắc Yến quân tại như thế giới áp lực lớn, khi tiến vào Ích Thiên Đế 76 năm, liền liên tiếp ăn mấy lần đánh bại. Trần Hải nghĩ thầm đây có lẽ là Ninh Tiền Nhi nóng lòng rời đi Hắc Sơn nguyên nhân chủ yếu. Hắc Yến quân thế yếu, trong thời gian ngắn rất khó dùng mấy loại cơ quan khôi lỗi hoặc mấy quyển luyện binh thực lục đền bù. Trần Hải nghĩ thầm Hắc Long mày dạy có lẽ còn biết dùng Ninh Thiển Nhi những này cọp ngầm tại Yến Kinh gây sự, đảo loạn Yến Kinh, cái này đầm vũng nước đục để cầu Hắc Yến quân có thể bắt lấy cơ hội thắng đi. Thật sao? Tô Lăng sâu kín hỏi một tiếng, giúp Trần Hải đem giường chiếu bày tốt, nói, ta lưu lại cũng không có tác dụng gì trợ, vậy ta qua mấy ngày liền về tụ tuyển lĩnh đi. Trần Hải cũng có thể trải nghiệm Tô Lăng thất lạc, nàng dị vãng đầy nghị thầm hiệu trung Xích Mi giáo, tại giá hồ lĩnh nhìn thấy Xích Mi giáo tịnh không đủ ý lại, cái này một cây trụ cột tinh thần liền bị phá bỡ, cho nên tu vi đều trên diện rộng rút lui, nàng lại bởi vì Ninh Thiển Nhi nguyên nhân, lại không thể không vì Xích Mi giáo cùng Hắc Yến quân mưu đồ xuất lực. Lúc này, Trần Hải cho dù không nói rõ, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Tiền bọn hắn từng cái gian hoạt như cáo, cũng đã sớm có thể thấy rõ Tô Lăng mới chính thức là Xích Mi giáo tại tụ tuyển lĩnh người liên lạc. Bọn hắn cho dù còn tôn trọng Tô Lăng thân phận, nhưng cũng bảo trì cảnh giác cùng khoảng cách, cái này khiến Tô Lăng tại tụ tuyển lĩnh tình cảnh ít nhiều có chút quấn bách, thậm chí muốn tìm một cái có thể chân chính chen mồm vào được người đều không có. Nàng có lẽ là muốn lưu ở Hắc Sơn, nhưng có lẽ lại lo lắng tại Hắc Sơn tìm không thấy nàng vị trí, còn không bằng dứt khoát về tụ tuyển lĩnh đi. Người chờ một chút, Trần Hải gặp Tô Lăng muốn tới bên cạnh sương phòng đi nghỉ ngơi, gọi nàng lại, từ trong ngực lấy ra cái viên kia từ Ma Nguyệt Hồ tịch thu được yêu cầm linh chứng, đưa cho nàng, nói, cái này yêu cầm linh chứng từ Ma Nguyệt Hồ thu được, phẩm giai cực kỳ bất phàm. Ta giữ ở bên người lấy Huyền Dương Nguyên hơi thở nuôi dưỡng đã có ít tháng thời gian, tùy thời đều có thể chứng nở, nhưng ta thật sự là không có tinh lực chiếu cố, ngươi đến chăn nuôi đầu này ấu chim đi. Trần Hải từ Ma Nguyệt Hồ thu được yêu cầm linh chứng, lấy Huyền Dương thật hơi thở nuôi dưỡng đã có hơn 4 tháng, linh trong trứng phun trào yêu nguyên cực kỳ kinh người, Trần Hải lấy thần thức nhìn tới, thường có liệt diễm dị tướng hiện ra, có thể thấy được cái này mai yêu cầm linh chứng huyết mạch là bất phàm bậc nào. Bất quá một đầu linh cầm từ trứng nở đến giáo dục đạo đức, giống như người tu hành, là một cái cực kỳ hao tổn tinh lực cùng tài nguyên quá trình khá dài. Đây cũng là truyền thừa có tụ, nội tình thâm hậu đại tông thiện, đại tông môn mới có được đại lượng linh cầm nguyên nhân. Đầu này yêu cầm linh chứng huyết mạch lại không phàm, thậm chí đều không tại hắn cựu phụ Trần Liệt trước người đầu kia thanh lân lôi ứng phía dưới, nhưng Trần Hải cũng không có thời gian cùng tinh lực tự mình tứ dục đầu này linh cầm trưởng thành, còn không bằng cho Tô Lăng tại khổ tu sau khi có thể tìm một sự kiện làm một chút. Thật cho ta. Tô Lăng tiếp cận nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm yêu cầm linh chứng, mặc dù nàng lục thức cảm giác còn không có tăng lên đến thần thức cấp độ, nhưng có thể cảm nhận được linh trong trứng bành trướng bàng bạc sinh mệnh lực, thấy cái này linh trứng một khi trứng nở chính là khó gặp tuyệt thế linh cầm. Dĩ vãng nàng tại Trần Thanh bên người, liền lòng tràn đầy hâm mộ Trần Liệt bên người đầu kia thanh lân lôi hừng, không nghĩ tới một ngày kia có thể có được chính mình sủng chim, cho dù một đầu linh cầm muốn tứ dục đến có tốc trí, linh huệ, cường đại, cần phải hao phí vô số máu tâm cùng tinh huyết, nhưng cái này hoàn toàn là Tô Lăng lúc này không thiếu. Cái kia là đương nhiên, Trần Hải cười nói, lại lấy ra một viên giống bị liệt diễm bao khỏa sen hình ngọc chất trương ấn đưa cho Tô Lăng, nói, cái này linh cầm còn không có trứng nở đi ra, ai cũng không nhận ra là cái gì dị chủng, nhưng xác nhận một loại nào đó hỏa thuộc tính linh cầm, cái này mai cực diễm bảo ấn chính là hoàng cấp thượng phẩm hỏa cương pháp bảo, ngươi cầm lấy đi tế luyện, ngoại trừ dùng để phòng thân, chăn nuôi đầu này linh cầm cũng có thể phát huy được tác dụng. Trần Hải xuất tinh tuyệt quân công hám chư trại, thu được nhiều nhất vẫn là bên trong pháp bảo cấp thấp linh kiếm, trước sau chung đến 1300 dự kiện, Trần Hải hiện tại đã đối hoàng cấp pháp bảo huyền binh linh kiếm nhìn không thuận mắt, hữu diễm đằng giao ấn cùng trảm lang kiếm đều ban thưởng cho người khác, trong tay cũng không có mấy món không thế nào chiếm chỗ bỏ túi hình pháp bảo, chờ lấy có cơ hội về tụ tuyển lĩnh lúc coi như lễ gặp mặt đưa ra ngoài. Cái này mai cực diễm ấn, gặp địch lúc tồi động chân nguyên có thể không ngừng thả ra liệt diễm lửa vòng, xem như coi như không tệ công thủ gồm nhiều mặt hỏa cương pháp bảo, cũng chính thích hợp Tô Lăng tế dùng. Nữ hài tử nha, thấy được nàng không vui, nhiều tặng quà tóm lại là không có sai. Tiếp nhận linh chứng, lại thu nhập cực diễm ấn, quả như Trần Hải sở liệu, Tô Lăng cái kia một chút xíu thất lạc qua trong giây lát liền tan thành mây khói, con mắt giống như bay ra mây đen tễ tháng lập tức hào quang, tiểu diễm khuôn mặt cũng lập tức lộ ra mặt mày tỏa sáng, trong mắt không còn là thất lạc, nhìn qua mà là ôn nhu tình ý. Đúng rồi, ngươi đã tới, liền lại giúp ta tu luyện mị ma hồn loại. Trần Hải nói ra. A. Tô Lăng kinh ngạc nhìn thấy Trần Hải, hỏi nói, ngươi tại mở tổ khiếu thức hải trước đó, không có đem mị ma hồn loại luyện diệt đi? Nếu là tu luyện thiên mị huyễn diệt đại pháp, cả đời chỉ có thể trong cơ thể của người khác loại một lần mị ma hồn loại, liền trực tiếp như vậy luyện diệt đi, nên có rất đáng tiếc à? Trần Hải vừa cười vừa nói, cái kia mị ma hồn loại hoàn toàn dung nhập thức hải, cùng ngươi tam hồn lục phách hóa làm một thể, cho dù là ngươi có thể hạ quyết tâm tự mình hại mình một phách, cũng chưa chắc lại có thể hoàn toàn luyện trừ a. Tô Lăng không hiểu rõ Trần Hải đến cùng muốn làm gì, vậy mà tại bước vào mình khiếu cảnh trước đó, không nghĩ biện pháp luyện diệt tỷ tỷ chồng vào trong cơ thể hắn mị ma hồn loại. Mị ma hồn loại lại cũng không có cơ hội cùng ta tam hồn lục phách hòa làm một thể, đến, ngươi nhìn con mắt của ta. Trần Hải định thần nhìn Tô Lăng, đem Tô Lăng một sợi tinh thần thu nhập trong đầu của hắn, dạng này Tô Lăng mới có thể nhìn thấy trong thức hải của hắn phảng phất mị ảnh quang diễm sắc ngưng tụ thành hình. Trần Hải lại không phải là muốn đùa giỡn Tô Lăng, thực là Tô Lăng sở tu căn bản huyền quyết cùng tỷ tỷ nàng Linh Tiễn Nhi đồng dạng, đều là thiên mị huyễn diệt chi pháp, nhưng Tô Lăng căn cơ phải kém Linh Tiễn Nhi quá kém, Trần Hải đưa nàng tinh thần thu nhập thức hải, để nàng có thể nhìn thấy mị ma chân hình, cũng là hy vọng nàng có thể sớm ý lĩnh hội đến chân ý, đây mới là Tô Lăng bước vào minh khiếu cảnh thậm chí tu luyện đạo đan chính độ. Đem Tô Lăng tinh thần thu nhập thức hải xem ngộ mị ma chân hình, không bao lâu Trần Hải liền cảm giác được Tô Lăng tinh thần dần dần có băng tán dấu hiệu, biết mị ma hồn loại thực là kiếm hai lưỡi, mê người nghi ngờ mình, cũng có thể nói là mãnh liệt nhất xuân thuốc. Tô Lăng xem ngộ mị ma chân hình cũng sẽ dần dần vì mị ma mê hoặc đến khó lấy tự kiểm chế tình trạng. Trần Hải lúc này chặt đứt thức hải liên hệ, lúc này chỉ thấy Tô Lăng đã không xương giã rời tựa ở trong ngực của hắn, không chỉ có kiểu diễm muốn đốt trên mặt, cho dù là cổ ngạnh, cùng quần sam cổ áo lộ ra tới tuyết nị da thịt đều là một mảnh đường đỏ, bộ ngực cao vút tại kịch liệt chập trùng, đôi mắt đẹp mê ly, vòng cánh tay ôm chặt lấy Trần Hải eo, hận không thể đem mình triệt để vào nhập Trần Hải trong thân thể. Mặc dù Tô Lăng giờ khắc này mê người tới cực điểm, dù đến Trần Hải cũng là huyết mạch sôi sục, nhưng hắn lúc này trễ điểm tỉnh Tô Lăng, không những không thể giúp nàng lĩnh hội mị ma chân ý, sẽ còn làm nàng triệt để rơi vào đi không cách nào lại tỉnh lại. Tỉnh lại. Trần Hải đưa tay tại Tô Lăng giống lửa đồng dạng nóng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Tô Lăng giống bị hàn băng kích tới, thân thể có chút một trận có rút liền tỉnh táo lại. Nàng biết vừa rồi tại Trần Hải trước mặt đeo xấu, đều không dám ngẩng đầu nhìn Trần Hải mặt, chui tại trong ngực của hắn, mang chút kiều thở gấp than nhẹ nói ra, tâm ta tính còn chưa đủ, cũng không có tỷ tỷ đại trí tuệ, lớn tâm tính, chính là nhìn cái này bị ma chân hình liền không kiên trì được bao lâu thần hồn lệnh bị nghi ngờ động, khó nhập diệt tỉnh diệt muốn chi cảnh, ta sợ là đời này đều khó có khả năng tu thành thiên mị huyễn diệt đại pháp. Tu luyện thiên mị huyễn diệt đại pháp, thật phải có điều vị đại trí tuệ, lớn tâm tính, ta ngược lại không cảm thấy nhất định phải nhập diệt tỉnh diệt muốn chi cảnh. Nói đến mị ma hồn loại chi tu luyện, trên thực tế cũng là diệt tỉnh mà tổn tỉnh, diệt muốn mà tổn muốn. Trần Hải mặc dù không chuyên môn tu luyện mị ma hồn loại, nhưng đối tu luyện như thế nào cũng có chính hắn một phen kiến giải. Chỉ đạo Tô Lăng nói, ngươi xem đến mị ma chân hình, đừng đi quản diệt tỉnh diệt muốn chi cảnh, lấy tôn tinh tôn muốn chi pháp, trực tiếp tu luyện mị ma hồn loại là được. Tô Lăng tâm thần run lên, nghĩ thầm Trần Hải lời nói cũng là một loại tu luyện biện pháp, nhưng nàng lúc này lại nhát gan đi xem Trần Hải mặt, chỉ là anh nhưng nói, ta chiếu cái này pháp tu luyện có thể, nhưng ngươi không thể mượn cơ hội khinh bạc ta, cũng không thể dùng ma công kia đi hại nữ hải tử khác. Trần Hải dở khóc dở cười, mị ma hồn loại thật là mãnh liệt nhất xuân thuốc, nhưng nếu không phải hắn nghĩ đến giúp Tô Lăng tăng cao tu vi, hắn gặp không để phòng tùy tiện khiến người khác tinh thần tiến vào hắn khẩn yếu nhất trong thức hải. Ngày kế tiếp, Đồng Linh liền đem còn không có về Bạch Thạch dục Diệp Thanh Lân bọn người mời đi theo, đem tối hôm qua nàng cùng Trần Hải bọn hắn thương nghị đi ra chứ nhiều chuyện, nói cho Diệp Thanh Lân bọn hắn biết. Diệp Thanh Lân còn trông cậy vào Hà Tây Đồng Thị viện trợ Phú Quốc, chỉ cần Hà Tây bên kia không có mãnh liệt ý kiến phản đối, hắn đối tổ kiến thương đội cùng Đinh Phiền đem lấy đô hộ phủ Tả Ti thừa chức vụ kiêm lĩnh tượng công doanh các loại sự tình, đều không có quá lớn ý kiến. Mà lại có một chi có thể liên lạc Yến Châu nội địa, bù đắp nhau chiến chim thương đội, có thể làm cho Hắc Sơn âm thầm tranh thủ đến càng nhiều thành trì thành chủ duy trì, dù sao không phải ai đều hy vọng triệt để đoạn tuyệt rơi cùng Yến Châu liên hệ thương khách tài lộ. Hà Tây bên kia gặp Trần Hải cũng vô ý để Ngô Mông bọn người dòng chính toàn diện nắm giữ Tinh Tuyệt Quân, mà có tụ tuyển lĩnh duy trì, cũng có thể thay Hà Tây gánh vác một chút áp lực, Tinh Tuyệt Quân càng có thể hữu hiệu kiểm chế phản quân, cũng không có đưa ra dị nghị. Chương 280, liên nọ chiến, canh 4, cầu mê phiếu, cầu đặt mua, các huynh đệ chi nắm một thành, canh 4. Ngô Mông, Đinh Phiền, các cùng bọn hắn tại tụ tuyển lĩnh, ngoại trừ đổi được hơn 50 đầu hùng mãnh linh cầm bên ngoài, lần này còn mang theo 10 thừa cơ quan chiến xa cùng 40 đỡ cơ quan liên nọ hạch tâm bộ kiện tiến vào Hắc Sơn. Hơn 50 đầu hùng mãnh linh cầm, mặc dù mỗi đầu đều hùng mãnh vô cùng, có thể nhẹ nhõm nắm lên hơn 2000 cân vật nặng bay vào không trung, nhưng ngoại trừ Ngô Mông bọn hắn hơn trăm hộ vệ, thợ rèn cùng tùy thân ăn mặc tất yếu ý giáp bên ngoài, cân nhắc đến nếu không gián đoạn phi hành hơn 3 vạn dặm, có khả năng mang theo hàng hóa tổng lượng thiết yếu muốn áp xúc tại 3 vạn cân trở xuống. Trừ bỏ hơn vạn cân trung đê cấp linh dược bên ngoài, Ngô Mông, Chu Cảnh Nguyên, Đinh Tiền bọn hắn cân nhắc mênh mông đại mạc chỗ sâu, có thể nhất phát huy được tác dụng chiến lên giới, cũng liền cơ quan chiến xa cùng cơ quan liên nỏ. Cơ quan chiến xa nếu có thể tại trong thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu, toa thể phòng ngự tính muốn đủ mạnh, cho dù là áp dụng tối kim tiết liệu đúc chế, một thừa cơ trung cơ quan chiến xa nói ít cũng gần hơn vạn cân nặng, mà một khung cơ trung cơ quan liên nỏ cũng có hơn 1000 cân. Không có khả năng đem hoàn chỉnh cơ quan chiến xa, cơ quan liên nỏ trở vào Hắc Sơn, Ngô Mông, Đinh Phiền, cắt cùng bọn hắn lần này chỉ có thể đem 20 bộ gió trận hộp cùng 10 bộ biến trục bánh răng dương, 40 bộ tiễn trận hộp các loại khó khăn nhất luyện chế hạch tâm bộ kiện miễn cưỡng mang lên, những người khác bộ kiện đều muốn tại Hắc Sơn hiện trường rèn đúc. Cũng may Trần Hải trước đây xuất tinh tuyệt quân thu được chưa trại, thu hoạch rất dồi dào. Cho dù trước đó rèn đúc phối nặng tức ném đá nọ tiêu hao đại lượng thối kim thiết liệu, nhưng Hắc Sơn thành còn có gần 20 vạn cân thối kim thiết liệu còn dư lại, vừa lúc có thể dùng để rèn đúc cơ quan chiến xa cùng cơ quan liên nọ toa thể, chụp vòng cùng nọ giường các loại bộ kiện. Hắc Sơn tượng công doanh mà biện thành hơn ngàn tên thuần thục tượng công, đều là không có tu luyện nội tình nô lệ xuất thần, còn lâu mới có thể cùng Ngô Mông bọn hắn mang tới nhóm này tinh lương thợ rèn đánh đồng, nhưng đi theo Trần Hải cũng có nhỏ thời gian nửa năm, đã trải qua sơ bộ quen thuộc sản xuất dây chuyền phương thức. Trần Hải chọn lựa hơn trăm tinh lương tượng công, cùng tụ tuyển lĩnh tới mười mấy tinh lương thợ rèn cùng một chỗ, thiết lập Hắc Sơn thứ nhất rèn đúc công trường, dùng 3 tháng không đến thời gian, liền đem 10 thừa cơ quan chiến xa, 40 đỡ cơ quan liên nỏ rèn đúc, tổ chứa bảo. Trần Hải lúc trước chỗ tự mình chế tạo thử cơ quan liên nỏ, một cái hô hấp ở giữa có thể bắn ra 30 chi thối kim đoạn tiễn, nhưng này đỡ cơ quan liên nỏ, tiễn trận hộp hoàn toàn là Trần Hải tự tay dùng cực chân quý huyền thai tinh thiết luyện chế, những người khác muốn phòng chế đều cực kỳ khó khăn. Mà bộ kia cơ quan liên nỏ, sử dụng thối kim tiễn ngắn mà hẹp, tại 100 bước bên trong mặt thấu tính mạnh nhất, thậm chí bắn thủng một tấc dày thối kim tấm sát, nhưng đến 300 bước trở lên, xuyên thấu tính liền sẽ kịch liệt hạ xuống, tại cận chiến bên trong uy lực cực lớn, lại không thích hợp đại quy mô đám người chiến trường. Lúc này tụ tuyển lĩnh có khả năng đại lượng đúc chế cỡ trung cơ quan liên nỏ, chuyên môn vì chiến trường khai phát, 1000 bước tầm bắn bên trong, xuyên thấu tính cùng thối kim thiết tí cùng tương đương, nhưng cũng bởi vậy, cỡ trung cơ quan liên nỏ, so Trần Hải ban sơ chỗ chế tạo thử bộ kia cận chiến tính liên nỏ cổng kính rất nhiều, mỗi một đỡ nặng đến 1200 dư cân, bắn nhanh nhất nhanh cũng hạ xuống đến một hơi 6 phát. Mặc dù là như thế, cao như thế sát tốc, tầm bắn cùng xuyên thấu tính cũng cao đến kinh người. Cân nhắc đến tinh nhuệ nhất cung thủ, mỗi 2 đến 3 hơi mới có thể bắn ra một tiễn, 40 đỡ liên nỏ tập trung đến cùng một chỗ, tương đương với tại không đến 100 bước bên trong chật hẹp tiếp xúc trên mặt, tập kết 7-800 tên tinh nhuệ cung thủ tiến hành mưa tên bao trùm. Mà 1000 bước khoảng cách, cho dù là địch quân tinh nhuệ kỵ tốt thường ngự thanh giả mã, cũng cần 2-30 hơi thở mới có thể vọt tới trước trận, cho dù cân nhắc đến hộp tên thay đổi, làm lạnh, thời gian lâu như vậy, cũng đầy đủ 40 đỡ liên nỏ đem một cái cơ lượng trung 6000 mũi tên, như cuồng phong bạo vũ nghiêng thiết ra. Cỡ trung cơ quan liên nỏ, đối phổ thông tướng sĩ tới nói, vẫn là quá kỳ cợm, nỏ thân nặng hơn 1200 cân, nguyên bộ một cái cơ số thối kim tiễn, càng là nặng hơn 2000 cân. Loại này cơ quan liên nỏ chỉ có thể phân phối trang bị tại cơ quan trên chiến xa, mới có thể tại tình thế rắc rối phức tạp trên chiến trường tiến tới tự nhiên. mà đem liên nọ phân phối trang bị tại cơ quan chiến xa bên trên, lắp ráp thành liên nọ chiến xa, mới là Trần Hải tưởng tượng bên trong chân chính thần cơ chiến xa bộ dáng. Trần Hải tại cường công kim tượng lĩnh, hát chuẩn sơn núi, ma nguyệt hồ chư trại cùng thạch nguyệt hạp chư chiến bên trong, dùng trường mâu phương trận nhiều lần lập kỳ công, phiền đại xuân, Hàn Văn Dương bọn hắn trong biên chế vấn tinh tuyệt quân bên trong, đặc biệt chú ý tăng cường trường mâu phương trận biên huấn, tại tinh tuyệt quân thường biên 6000 nhân mã bên trong, có một nửa đều là trọng giáp trường mâu duệ tốt. Trừ cái đó ra, Hắc Sơn tượng công doanh cũng dùng đại lượng thối kim tiết liệu, rèn đúc 3000 chi tinh lương năng khiếu mâu sắt, cơ sở quan võ càng là khổ tu căn cứ vào đâm chi bí hình đâm tuyệt học. Bình thường hung hãn tốt nắm mâu, một hơi có thể đâm ra một lần nặng đâm cũng đã là tương đương cường hãn, nhưng vì tăng cường trường mâu phương trận công kích mật độ, tại người thiếp người dày đặc trong phương trận, cụ thể thông huyền cảnh tu vi nội tình cơ sở quan võ, mặc kệ cái khác chiến kỹ tuyệt học tu luyện được nhiều tinh diệu, cũng đều không có ích lợi gì võ chi địa, chỉ có trực chỉ mặt trận đâm tuyệt học, tại tôi động toàn thân khí huyết tinh khí về sau, có thể tại một hơi đâm ra ba lần thậm chí nhiều hơn lần nặng đâm, uy lực thì cực kỳ đột xuất cường đại. Trải qua hơn nửa năm biên huấn, cùng tại vũ khí cùng cơ sở quan võ các loại toàn phương diện tiến hành tăng cường, lúc này tinh tuyệt đô hộ phủ quân chỗ thường biên 3000 duệ tốt trường mâu phương trận, chiến lực muốn so thạch nguyệt hạp đại chiến lúc mạnh hơn mấy lần, nhưng khi nhìn đến mấy chục đỡ cơ quan liên nọ xếp thành một hàng biểu hiện về sau, phiền đại xuân, Hàn Văn Dương, Đặng Đồng Nhi bọn người là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trường mâu duệ tốt cho dù người mặc lân giáp, nhưng ở cự ly gần không có đại thuận che đậy, cũng khó cản thối kim tiễn mật như cuồng phong bạo vũ bắn trụ. Trường mâu phương trận tốc độ tiến lên chậm chạp cũng là khó mà khắc phục được điểm, ý vị này 3000 trường mâu trọng giáp trường mâu duệ tốt, cho dù là toàn quân bị diệt, đều chưa hẳn có thể tiến lên đến 10 thừa trang bị liên nọ cơ quan chiến xa trước đó. Mà liên nọ chiến xa bốn phía đều dùng thối kim hộ giáp tấm bao trùm, hai tầng thối kim hộ giáp tấm đều có dày nửa tấc, mặc dù còn không cách nào trực tiếp tiếp nhận minh khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả khoảng cách gần huyền binh chém giết, nhưng cũng muốn minh khiếu cảnh trung hậu kỳ cường giả có thể hào không ngăn trở đột kích đến liên nọ chiến xa trước mặt 10 bước bên trong mới được. Phiên Đại Xuân, Hàn Văn Dương, Đặng Đồng Nhi bọn người còn lòng tràn đầy đang mong đợi trường mâu trọng giáp phương trận, có thể tại công hãm Bình Lô Đại Lục Châu chiến sự bên trong rực rỡ hào quang, ai có thể nghĩ tới sẽ ở bọn hắn Hắc Sơn tượng công doanh Gen Đúc, lắp ráp cơ quan chiến xa cùng liên nọ trước mặt, trở nên không còn gì khác. Tại Gen Đúc, lắp ráp những này liên nọ chiến xa lúc, Trần Hải liền đã từ tình tuyệt đô hộ phủ hố vệ doanh điều hơn 200 tinh nhuệ tân biên xe nọ doanh. Xe nọ doanh cùng chiến chim doanh, cùng duệ kỵ binh, kích thuật binh, trường cung doanh, trường mâu trọng giáp duệ tốt, như thế nào phối hợp tác chiến chiến thuật vấn đề, Trần Hải để Ngô Nông, các đồng, Tề Hàn Giang bọn hắn, cùng tinh tuyệt quân các tướng lĩnh, cái này 2-3 tháng bên trong, tại sao bàn bên trên đã lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần. Chỉ là phiền đại xuân bọn hắn không có trải qua hệ thống binh thuật huấn luyện, thiên tín cố hữu kinh nghiệm, bình thường cũng chú trọng hơn lấy trường mâu phương trận làm hạch tâm chiến thuật thôi diễn, cho đến giờ phút này, rất nhiều có từ lâu chiến thuật quan niệm mới ẩm vang đổ sụp. Phiền đại xuân bọn hắn mã tặc xuất thân, mặc dù tu vi đều không yếu, nhưng đối trị quân tác chiến lại đơn giản thô bạo, có rất nhiều khó mà khắc phục tập tục xấu cùng tai hại. Trần Hải hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này bạo lực phương thức, đem lòng tin của bọn hắn lần lượt phá hủy sau tái tạo, mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành là chân chính hợp cách tướng lĩnh. Hiện tại có 10 thừa liên nọ cơ quan chiến xa tổ giả bờ, tinh tuyệt quân liền có thể cởi ra xa bản, tiến hành thực địa chiến huấn diễn tập, Trần Hải hiện tại bọn hắn rất nhanh liền có thể quen thuộc lấy liên nọ chiến xa làm hạch tâm chiến thuật mới. Rất có thể, Hắc Sơn thối kim tiết liệu vẫn là quá có hạn, còn cần từ tụ tuyển lĩnh bổ sung đại lượng thối kim tiễn, mới có thể chống đỡ một trận đại quy mô chiến sự. Đồng Linh lúc này cũng khắc sâu hơn lý giải, Trần Hải lúc trước đem tụ tuyển lĩnh giao cho chư nhà trung cẩm, đồng thị không có nhiều chiếm một phần lợi ích, vì sao lại như thế phẫn nộ? Tụ tuyển lĩnh nắm giữ liên nọ chiến xa chế tạo bí mật vẫn là tiếp theo. Tụ tuyển lĩnh mỗi ngày sản xuất 6 vạn cân thối kim tiết liệu, mới là đại quy mô chế tạo liên nọ chiến xa, phổ cập thối kim tiễn cùng đại quy mô chủ tạo thối kim cấp tinh lương vũ khí cùng chiến giới mấu chốt. Đồng thị nếu có thể độc chiếm tụ tuyển lĩnh, muốn công phá tần đồng quan tiên chiếm Yên Kinh, có lẽ rất khó, nhưng ở trong vòng 3 năm rưỡi đẩy hủy Vũ Tàng quân, Hạc Tương quân, chế bá Tây Bắc vực sẽ không còn vọng tưởng. Trần Hải thân là Hà Tây đệ tử, lại đem như thế một chỗ trọng yếu tới cực điểm tài nguyên, giao cho chư nhà trung cẩm, đồng thị làm sao có thể không tức giận? Nhưng mà đồng thị lại tức giận, cũng vô kế khả thi, lúc này còn phải trông cậy vào tụ tuyển lĩnh hàng năm cung ứng 10 thừa liên nọ chiến xa cùng 3 năm vạn chi thối kim tiễn. Dù sao tụ tuyển lĩnh tại mười mấy tên đại tượng sư xuất lĩnh dưới, mấy ngàn thợ rèn, tượng công hàng năm chế tạo liên nọ chiến xa quy mô cũng liền hơn 100 thừa, thối kim tiễn cũng liền có thể rèn đúc 450 vạn chi, đồng thị bây giờ còn có thể phân đến 1/10 tài hữu, ngoài định mức có thể được gần 100 vạn cân thối kim tiết liệu cung ứng. Nếu thật là liều lĩnh vẻ mặt, Trần Hải cùng Chiêu Dương Đình hồi phủ, mặc dù không thể đem tụ tuyển lĩnh lại từ chư nhà trong tay thu hồi lại, nhưng liên hợp chư gia tướng đồng thị bài xích bên ngoài, vẫn có thể làm được. Nô mông bọn hắn có thể một lần xuất ra 10 thừa liên nọ chiến xa hoạch tâm linh kiện, cũng là trong 2 năm qua góp nhặt, đây cũng là Chiêu Dương Đình hồi phủ tại tụ tuyển lĩnh buồn phận đến số lượng, nguyên lai là dùng để tăng cường Chiêu Dương Đình hồi phủ hô vệ doanh, nhưng biết Trần Hải tại Đại Mạc muốn mưu đại sự, tự nhiên là đều để Nô mông bọn hắn đưa đến Hắc Sơn tới. Đương nhiên, Đồng Linh lúc này cũng càng hiểu hơn Trần Hải lúc trước vì sao không thể đem tụ tuyển lĩnh giao cho đồng thị. Tụ tuyển lĩnh giao cho đồng thị, mặc dù có thể làm cho đồng thị thực lực bạo tăng một đoạn, nhưng tương tự sẽ để cho đồng thị dã tâm tự dưng bành trướng, từ đó tại Yến Châu nhấc lên càng huyết tinh, càng đại quy mô chiến sự, tiêu hao Yến Châu tiềm ẩn chống cự La Sát Ma xâm lấn thực lực, mà đồng thời Đồng Đình cũng không khó tưởng tượng, tại độc chiếm tụ tuyển lĩnh về sau, đồng thị tất nhiên sẽ đối Trần Hải cùng Chiêu Dương Đình hầu phủ nhân mã tiến hành nghiêm mật khống chế, bảo đảm tất cả bí mật cũng sẽ không thoát ra đi. Hiện tại Trần Hải đem tụ tuyển lĩnh giao cho 9 nhà trung cẩm, một phương diện có thể đồng thời tăng lên 9 nhà thực lực, một phương diện có thể áp chế đồng thị không tất yếu thậm chí nguy hiểm dạ tâm. Các huyền kiều không biết huyết vân đất hoang bí mật, cũng không biết Trần Hải chân chính tâm trí là cái gì, nhìn thấy liên nọ chiến xa biểu hiện ra cường hãn thực lực về sau, trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Liên nọ chiến xa đã trước hết nhất từ Hắc Yến quân dùng ở chiến sự bên trong, cho dù lúc này vẫn không được quy mô, còn không thể cuối cùng quyết định chiến cuộc đi hướng, nhưng đã tại lịch xuyên, Hà Dương cho hổ bí quân chế tạo ra tương đương khả quan thương vong. Nhưng mà loại tình hình này mới tiếp tục mấy năm, mười mấy năm, chư nhà trong tay có liên nọ chiến xa, đạt tới trăm thừa, thậm chí mấy trăm thừa quy mô, hoặc là uy lực cường đại hơn liên nọ chiến xa cùng mạnh hơn vũ vệ cấp khôi lỗi mảnh che tay tạo ra đến, Tiến Châu chiến tranh hình thái lại sẽ như thế nào phát triển, chư nhà lại sẽ như thế nào đối đãi tụ tuyển lĩnh, đối đãi Trần Hải. Chương 281, Lộc Thành, canh năm nhiệm vụ đạt thành. Lộc Thành ở vào Bình Lô Đại Lục Châu đông bộ biên giới, truyền ngôn vài ngàn năm trước bên này cũng là một mảnh mênh mông sa mạc bãi, khắp nơi đều là thô ráp đất cát, cùng Bình Lô Đại Lục Châu cũng không thông thẳng với. Năm đó tại Ô Sao lĩnh sâu lĩnh bên trong, có một đầu tu luyện có đạo thần hiệu, có một ngày nhìn thấy dưới núi bị cổ Khương quốc chủ lưu vong tội dân sinh tồn khốn khổ, một vó đem cửa nam như kiếm như kích hiểm trở vách núi đá văng ra, để trong núi sâu một đạo khe lưu từ Lộc Thành mặt phía nam rừng sâu núi thẳng bên trong trực tiếp chảy ra. Đây cũng là trong truyền thuyết Lộc Hà hình thành, mà Lộc Hà cuối cùng không có tụ hợp vào phía tây Bình Lô biển, từ Ô Sao lĩnh dốc đứng bắc sườn núi, khúc chết bắc lưu hơn trăm dặm, cũng bởi vì nước sông đại lượng thẩm thấu sói mòn mà khô. Lộc Hà mặc dù không có tụ hợp vào Bình Lô biển, nhưng cách xa nhau rất gần, cho nên tại Lộc Hà hai bờ mới dựng dụ quốc đảo, rất nhanh liền cùng phía tây Bình Lô Đại Lục Châu nối thành một mảnh. Hậu nhân vì kỷ niệm đầu này thần hiệu, tại Lộc Hà bờ sông trúc tạo thành trì, lấy tên Lộc Thành. Lộc Thành làm từ tây hạp hành lang tiến vào Bình Lô Đại Lục Châu tòa thành thứ nhất ao, mặc dù tại 20 năm trước chiến sự bên trong từng bị triệt để phá hủy qua, nhưng tại quá khứ trong 20 năm, bởi vì thương khách ngày càng phồn thịnh, nhanh chóng có thể chủ sinh. Trần Hải dẫn ngựa đi ra một đạo cát, nhìn từ xa hai hắc xa nham mà trúc Lộc Thành phảng phất một đầu màu đen cự thú, nằm ngang tại Lộc Hà bờ tây dốc thoải trước. Ô Sao lĩnh Bắc Sơn cao hơn ngàn trượng dốc đứng, phảng phất một đạo cự đại màu xanh đen bình chướng, vắt ngang tại Lộc Thành mặt phía nam ở bên ngoài hơn trăm dặm. Trần Hải lúc này nhãn lực kinh người, thậm chí còn có thể thấy rõ Lộc Hà từ Ô Tiếu lĩnh Bắc Sơn phong sườn núi lao nhanh mà ra tình hình. Ô Sao lĩnh đổ vật kéo dài 1.67.000 dặm, đông tiếp Thiết Lưu lĩnh, tây tiếp Đại Kim núi, núi cao đường hiểm, độc chướng khắp nơi trên đất. Ô Sao lĩnh Bắc Sơn núi nhất là dốc đứng, đầy mắt nhìn lại đều là hơn vạn mét cao cao phòng, sườn núi cao thạch hiểm, chim bay khó lọt. Cho dù Lộc Hà ra Ô Tiếu lĩnh thạch hạ cầu, đều có 2-3 ngàn mét cao. Xa xa nhìn sang, trào lên mà ra nước sông, phảng phất mấy đạo 2-3 ngàn mét dáng dấp liên, tại Bắc Sơn núi dốc đá ở giữa khuynh tiết lưu điện. Trần Hải không có vội vã tiến Lộc Thành, vượt qua cắt về sau, dọc theo Lộc Hà ngồi ngựa hướng Ô Sao lĩnh Bắc Sơn núi bước đi. Thường có thương khách gặp chạy đến Lộc Khai hạp trước, nhìn thác chạy khuynh tiết ngàn trượng hùng vĩ cảnh tượng, Trần Hải tại Lộc Thành thủ vệ trước mắt, chỉ là một cái cưỡi xấu mã thanh niên bình thường mà thôi. Tại Trương Hùng Chu Diệp Thần Tiên phụ tử, tại Vương Đô tự phong quốc chủ về sau, mặc dù Trương thị cũng không có xuất binh phong bế Lộc Thành lấy đông con đường, nhưng tình thế khẩn trương như vậy, Bình Lô Thương Châu sẽ không cả người cả của hai mất phong hiểm tùy tiện tiến về Hà Tây thương khách cũng sẽ không cầm nhà mình đầu lâu nói đùa, lúc này xuyên qua Tây Hạp hành lang, đi vào Bình Lô Đại Lục Châu. Nhưng là, tại trận này loạn sự tình bên trong tuyên bố trung lập Lộc Thành, vẫn là tụ tập đại lượng thương khách, chờ lấy thế cục có thể sớm ngày bình ổn lại, để bọn hắn có thể đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó lại lần nữa đạp vào đường đi, để đem năm nay tổn trữ xuống hàng hóa, còn có đưa vào Hà Tây, bán cho các nhà kho hàng. Cho nên ngẫu nhiên có một hai cái cô cưới thanh niên tại Lộc Thành phụ cận ẩn hiện, thực sự không khiến người bất ngờ. Trần Hải ngồi ngựa đi đến Lộc Khai Hạp dưới, lúc này nhìn thấy Lộc Hà từ cao ngàn trượng hạp khuynh tiết mà xuống, tại chân núi hình thành một tòa mấy ngàn mẫu khoáng đạt cự đầm, càng có thể cảm nhận được tòa này treo sông hùng vĩ. Rất đáng tiếc cự đầm chung quanh đều là cạn thấp thạch lĩnh, cây cối thưa thớt, đầm nước từ mặt phía bắc hạp khẩu tràn ra, mới hình thành Lộc Hà nhánh sông chủ, nhưng rất đáng tiếc hiệu hai bờ sông là sâu không thấy đáy tầng cát, lượng nước lưu bãi đường sông mới kéo dài hơn trăm dặm liền biến mất tại đại mạc chỗ sâu. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Lộc Hà, Bình Lô hồ địa thế hơi cao, lại có đại lượng nước sông, nước hồ thấm xuống lòng đất, địa thế hơi thấp hắc sơn, mới sẽ thông qua sông ngầm, có đại lượng dũng tuyển tạo ra. Rất đáng tiếc, muốn tinh chuẩn thăm dò ra lòng đất sông ngầm thủy mạch không phải một kiện đơn giản sự tình, không phải liền có thể thông qua đánh giếng sâu phương thức, tại hắc sơn cùng Bình Lô Đại Lục Châu ở giữa, nhân công bồi dưỡng ra một đạo ốc đảo hành lang đến, mà không phải để hắc sơn lẻ loi chơi trọi treo tại Bình Lô Đại Lục Châu ở ngoài. Lộc Hà nguyên treo thác nước cảnh quan quá trắng lệ, tại Trần Hải trước đó, liền có một số người ra khỏi thành ở đây ngắm cảnh, thậm chí còn có người ý đồ leo lên tuyệt bích, muốn đến thạch hạp khẩu để xem kỳ cảnh. Từ Lộc Khai Hạp đi ra, đại thể chia 3 đoạn dốc đá, mỗi đoạn đều có 700-800 mét cao, thác nước tung tóe lưu, dốc đá vừa ướt lại trượt. Mặc dù có thông huyền cảnh trung hậu kỳ nội tình, liền có thể thử từng leo lên cao như vậy dốc đá, nhưng lúc này địa thế lại rắc rối phức tạp, thỉnh thoảng sinh ra từng đợt sức gió cực kỳ gió lốc, lúc này nhất định phải có ít linh cảnh tu vi mới có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy gió lốc, vương vững vàng vàng bám vào trên thạch bích. Nếu như bất hạnh bị gió lốc thổi quyển dòng nước xung kích đến, ít linh cảnh võ tu cũng rất có thể sẽ quẳng cái phấn thân thoái cốt. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người chạy đến đáy vực, nhìn qua thác chạy cùng thạch đầm liền thỏa mãn, chỉ có không nhiều tu vi tại ít linh cảnh trở lên huyền tu, võ tu mới có thể tại thác chạy trước ngự phong mà lên, bay đến hạp khẩu để xem Lộc Khai Hạp bên trong kỳ cảnh. Lúc này có 3 tên thanh niên chính leo lên đang bay thác nước bên cạnh mọc đầy rêu xanh vách đá, thận trọng tránh đi bị gió lốc cuốn lên của nước, dùng cả tay chân hướng hạp khẩu leo lên, xem bọn hắn tu vi cũng liền thông huyền cảnh trung kỳ, hậu kỳ dáng vẻ. Những tiểu tử này thật sự là sơ suất con nghẽ không sợ hổ a, không cẳng cánh tay chân cũng không biết tiến tĩnh. Dưới vách có mấy cái lữ nhân thấy cảnh này, không chịu được lắc đầu nói ra. Trần Hải mỉm cười, nghĩ thầm đổi lại là hắn, cho dù là chỉ có thông huyền cảnh tu vi, nhìn thấy dạng này kỳ cảnh cũng sẽ nhịn không được leo đi lên nhìn qua trắng lệ. Trần Hải đem cái kia thất từ Hắc Sơn thật vất vả lựa đi ra đen gầy lão mã, dắt tại hồ bờ đầm một cái hồ dương trên cây, đem nhìn qua có chút bụng về bọc hành lý chuyển qua phía sau, cũng mượn tiền nhân dẫm ra tới thạch khoa tử, từng bước một hướng 3000 mét cao lộc khai hạp leo lên đi. Một màn này, lại gây nên thác nước hạ rất nhiều ngắm cảnh du khách lắc đầu không thôi, tựa hồ nhận định Trần Hải lại là một cái không biết lượng sức mao đầu tiểu tử, nhất định phải ăn vào đau khổ mới sẽ không dễ dàng khiêu chiến cái này hạp khẩu nơi hiểm yếu. Trần Hải không muốn bại lộ tu vi, cho dù không sử dụng chút nào chân nguyên pháp lực, leo lên cái này 2-3 ngàn mét tuyệt bích cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đi theo ba tên thanh niên về sau, một bước kế một bước, rất nhanh liền bò lên trên lộc khai hạp, nhưng ở trong mắt của người khác, còn có mấy lần tương đối mạo hiểm, chỉ là hắn đủ may mắn mới có thể hữu kinh vô hiểm né qua đi. Cùng Trần Hải suy nghĩ giống nhau như lúc, lộc khai hạp khác một bên, là một tòa 4-5 ngàn mẫu phương biên huyền hồ. Bình Lô đại lục châu thời tiết, so Yến Châu nội địa muốn rét lạnh một chút, nhập thu được về liền cây cỏ yêu mạng, mà lộc khai hạp địa thế cao hơn đất bằng hơn 3 ngàn mét. Thời tiết càng là rét lạnh, núi xa bao trùm lấy nhiều năm không thay đổi băng tuyết, ranh giới có tuyết đã bắt đầu hướng đỉnh núi chậm rãi hướng ở giữa di động, không sai biệt lắm lại có hơn một tháng, lộc khai hạp bên này cũng sẽ bị băng tuyết bao trùm ở đến lúc đó bên này thì là một phen khác cảnh tượng. Trần Hải lẻ loi một mình leo lên lộc khai hạp, cũng không phải chuyên chạy tới thưởng thức cái này phong cảnh. Các khoáng hồ bùn hình thành điều kiện rất đặc thù, đầu tiên muốn tại thượng du tồn tại đại lượng cạn mỏ kim loại mạch. Tại quanh năm suốt tháng phong hóa về sau, khoáng mạch cạn biểu tầng nham thạch vỡ nát thành đất cát, trải qua suối sông vận chuyển, lại trải qua đặc thù địa hình tiến hành chặt đường, giao thập mới sẽ hình thành giàu có đại lượng kim loại cắt khoáng hồ bùn. Tại Kim Yến Chư Châu, cạn tầng mỏ kim loại mạch liền rất hiếm thấy, loại này ở vào cạn tầng mỏ kim loại mạch hạ du, có lợi chặt đường, giàu tập cắt khoáng đặc thù đường sông địa hình cũng không nhiều gặp, càng khó hơn chính là dạng này đặc thù đường sông cần ổn định mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm không tấp nập biến động thì càng hiếm thấy hơn. Lộc Hà thượng du tòa này trời miền hồ, cùng tụ tuyển lĩnh trên nhiều khía cạnh rất giống nhau, lại không quản đạo này thạch hạp đến cùng phải hay không giống truyền nói như vậy, để một đầu tu luyện có thành tựu cự lộc đại yêu một móng đá băng. Nhưng từ hiện có rất nhiều truyền thuyết có thể suy đoán, tòa này huyền hồ ổn định tồn tại lịch sử đã vượt qua 6000 năm. Mà 6000 năm trôi qua, huyền hồ đều không có bởi vì đại lượng thượng du đất bồi vật mà lấp đầy, chỉ có thể nói rõ huyền hồ cái này một bên, tại 6-7000 năm trước là một tòa cực sâu khe nước. Chỉ là tòa này trời huyền hồ có phải hay không giống tụ tuyển lĩnh như vậy, thượng du đường sông hai bên tồn tại rất nhiều phong hóa cạn tầng mỏ kim loại mạch, Trần Hải tạm thời còn không có cách nào tổ chức nhân thủ đi từng cái thăm dò, nhưng hắn chỉ cần chui vào đáy hồ này, vẫn có thể rất dễ dàng nghiệm chứng. Cạn tầng đáy hồ nước bùn là nhìn cũng không được gì. Thối kim các khoáng mật độ cực cao, cho dù tại huyền hồ dưới đáy có chỗ giàu tích, liền cần từ đáy hồ hướng xuống tiếp tục đào 200-300 mét sâu mới có thể tìm tới. Trần Hải lẻ loi một mình tới, chính là muốn nghiệm chứng điểm này. Diệp Thị nóng lòng phục quốc, không hy vọng thời gian tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Diệp Thanh Lân lo lắng một khi để Trương Hùng, không bằng các loại phản tặc hoàn toàn nắm giữ Bình Lô Đại Lục Châu tất cả thành trì, đến lúc đó ngọn nguồn bọn hắn mặc dù có Hà Tây Đồng Thị duy trì, nghị phục quốc cũng đem khó càng thêm khó. Hắn hy vọng Tinh Tuyệt Đô Hộ Phủ có thể mau chóng liên hợp xuất binh, cho dù là tại Bình Lô Đại Lục Châu biên giới chiếm lĩnh 1-2 tòa thành trì. Cùng phản quân hình thành giữ lẫn nhau chi thế, cũng có thể tránh khỏi Tây Khương nước tất cả tông tộc đều. Đầu nhập Trương Hùng, không bằng các loại cầu tặc. Diệp Thanh Lân như thế cân nhắc từ có đạo lý, Trần Hải đáp ứng Tinh Tuyệt quân có thể xuất binh tại Bình Lô Đại Lục Châu biên giới chiếm lĩnh một tòa thành trì lấy kiểm chế phản quân, nhưng cần làm điều kiện, hắn yêu cầu chiếm đoạt lĩnh tòa thành trì này, ngày sau cần thuộc Tinh Tuyệt đô hộ phủ quản lý. Hắc Sơn thật sự là quá cằn cỗi, không có Hà Tây cường lực duy trì, đều không thể lực nuôi tới vạn binh mã. Trần Hải hy vọng có thể tại Bình Lô Đại Lục Châu biên giới nhiều chiếm một thành không thể tính quá phần, mà Bình Lô Đại Lục Châu tổng cộng có hơn 40 tòa thành trì, vì sớm cho kịp Phú Quốc, để tránh đêm dài lắm mộng, Diệp Thanh Lân cũng liền đáp ứng. Nhưng mà Tinh Tuyệt quân xuất binh công chiếm tòa thành thứ nhất ao, đến cùng phải hay không lập thành, Trần Hải cần muốn đích thân sang đây xem một chút tòa này trời biển hồ mới có thể xác nhận. Bọn hắn có thể tại Bình Lô Đại Lục Châu biên giới cắt cứ một tòa thành trì, đã là Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thị có thể đáp ứng cực hạn, tòa thành trì này liền không thể tuyển xóa. Trần Hải đem không có trang mấy món đáng tiền quần áo bọc hành lý ngay cả cùng bên ngoài mặc đùi cũ che đậy bảo cùng một chỗ cởi xuống, nhét vào một chỗ sườn núi nghi bên trong, liền tiếp thân mặc vào một kiện ngắn và tao áo ngắn, chuẩn bị chui vào đáy hồ tìm tòi hư thực. Vị huynh đài này, mặc dù trèo lên lộc khai hạng, ai cũng có đến ngày này huyền hồ bên trong vẫy vùng một phen xúc động, nhưng ngày này huyền hồ cùng Ô Sao lĩnh chỗ sâu khe nước tương thông, người nào không biết có hay không cường hãn thủy thú ẩn nút, còn xin huynh đài nghĩ lại mà làm sao a. Nhìn thấy Trần Hải đến nhảy vào trong hồ, trước tại lúc trước hắn leo lên lộc khai hạ ba tên thanh niên, trong đó có cái trên mặt mọc đầy râu quai nón hán tử cất giọng gọi qua, hảo ý nhắc nhở Trần Hải không nên tùy tiện chui vào trong hồ du lịch buồng địch. Trần Hải trong lòng cười một tiếng, nghiêng đi lô hai trang si bán ngốc đường này, làm bộ gió lớn tiếng nước chảy nghe không chân thiết đối diện hán tử kia đang nói cái gì. Ngày này huyền hồ bờ, cho dù là lúc đêm khuya vắng người, đều sẽ có du khách chạy tới ngắm cảnh, mà cái này ba tên thanh niên lúc này chính xác mở tùy thân mang theo dẫn tới bọc hành lý, xuất ra rượu thịt ở trên mặt đất mà thả, ai biết bọn hắn muốn ở bên hồ chơi đến bao lâu. Trần Hải nhưng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, chờ tránh đi tất cả mọi người thái mắt, lại chui vào đáy hồ tìm tòi hư thực. Chương 282, ẩn nút người này không biết tốt xấu, nhất định phải chui vào trong hồ một chơi, chúng ta lại đợi sông thú tướng hắn nuốt vào, lấy đi hắn lưu lại tiền hàng cũng không tính cướp bóc, chẳng phải sung sướng. Miêu Hùng, ngươi không phải phải nhắc nhở cái thằng này làm gì? Dâu quai nón hán tử bên cạnh cái kia mặt trắng thanh niên lại là mong chờ lấy Trần Hải xảy ra chuyện gì, trách oán dâu quai nón hán tử không nên nhắc nhở Trần Hải. Người này tự cho là thấp giọng, lại không nghĩ nơi đây cho dù là gió cuồng nước tuôn, Trần Hải đều vẫn là có thể nghe thấy trong vòng trăm trượng kiến minh lay động, trong lòng cười một tiếng, một loại gạo nuôi trăm loại người, dâu quai nón hán tử nhìn như thô lỗ, đến cùng là trong lòng còn có thiện ý, mặt trắng thanh niên lại là ước gì người khác gặp được tiên thai nhân họa, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Chúng ta đều là thiên nhai khổ lữ, có thể gặp nhau chính là duyên cớ, hạ huynh ngươi sao có thể tổn tâm tư như vậy? Cái kia dâu quai nón hán tử không vui răn dạy lên đồng bạn tới. Cái kia mặt trắng thanh niên thụ dâu quai nón hán tử răn dạy, trên mặt có chút không nhịn được, tức giận nói ra, là cái thằng này mình tìm chết, ngại đến ta sự tình gì? Ta vừa mới bất quá là một câu nói đùa, Miêu Hùng ngươi cũng có thể coi là thật hay sao? Một tên khác thanh niên lại là Hòa Sự lão, khuyên mặt trắng thanh niên cùng dâu quai nón hán tử bất tranh cãi, thật vất vả leo lên lộc khai hạ, bọn hắn không thể vì không liên hệ ngoại nhân hỏng tâm tình. Trần Hải trong lòng chỉ là cười một tiếng, giáng quái thạch đá lởm chẩm bờ hồ chậm rãi chui vào đáy hồ, nhưng hắn chỉ riêng chui vào đáy hồ còn không tính. Đáy hồ này thật muốn có thối kim các khoáng tồn tại, tất nhiên sẽ lắng động tại cực sâu bùn cát phía dưới. Lúc này Trần Hải tồi động chân nguyên toàn thân pháp lực, trên người có trận trận màu vàng nhạt thần hoa lộ ra, thân hình giống như một viên màu vàng nhạt lăng toa, liền hướng hồ trong bùn chui vào. Cái này độn thổ chi pháp không có đặc biệt huyền bí chỗ, ích linh cảnh huyền tu cơ hồ liền người người có thể tu, nhưng so với ngự phòng, tích thủy chi pháp, hướng thổ nhưỡng thậm chí tầng nham thạch chui, chỗ hao tổn chân nguyên pháp lực liền muốn cự lớn, động tĩnh cũng phải lớn hơn nhiều. Cũng may hồ nước này có sâu hơn trăm thước, lại thêm dâng lên lưu thoan, người khác đứng ở bên hồ cũng vô pháp phát giác được đáy hồ động tĩnh. Ai cũng không rõ ràng trời huyền hồ tồn tại 6-7 ngàn năm, hồ này bên trong đến cùng tích nhiều dày trầm tích vật. Trần Hải tôi động độn thổ quyết hướng bùn cắt bên trong chỗ sâu chen chui gần 400 mét sâu, mặc dù đất cắt tầng càng ngày càng mở dày, nhưng cách chân chính đáy hồ tầng nham thạch còn cách một đoạn. Trần Hải không có tiếp tục lại hướng lại chỗ sâu chui vào, hắn tại chui đến không sai biệt lắm 300 mét chỗ sâu, liền đã có thể xác nhận hồ trong bùn thối kim các khoáng hàm lượng liền đã có giá luyện giá trị. Hắn hiện tại đã xâm nhập hồ bùn 400 mét sâu đều không có đến cùng, cái này ý vị tòa này trời huyền hồ chí ít lắng đọng gần 100 mét dày thối kim cắt lớp ạ. Mặc dù trời huyền hồ diện tích so tụ tuyển lĩnh thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng đáng được tình tuyệt đô hộ quân xuất binh chiếm lĩnh. Trần Hải nổi lên mặt nước, sắc trời đã tối, nhưng này ba tên thanh niên còn tại ven hồ nổi lên đống lửa chính vây quanh ở trên mặt đất uống rượu, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Hải tại chỗ này đáy hồ lặn lâu như vậy, còn tưởng rằng Trần Hải từ đáy hồ đi đến chỗ khác. Đương nhiên, Trần Hải tại ba tên thanh niên đáy mắt mặc dù cũng chỉ là thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đầu năm nay chạy ra cửa, trong tay ai đầu có mấy trương phẩm giai bất phàm tích nước phụ triện đều không phải là làm cho người kinh ngạc sự tình. Vị huynh đài này, tại đáy hồ này nhưng từng tìm được bảo vật gì? Mặt trắng thanh niên hốc mắt hăm sâu, mùi hương hai mắt, vừa nhìn liền biết là Khương Hồ người, con mắt âm lệ chằm chằm tới, trêu tức mà hỏi. Trần Hải chui vào đáy hồ lâu như vậy, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn chui vào đáy hồ tìm kiếm bảo vật, rất nhiều huyền tu, võ tu du lịch thiên hạ cũng đều thường làm như vậy, bằng không cũng vô pháp giải thích Trần Hải sẽ ở đáy hồ này lặn xuống nước lâu như vậy. Trần Hải cũng không ngại người khác hiểu lầm hắn là tầm bảo khách, nhưng hắn lúc này một thân ngắn và áo cách ăn mặc, ướt nhẹp tiếp ở trên người, hai tay một đám, ra hiệu mình nửa trần trụi trên thân thể bỏ đến, nếu có thể tại đáy hồ tìm được bảo vật gì, cũng không có chỗ cất giấu. Không ngại, vị huynh đệ kiệt nhưng tới uống chén rượu đủ ấm thân thể. Dâu quai nón hán tử cất giọng mời Trần Hải nói. Đa tạ, Thiên Thủy quận được thành Trần Lâm gặp qua rất nhiều huynh trưởng. Trần Hải đi tới vai chào lễ trước tự giới thiệu mình, nói, Trương Hùng đột khởi chiến sự, đoạt Diệp thị chi đô, khu Đồng thị chi nữ, lúc này cũng không rõ ràng Đồng thị thái độ. Ta sợ bị Đồng thị coi như gian tế bắt lại, liền không dám tùy tiện từ Hà Tây mượn đường về Thiên Thủy quận. Những ngày này bị vây ở Gia Cát, hát đổi các loại thành, hôm nay mới chạy đến Lộc Thành đến, nhìn có hay không thương đội muốn đi. Hà Tây, Lộc Thành lúc này vẫn là lựa chọn trung lập, đối ra vào nhân viên thả tương đối so sánh rộng, nhưng Trần Hải muốn một mình thám tính càng nhiều tình báo, còn cần tạo ra một cái tương đối đáng tin cậy thân phận, cùng Lộc Thành thương khách tiếp xúc. Nha, dâu quay nón hán tử cao mày, không tin tưởng lắm Trần Hải lý do thoái thác, cũng trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, thái độ đột nhiên liền lạnh nhạt đi. Tựa hồ hối hận mời Trần Hải đi qua uống rượu. Trần Hải lại là ưa thích cái này tính tình chính trực, tâm nhãn lại không mù dâu quay nón hán tử, nhưng hắn hôm nay muốn vào thành, thật sự là rất khó lập ra một cái hoàn mỹ không một tì vết thân phận đi ra, ngược lại là cái kia quen khi Hòa Sự lao thanh niên không cảm thấy Trần Hải có gì khả nghi địa phương, nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, rót một chén rượu đưa tới, giới thiệu thân phận của bọn hắn tới. Dâu quay nón hán tử tên là Miêu Hùng, mặt trắng thanh niên tên là Hạ Thành Trường, mà Hòa Sự lao thanh niên tên là Hạ Đắc Sương, đều là Bình Lô Đại Lục Châu Tây Bộ trưởng nhạc thành nhân sĩ, là trường nhạc thành cấp thấp quan võ. Phụ mệnh hộ tống trường nhạc phủ thành chủ thương đội tiến về Hà Tây, lúc này cũng bị vây ở Lộc Thành tiến thối không được. Trường nhạc trước thành chủ, tại Ích Thiên Đế Tây chinh chiến sự về sau, vẫn rơi vào Trúc Thị trong tay, Hạ Thành Trường cùng Hạ Đắc Sương cũng đều là Trúc Thị chi thứ tử đệ. Trúc Thị cũng không có minh xác đứng lên nói ném vụ phản địch, cũng không có minh xác nói duy trì Diệp Thị tàn tộc, cùng cùng khống chế Lộc Thành mấy nhà thế gia vọng tộc đồng dạng, đều vẫn là trung lập thái độ, cho nên Miêu Hùng, Hạ Thành Trường, Hạ Đắc Sương, đối Yến Châu xuất thân Trần Hải cũng không có mạnh cỡ nào địch ý, nhưng mà dưới trướng đến uống rượu, Trần Hải vẫn là có thể cảm nhận được Miêu Hùng, Hạ Thành Trường, Hạ Đắc Sương bọn người, mặc dù đều không ngại cùng Hà Tây làm ăn, thậm chí lòng tràn đầy chờ mong bởi vì phản loạn chiến sự mà cắt đứt thương lộ có thể sớm mở ra, nhưng bọn hắn đều không có quên mất 20 năm trước huyết tinh chiến sự, đều không ủng hộ Đồng Thị quá độ nhúng tay Bình Lô Đại Lục Châu sự vụ. Cho dù là đối Đồng Ninh lúc này thân phận cùng Diệp Thị phục quốc các loại vấn đề, Miêu Hùng, Hạ Thanh Trường, Hạ Đắc Sương đều có không giống nhau ý kiến cùng lập trường. Tại tính tình mềm yếu Hạ Đắc Sương xem ra, Đồng Ninh như là đã gả vào Tây Khương nước, vậy bọn hắn làm Tây Khương nước con dân, cũng nên tán đồng nàng thiếu quân phi thân phận, hẳn là duy trì Diệp Thị phục quốc. Hạ Thanh Trường thì một bộ không quan trọng dáng vẻ, càng hy vọng tại Diệp Thị cùng Trương Thị tranh nước lúc, hắn có thể càng tìm người lên như diều gặp gió cơ hội. Mà tại tính tình nhất là chính trực Miêu Hùng xem ra, Đồng Ninh bất quá là Đồng Thị bước chân Bình Lô Đại Lục Châu khôi lỗi cùng quân cờ. Diệp Thị mượn Đồng Thị lực lượng phục quốc tất nhiên sẽ bị Đồng Thị càng sâu khống chế. Đến lúc này Diệp Thị liền đã không thể lại xem như Tây Khương nước vương tộc, nhưng mà Miêu Hùng cũng không đồng ý phản nghịch xoán vị Trương Thị. Nếu là đứng tại Tây Khương quốc tử dân lập trường, Miêu Hùng có thể nói là kiến giải bất phàm, tâm trí cũng nhất kiên định. Tây Khương nước thật nếu không có nhiều như vậy loạn sự tình, Miêu Hùng tương lai thành tựu hẳn là tại phía xa Hạ Thành Trường, Hạ Đắc Sương phía trên. Uống rượu, uống thưởng Lộc Khai Hạ tuyệt mỹ ánh trăng, dạng sáng lúc Mầm Trúc ba người mới thu thập bọc hành lý về Lộc Thành. Hạ Đắc Sương cũng mời Trần Hải cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành đi Lộc Thành, Trần Hải cũng không cự tuyệt, đi xuống Lộc Khai Hạp, nhìn thấy hắn leo núi lúc lưu tại chân núi cái kia thất giả gầy hắc mã còn thắt ở bên đầm nước Hồ Dương trên cây. Từ đầu nguồn ngồi ngựa đến Lộc Thành hơn trăm dặm, sắc trời đã lớn lượng, thành cửa mở ra không khỏi ra vào. Mặc dù Lộc Thành lúc này còn bảo trì trung lập, nhưng cùng dĩ vãng so sánh, cũng là cực lớn tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Vô luận hành tàu ở Tây Hạp hành lang thương khách, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ở nơi nào, ở vào Bình Lô Đại Lục Châu đông bộ biên giới Lộc Thành, đều là tuyệt đại đa số thương khách lựa chọn điểm nghỉ chân. Cái này đột hiện ra Lộc Thành không chỉ có tại thành trì quy mô bên trên, tại Bình Lô Đại Lục Châu địa vị cũng gần bằng với ở vào Bình Lô biển bờ Bắc Vương Đô. Ngoại trừ thương khách phát đạt bên ngoài, Lộc Thành cùng thương khách mật thiết tương quan thủ công nghiệp cũng cực kỳ phát đạt. Đây cũng là Trần Hải coi trọng Lộc Thành cái thứ hai nhân tố trọng yếu, thủ công nghiệp phát đạt mang ý nghĩa Lộc Thành có được đại lượng thuần thục thợ rèn, tựa công, cũng cùng có rất nhiều nhà thủ công nghiệp tác phường cùng công trường. Lộc Thành vẹn vẹn trong thành trì người ở liền cao tới 7-8 vạn, cao hơn nhiều lấy nghề chăn nuôi, nông nghiệp kinh doanh làm chủ thành trì. Ích Thiên Đế Tây Trinh chiến sự về sau, Tây Khương nước lập lại, Diệp Thị Vương tộc lại không có thể đem bàn tay đến Lộc Thành, cũng không có bất kỳ cái gì một nhà thế gia vọng tộc độc chiếm Lộc Thành. Lúc này Lộc Thành có 5 nhà tương đối trọng yếu thế gia vọng tộc, đều có minh khiếu cảnh cường giả chủ trì cục diện, là cái này 5 tộc liên minh không chế Lộc Thành quân chính, thủ công nghiệp cùng thương khách sự vụ, cho dù là chức thành chủ, cũng là từ 5 nhà thay phiên đến ngồi. Dĩ vãng Lộc Thành lệ thuộc vào phủ thành chủ vệ tốt trung biên có 2000 người, bởi vậy Lộc Thành cực kỳ giàu có, ngoại trừ chiêu mộ bản thành kiện dũng vì tốt, còn tại toàn bộ Bình Lô Đại Lục Châu đại lượng chiêu mộ có tu vi trong người võ tu đảm nhiệm quan võ, vũ khí cũng cực tinh lương, khiến cho Lộc Thành thành vệ quân tại Bình Lô Đại Lục Châu hơn 40 tòa thành trì bên trong, xem như một chi không kém phủ thành chủ chiến lược. Đương nhiên, theo thành vệ quân cuối cùng vẫn nắm giữ tại Lộc Thành 5 tộc tử đệ trong tay. Trần Hải lúc này nhìn kỹ Lộc Thành tường thành cùng đường phố, hoài nghi Lộc Thành trong khoảng thời gian này quyết trương quân bị, thành vệ quân quy mô nói ít tăng lên hơn 2 lần, lúc này hẳn là tại 4000 người trở lên. Lộc Thành lúc này cũng không bài xích Yến Châu tự đệ ra vào, Trần Hải cùng thủ thành vệ tốt nộp một bút tiền thuế, vào thành sau liền cùng Miêu Hùng, Hạ Thanh Trường, Hạ Đắc Sương ba người tách ra, nói là mình đi tìm chỗ ở, đi đến thành tây một đầu ngõ nhỏ, gõ mở một tòa cửa chính của sân, đã thấy là Tề Hàn Giang kéo cửa ra, đem Trần Hải cho đón vào. Thật sự là ra ngài tự mình tới a. Tề Hàn Giang nhìn xem Trần Hải mặt có chút vặn bẹo sau một lúc, biến trở về trước kia thu kịch không bị trói buộc bộ dáng, giật nảy mình. Ngông, Tề Hàn Giang, các đồng cũng không có ở Tinh Tuyệt quân đảm đương tương trước, không có thống binh cùng trị quân trách nhiệm trên vai. Trần Hải muốn rút cường giả chui vào Lộc Thành trinh sát tình huống, tùy thời mà động, thật sự là không có so ngô ngông, Tề Hàn Giang, cắt cùng bọn hắn rõ ràng hơn nhàn thí sinh. Chương 283, Đỗ Lệ Nam, cảm tạ Lệ Bình, Cổ Mèo, Xanh Hẳm, Phong Vân Gạo, Giờ Giờ, Cổ Dậm, A Long, Phiêu Gió, Tách Ra Lữ Hành, Giao Phải, Ra Ẩm Tuyết các loại đám huynh đệ nhóm khẳng khái cổ động. Hôm qua lên khung đến bây giờ, hết thể có 200 lần khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Lộc Thành có thể nói là kim yến lưỡng địa thương khách khu vực cần phải đi qua, trong thành rất nhiều nơi, cùng Hà Tây thành trì cực kỳ tương tự. Đường phố bên trong cũng nhiều vì bức tường màu trắng lông mày nói tiểu viện. Trần Hải đi vào Tề Hàn Giang bọn hắn đặt chân nhà này tiểu viện, viện tử rất phổ thông, tường bụi đều có chút bong ra từng mảng pha tạm, bậc thang đá xanh cùng lót gạch xanh xây chân tường mọc đầy rêu xanh, trong viện trồng hai quả cây táo, cũng không biết năm nào cắm xuống, dáng dấp cành lá rậm rạp, nhập thu được về liền treo đầy tơ vàng nhỏ táo, lúc này cũng không có người suy nghĩ lấy ngắt lấy, có đôi khi gió sông vào đến, quả táo rơi vào gạch trải đất trong sân vườn, cũng không có người nghĩ đến đi thu thập. Cái này nhưng đều là sơ hở a. Trần Hải chỉ vào trong viện rơi táo, cùng Tề Hàn Giang vừa cười vừa nói. A, Tề Hàn Giang nao nao, một lát sau mới hiểu được sơ hở ở nơi nào. Bình Lô lương thực tinh quý, tơ vàng nhỏ táo mặc dù không phải linh vật, nhưng cũng có tẩm bổ khí huyết hiệu quả, mặc kệ điêu tàn mà không biết thu nhặt, để ngoại nhân nhìn thấy bất chính nói rõ người trong viện tâm tư đều tại nơi khác sao. Tề Hàn Giang cũng không biết hối cải, lặng lẽ cười nói, ta làm chuyện gì đều cậu thả, bốn nghị công kích bấy dập là được, ra ngài lệnh để cho ta làm cái này cẩn thận sống, trong lúc nhất thời cái nào lo lắng quá chú đáo. Trần Hải là nghĩ mải mải Tề Hàn Giang cậu thả tính tình, không nghĩ tới hắn lại vò đã mẹ không sợ rơi, còn đoán trách mình đem hắn điều động tới, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có nhiều dài dòng cái gì. Trước đây còn không xác định chính là muốn tại Lộc Thành ra tay, nôm nôm, các đồng hai người các dẫn người tay ẩn nút đến cái khác chuẩn bị chọn hai tòa thành trì bên trong, tạm thời đều vẫn còn chưa qua đến tụ hợp, vẹn vẹn Tề Hàn Giang xuất mười mấy dòng chính hố bệ, ra vẻ về Yến Châu không được cỡ nhỏ thương đội, tiềm phục tại nơi này có hơn nửa tháng. Mọi người cũng không nghĩ tới chúa công lần này sẽ đích thân chui vào Lộc Thành cùng mọi người tụ hợp, đều vội vàng tới hành lễ. Mọi người tại Lộc Thành cũng không cần lại giữ lễ tiết. Trần Hải phất phất tay, để mọi người tản ra đến, riêng phần mình đi làm việc trong tay sự tình, không cần thiết đều tiến đến hắn trước mặt tới. Mặc dù Lộc Thành bảo trì trung lập, cũng không nhịn được Yến Châu thương khách ra vào, nhưng hắn khi đi tới chú ý ngõ nhỏ ngoài có mấy tên giám thị bên này chạm gác ngầm, điều này nói rõ Lộc Thành đối tập trung ở ngõ hẻm này bên trong ở lại Yến Châu thương khách, vẫn là bảo trì đầy đủ cảnh giác. Lộc Thành là rời khỏi phía Tây Thiết Lưu lĩnh tòa thành thứ nhất ao, mà lại là thương khách tụ tập thành lớn, đồng thị không có khả năng không phái người chạy vào, thậm chí còn quang minh chính đại lấy Thái Vi Tông danh nghĩa, tại tòa này tên là Ô Cầu ngõ hẻm đầu ngõ, xây một tòa quá nhỏ hội quán, phái một tên đích linh cảnh chủ sự lâu dài trú đóng ở nơi này, vì Hà Tây tiến vào Kim Châu thương khách cung cấp cần thiết thuận tiện. Chỉ là Thái Vi Tông phái chú nơi đây chủ sự, chính là cùng Chiêu Dương Đình hầu phủ có cực sâu tư đoán Đỗ thị tử đệ, mà cho dù Lộc Thành lúc này không có nghe từ phản nghịch Trương thị mệnh lệnh, khu trục Hà Tây phái chú qua nhân thủ tới, nhưng cũng tất nhiên sẽ tăng cường đối quá nhỏ hội quán giám thị, Tề Hàn Giang bọn hắn ẩn nút tới, tạm thời còn không có cùng quá nhỏ hội quán tiếp xúc. Ngươi để cho người ta đi mời Đỗ Lệ Nam tới. Trần Hải nói với Tề Hàn Giang. Năm đó tại Yến Kinh phục giao lĩnh, Trần Hải vì chỉnh đốn quân kỷ, dùng xích tùy đồng roi hành hình trượng phế Đỗ thị thiên chi tiêu tử Đỗ Dung, xem như cùng Đỗ thị kết xuống cực sâu thủ riêng. Chủ trì quá nhỏ hội quán Đỗ Lệ Nam mặc dù là Đỗ thị tử đệ, nhưng Tề Hàn Giang bọn hắn ẩn nút đến Lộc Thành mới mười mấy ngày, ra vào còn nhận giám thị, nói đến đối Lộc Thành quen thuộc trình độ, là tuyệt đối so ra kém đã thụ mệnh tại Lộc Thành quá nhỏ hội quán đóng giữ đã có 2 năm Đỗ Lệ Nam. Tinh tuyệt quân nghĩ muốn bắt lại Lộc Thành, dùng tốt Đỗ Lệ Nam, đem làm ít công to. Tiến Châu ngưng lại tại Lộc Thành thương khách, chủ yếu tập trung ở tại quá nhỏ hội quán phụ cận. Trần Hải tại trong tinh thất vừa uống qua một chén trà, Tề Hàn Giang liền đã phái người đem Đỗ Lệ Nam mời đi qua. Đỗ Lệ Nam niên kỷ không đến 30 tuổi, vóc người trung đẳng, bước che bình ổn, đạp thạch tí mắng, đã có ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, là Thái Vi Tông thượng tất phong nội môn đệ tử. Tại màu nâu xanh áo sam còn mặc một bộ áo lông trồn, mang theo một đỉnh bình lô đặc hữu ra dưa mũ, cùng nó nói là Huyền Tông đệ tử, còn không phải nói càng giống một tên con buôn xa xỉ tiểu thương. Đỗ chủ sự ngươi tốt, ta là Trần Hải, đặc biệt đưa ngươi mời đi theo, có chuyện tốt thương lượng. Trần Hải khai môn kiến sơn mời Đỗ Lệ Nam tiến tính thất nói chuyện, tự tay cho hắn pha bên trên một chiếc linh trà. Đỗ Lệ Nam tiến trong viện cách lấy cánh cửa liền nhận ra Trần Hải tới. Đỗ Dung đặt ở toàn bộ Yên Châu, có lẽ nói còn có chút không có ý nghĩa, dù sao 5 năm một giới học cung vi tuyển, Đỗ Dung đệ tử như vậy tính ra hàng trăm, chỉ có giống Trần Hải dạng này có thể vào trường thi tuyển thanh tước bảng nhân vật mới có thể lóa mắt nhất thời, nhưng đối với Đỗ thị mà nói, có cơ hội tu thành đạo đan Đỗ Dung, khả năng quan hệ Đỗ thị nhất tộc trăm năm về sau phồn vinh hưng thịnh. Đỗ Dung bị phế, đối Đỗ thị mà nói, tổn thất so chết 100 tên không quan trọng gì chi thứ tử đệ còn đau lòng hơn, còn muốn hủy căn cơ. Nếu không phải thế tử đồng chủ cưỡng ép đàn áp việc này, Đỗ thị đều đã chuẩn bị triệu tập nhân thủ, tiến yến kinh ám sát Trần Hải lấy tuyết thủ này. Đỗ Lệ Nam lúc ấy còn tại bên trong tông môn, cũng bị gia chủ triệu tập về tông tộc, chuẩn bị tham dự chuyện ám sát. Mặc dù việc này để thế tử đồng chủ cưỡng ép đạn áp xuống tới, nhưng Đỗ thị tông tộc nội bộ lại sẽ không dễ dàng quên mất thù này. Đỗ Lệ Nam gặp qua Trần Hải chân dung, cũng biết Trần Hải thân là Diêu thị con rơi các loại sự tình, tại sớm nhất có chỗ vị quốc sử mượn binh nghe đồn truyền đến Lộc Thành, Đỗ Lệ Nam liền cái thứ nhất nghĩ đến Trần Hải, chỉ là hắn lúc này không nghĩ tới Trần Hải tự mình đến Lộc Thành, chố mắt một lát, cũng không có phất tay áo liền đi, mà là tiến lên hành lễ nói, Đỗ Lệ Nam gặp qua quốc sử. Việt Thành quận chúa Đồng Ninh tại mặt phía Bắc Đại Mạc chỗ sâu thành lập Tinh Tuyệt Đô hộ phủ, cùng Đồng Thị duy trì Diệp Thị tản tộc thành lập Tây Khương Vương tộc quân phục quốc sự tình, Đỗ Lệ Nam đều không có tư cách tham dự, thậm chí một chút càng cốt lõi cơ mật đều không có người thông báo hắn, nhưng đại thể sự tình hắn cũng còn hiểu rõ. Cho dù lúc này Hà Tây Đại Đô hộ phủ cùng Thái Vi Tông đều không có cho Trần Hải chính thức thân phận, nhưng Đỗ Lệ Nam trong lòng rõ ràng, Trần Hải tại Đại Mạc chỗ sâu hợp nhất mã tặc, mới là Tinh Tuyệt quân thành lập căn cơ, chuyện này thực ra mang ý nghĩa rằng Hà Tây là ngầm thừa nhận Trần Hải tại Hắc Sơn địa vị. Chúng chi đều nói tổ sư Đường thủ tịch trưởng lão Cát Huyền Đồng lúc này ngay tại Hắc Sơn tọa trấn, Đỗ Lệ Nam làm sao lại bởi vì tông tộc ở giữa thù riêng, phất tay áo liền đi. Mà Trần Hải xuất hiện tại Lộc Thành, mặc dù cực khiến người bất ngờ, nhưng cũng mang ý nghĩa Tinh Tuyệt quân cùng Diệp thị Tây Khương Vương tộc quân, tại Hắc Sơn ẩn nút có nửa năm không có cái gì động tĩnh, bước kế tiếp đại động tác liền là Lộc Thành. Đỗ Lệ Nam chưa hẳn sẽ không nghĩ Đỗ thị cùng Trần Hải thù riêng, trong lòng còn có một loại ẩn ẩn khó mà ức chế hưng phấn, đồng thời cũng không mạch Trần Hải thân phận giả, lấy quốc sử tương xứng. Quốc sử có thể dung Lệ Nam đi một chút sẽ trở lại. Đỗ Lệ Nam tiến vào tĩnh thất không hề ngồi xuống uống trà, mà là thỉnh cầu tạm thời cáo từ rời đi một cái. Tề Hàn Giang mắt hổ nội trừng, cảnh cáo Đỗ Lệ Nam an phận chút, chớ có tại dưới mí mắt bọn hắn chơi ra hoa dạng gì tới. Trần Hải muốn Tề Hàn Giang an tâm chớ đổi, Đỗ Lệ Nam thật muốn nghĩ ra bản hắn, cũng sẽ không như thế bức thiết. Đỗ Lệ Nam có thể đoán được Tề Hàn Giang tại hoài nghi gì, thản nhiên nói ra, Tề Giang nếu là có cái gì không yên lòng, nhưng theo ta về hội quán đi một chuyến. Trần Hải bên người mấy người, Chu Quân, Nô Mông thành danh sớm nhất, Các Đồng, Chu Cảnh Nguyên, Trầm Côn, Đinh Sảng mấy người cũng đã sớm một mình gánh vác một phương, chỉ có Tề Hàn Giang khấu nô xuất thân, vẫn luôn tại Trần Hải bên người sông pha chiến đấu, còn không có một mình gánh vác một phương cơ hội. Mặc dù Tề Hàn Giang lần này tại Hắc Sơn phục dụng cựu chuyển kim dịch đan, tại Chu Cảnh Nguyên, Trần Khôn, Đinh Sảng, Chu Quân bốn người trước đó mở xã tổ khiếu thức hải, bước vào minh khiếu cảnh, ở bên ngoài cũng không có danh tiếng gì. Đỗ Lệ Nam cũng không nhận ra Tề Hàn Giang, nhưng Tề Hàn Giang đã không tín nhiệm, cũng không để ý Tề Hàn Giang cùng hắn đi một chuyến. Tề Hàn Giang lạnh hừ một tiếng, ra hiệu ngoài cửa hộ vệ thả Đỗ Lệ Nam một mình rời đi. Tuy nói bọn hắn tại trong viện tử này mới hơn 10 người, nhưng Đỗ Lệ Nam thật muốn giấu cái gì lệch ra tâm đi mật báo, giết ra khỏi trùng vây hộ tống Trần Hải ra khỏi thành tự tin, Tề Hàn Giang vẫn phải có. Quá nhỏ hội quán cách bên này trong viện liền hơn 100 mét, Đỗ Lệ Nam rất nhanh liền lại chạy về đến, Trần Hải tự tay cho hắn pha ly kia trà còn không có mắt ấu. Đỗ Lệ Nam rời bước đến Trần Hải trước người ngồi xuống, đưa trong tay bưng lấy một đống cũ mới văn quyển phóng tới trên mặt bàn, nói ra, đây đều là Lệ Nam đến Lộc Thành sau 2 năm này thu tập được tư liệu, quốc sử mời xem. Trần Hải tìm Đỗ Lệ Nam tới, liền là muốn hiểu rõ Lộc Thành tình huống cặn kẽ, những tài liệu này, Đỗ Lệ Nam tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể nói thẳng cho Trần Hải nghe, nhưng bởi vì Trần Hải cùng Đỗ thị thù cũ, Đỗ Lệ Nam nói đến lại nhiều, lại kỹ càng, Trần Hải, Tề Hàn Giang nghe lọt vào tai cũng sẽ phải suy giảm. Đỗ Lệ Nam dứt khoát đem hắn 2 năm này thu thập tư liệu đều bưng tới, dạng này cũng là thuận tiện Trần Hải bọn hắn nghiệm chứng hắn lời nói phải chăng có căn cứ, liền giảm mất rất nhiều suy đoán không cần thiết. Trần Hải lật xem Đỗ Lệ Nam bưng tới cái này đống tư liệu, có hiệu hai bên bờ sông bản đồ địa hình, có Lộc Thành thành phòng, công sở đường phố bố trí đồ, có Lộc Thành năm tộc tại Lộc Thành trong ngoài lớn nhỏ phủ đệ. Ngoại trừ thành vệ quân quan võ, tướng sĩ quy mô, vũ khí trang bị bên ngoài, Đỗ Lệ Nam đối năm tộc tư binh quy mô, vũ khí trang bị cùng năm tộc chủ dây bằng dạ đệ tên ghi cùng giữa lẫn nhau sư truyền, quan hệ thông gia quan hệ, đều có kỹ càng điều tra. Ngoài ra, Đỗ Lệ Nam đến Lộc Thành về sau, trong 2 năm qua ra vào Lộc Thành chủ yếu thương đội, cùng Tây Khương quốc chủ muốn tông phiệt thế lực tại Lộc Thành sở thiết hội quán cùng lực lượng phòng vệ đều kỹ càng quan sát. Những tài liệu này mặc kệ cũng mới, chưa biết đều là cùng một cái, nói rõ những tài liệu này đều là Đỗ Lệ Nam đến Lộc Thành về sau, tự tay sửa sang lại, mà lại chỉnh lý đến cực kỳ cẩn thận, có trật tự. Mặc dù Đỗ Dung nếu không phải là bị hắn chỗ phế, lúc này đã sớm bước vào Minh thiếu cảnh, tương lai cũng vô cùng có khả năng tu thành đạo đan, trở thành Đỗ thị một đời mới gia chủ, nhưng Trần Hải trong mắt, Đỗ Dung so trước mắt Đỗ Lệ Nam thật sự là kém đến quá xa. Trần Hải thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ thị làm sao bỏ được đem như thế một cái đệ tử phóng tới Lộc Thành tới. Đỗ Lệ Nam đến Lộc Thành đến xem giống như cũng coi là một mình gánh vác một phương, nhưng bởi vì Hà Tây cùng Tây Khương nước 20 năm trước kết tử thủ, Đỗ Lệ Nam chủ trì Lộc Thành quá nhỏ hội quán, thực là một cái lúc nào cũng có thể bị Khương Hồ Hào Dung ám sát không quan hệ nhân vật. Mà Đỗ Lệ Nam đem cái này đống tư liệu bưng tới, cũng là cho thấy tại tông tộc tư đoán trước mặt, Đỗ Lệ Nam càng khát vọng kiến công lập nghiệp, Trần Hải suy đoán đại khái cũng là tâm tư như vậy, Đỗ Lệ Nam mới chọn đến Lộc Thành tới a. Nếu là lưu tại Thái Vi tông hoặc Đỗ thị trong tộc, giống Đỗ Lệ Nam loại này thông minh tài trí đã uy hiếp được đích chi chi thứ đệ tử, chỉ sợ càng khó có hơn ngày nổi danh. Chương 284, người đại diện chiến tranh Tề Hàn Giang mặc dù trên mặt mặt sẹo tung hành, nhưng vóc người khôi ngô, cho dù là tại bước vào Minh khiếu cảnh trước đó, liền trời sinh có một cỗ hào dũng khí thế, giống là một thanh tiên truy bách luyện trảm mã đao, bén nhọn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tề Hàn Giang trong lòng xem thường bề ngoài xấu xí, cách ăn mặc giống con buôn thương nhân Đỗ Lệ Nam, nhìn xem Đỗ Lệ Nam mang về đến một đống vô dụng tư liệu, đống đến Trần Hải trước mặt, trêu tức cười nói, ngươi có lời gì nói ra là được, nâng như thế một đống đồ vật, ai có kiên nhẫn đi xem. Tề Hàn Giang chen ngồi lại đây, ra hiệu Đỗ Lệ Nam đã đem tư liệu buông xuống, có thể thoáng ngồi mở chút trả lời Trần Hải tra hỏi. Không muốn làm cản, cho ta ngồi một bên nghe Đỗ chủ sự phân tích Lộc Thành tình thế. Nhìn Tề Hàn Giang được đà lấn tới muốn nước hiếp Đỗ Lệ Nam, Trần Hải trừng mắt liếc hắn một cái, quát tháo hắn trung thực ngồi vào một bên đi. Tề Hàn Giang là loại kia trời sinh hảo dũng chi tướng, tu vi tiến triển so Chu Quân bọn người nhanh phải nhanh chóng, lại thêm hắn không sợ trời không sợ đất tính tình, tại bước vào Minh khiếu cảnh sau khí thế mạnh hơn, lúc này bị Trần Hải trừng mắt liếc, khí thế lập tức lại giống như là bị bạch trần khí cầu, ngượng ngùng lui sang một bên. Đỗ Lệ Nam nhìn như con buôn thương nhân, đây càng phần lớn là hắn tại Lộc Thành tự vệ một loại thủ đoạn, sẽ không vì Tề Hàn Giang vô lễ mà tức giận, hắn càng để ý Trần Hải thái độ đối với chính mình. Trần Hải tướng mạo thu kệch, vóc người so Tề Hàn Giang còn cao lớn hơn, phản phất một ngọn núi ngồi tại sau cái bàn, nhưng Trần Hải lúc này khí thế là thu liễm, cũng không có cái gì lộ ra tài năng đến, tu vi rõ ràng cũng chỉ có Minh khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng ở Đỗ Lệ Nam đáy mắt, Trần Hải mang đến cho hắn một cảm giác, muốn xa so với Tề Hàn Giang càng sâu không lường được, tựa như là một tòa đứng vững tại lạnh tấu xương cánh đồng tuyết bên trên thành phong, không xa không gần, không thể phá vỡ. Muốn nói Đỗ Lệ Nam lúc này còn có cùng Tề Hàn Giang tỉ thí một phen dũng khí, nhưng ở Trần Hải trước mặt, nghĩ thầm mình sợ là ngay cả nhấc lên đấu trí cũng khó khăn. Nhưng mà ngẫm lại cũng không có cái gì kỳ quái, thân là Tây Bắc vực học cung vi tuyển thứ nhất, chí ít nắm giữ hai loại chân ý, tiếp này nhất định có thể bước vào đạo đan cảnh Tây Bắc vực đệ nhất tuổi trẻ cường giả, lại có thể xương yến châu mấy trăm năm hy hữu gia binh thuật kỳ tài, mấy trăm năm hy hữu gia cơ quan khôi lỗi mọi người, tại Kim Châu đại mạc lại thắng được Hắc Sơn Tiễn Ma uy danh, Trần Hải trên người quan hoàn, cho dù là Hà Tây rất nhiều đạo đan cảnh cường giả, chẳng lẽ từng cái đều có năng lực cùng hắn tranh phong. Nếu không phải trước mắt Trần Hải là như thế cao minh nhân vật, Đỗ Lệ Nam cũng không có khả năng phạm tông tộc kiêng kỵ, đem hắn 2 năm này thu thập Lộc Thành tư liệu đều không giữ lại chút nào lấy ra. Lúc này Thái Vi tông cùng Đồng thị lợi ích lỗi nặng hết thảy, Đỗ Lệ Nam không thể bởi vì tông tộc thủ riêng bán Trần Hải, nhưng đứng tại Đỗ thị tông tộc lập trường, hắn hẳn là biểu hiện được bị động chút, biểu hiện được cố mà làm, mà không phải như thế tích cực phối hợp. Nhưng mà bỏ lỡ trước mắt kỳ ngộ, khi nào mới có hắn Đỗ Lệ Nam hiện ra sân khấu? Đỗ chủ sự, ngươi tại Lộc Thành lâu ngày, nhưng từng phát hiện Lộc Thành gần đây có cái gì dị thường? Trần Hải muốn hoàn toàn tiêu hóa Đỗ Lệ Nam thu thập tư liệu, cần thời gian, tự nhiên kém xa gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Đỗ Lệ Nam ý kiến. Lộc Thành Chu Cố Trương Triệu Dương năm tộc đã là độc lập, đồng thời cũng cùng Bình Lô Đại Lục Châu cái khác tông phiệt thế gia vọng tộc có rắc rối phức tạp liên hệ, thì như nói Lộc Thành Trương Thị, thực là trời yêu núi Trương Thị nhất hệ bản chi, chỉ sợ Lộc Thành Trương Thị thế lực lại yếu, cho dù chủ trương hùng lập Trương Hùng vì quốc chủ, nhưng còn không thể quyết định cái khác bốn nhà tư thái, mà cái khác bốn nhà mặc dù có đồng tình Diệp Thị, nhưng loại này đồng tình tâm cũng xa không đủ để bọn hắn công nhiên đứng ra duy trì Diệp Thị Phú Quốc. Đỗ Lệ Nam nói ra, liền trải qua Lộc Thành năm tộc thái độ, nếu không có ngoại bộ thế lực can thiệp, bọn hắn càng hy vọng đưa thân vào Trương Lá đoạt nước huyết tinh đại chiến bên ngoài. Mà Lộc Thành làm Bình Lô thứ hai thành lớn, nghĩ thôi động Lộc Thành mau chóng làm ra lấy hay bỏ, cũng không phải vẹn vẹn tinh tuyệt đô hộ phủ một nhà. Trần Hải gật gật đầu, hắn còn không đến mức ngây thơ đến coi là Trương Hùng, không bằng các loại nghịch tặc hoàn toàn đem Lộc Thành di quyết hết, cũng có thể minh bạch Lộc Thành mọi việc đều thuận lợi tâm thái. Tinh tuyệt quân một khi muốn bạo lực đoạt lấy Lộc Thành, liền thiết yếu nhanh như lôi đỉnh, không thể có chút trì hoãn, bằng không, chẳng những không đoạt được Lộc Thành, sẽ còn đem Lộc Thành hoàn toàn đẩy lên phản quân trong lồng ngực đi. Lộc Thành thành vệ quân, lúc này bên ngoài đã biên có 4000 tinh nhuệ tướng sĩ, nhưng Lộc Thành tiềm lực tuyệt không chỉ như thế. Tại Ích Thiên Đế Tây Trinh chiến sự về sau, tuần chú ý các loại năm tộc kinh doanh Lộc Thành có 20 năm, Đỗ Lệ Nam thu thập tư liệu cũng biết rõ năm họ Bình lúc có tinh nhuệ tư binh nhiều tại 600 đến 1000 không giống nhau, lúc này năm họ lại khống chế Lộc Thành hơn một nửa tác phường, điền trang, cái này thực tế mang ý nghĩa Lộc Thành trong ngoài 30 vạn nông mục dân cùng thủ công nghiệp người, có lớn nhiều hơn phân nửa đều là cái này năm họ phụ dân. Ngoài ra, bởi vì thương lộ gián đoạn, ngưng lại tại thương khách cũng có gần vạn người. Những này thương khách bên trong, Thương Hồ người chiếm được 9 thành, Tiến Châu người chỗ không chiếm được 1 thành, lại bởi vì thương khách đi mã tặc tung hành, trong thương đội có tu luyện nội tình hộ vệ tỷ lệ cực cao. Húng chi tinh tuyệt đô hộ phủ chính thức thành lập về sau, lòng dạ khó lường, giả tá thương đội danh nghĩa tiến vào Lộc Thành nhân mã, cũng tuyệt không bèn bèn tề hàn răng cái này một đám. Cái này rất nhiều sự tình, đều mang ý nghĩa tinh tuyệt quân trừ phi có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống Lộc Thành, bằng không, tình thế có chút kéo dài, tinh tuyệt quân tại Lộc Thành thành chân rất nhanh liền bị lâm vào hai mặt thụ địch tuyệt cảnh. Mà Lộc Thành ngoại trừ tường thành đều dùng hắc sa nham xây liền, thành trì ngũ vương còn bố trí pháp trận phòng ngự, lúc này tính cảnh giác lại cực cao, mặc kệ tinh tuyệt quân là đường đường chính chính công tới, vẫn là tập kích, đều không thể tại năm họ kịp phản ứng trước đó liền cầm xuống Lộc Thành. Trước đó cùng quốc sử đồng hành tiến vào Lộc Thành ba người kia, danh nghĩa làm trưởng vui phụ thành chủ thương đội hộ vệ, nhưng trưởng nhạc phụ thành chủ chi này thương đội xuất phát ngày là Trương Thị làm phản đoạt lấy vương đô về sau, ngoại trừ rất nhiều cấp thấp hộ vệ bên ngoài, trong thương đội còn có hai người không thường lộ diện, nhưng tu vi đều là cao thâm mặt chắc, Đỗ Lệ Nam nói, mà theo ta trước đây thu thập tình báo, Trường Nhạc thành Trúc Thị cùng giấu Khương Quốc bên trong đưa có rất nhiều sản nghiệp. Trường Nhạc thành chủ Trúc Vinh bản thân liền là yêu thần điện xuất thân đệ tử, một lòng nghị khôi phục yêu thần điện vinh quang, cho nên Trương Thị làm phản, Trúc Vinh không có trước tiên đứng ra ủng phụ, mà là bảo trì trung lập, bản thân liền là một kiện chuyện rất kỳ quái. Yêu thần điện từng tại Kim Châu Đông Bộ cực thịnh nhất thời, Ích Thiên Đế xuất bộ Tây Trinh, yêu thần điện cũng là Khương Hồ chống cự thế lực kiên định hạch tâm. Ích Thiên Đế Tây Trinh mặc dù nhận thất bại, tổn binh hao tướng, thậm chí ngay cả Ích Thiên Đế chính mình đều kém chút băng hà biển cắt chỗ sâu, nhưng yêu thần điện hai đại đạo thái cảnh, chín vị đạo đan cảnh nhóm cường giả đều vẫn lạc, cũng đã chú định yêu thần điện khó mà vãn hồi thoái bại. Đại yến binh mã đông lui về phía sau, yêu thần điện thế lực cũng lui trở về dấu Khương Quốc phía nam đại kim núi chỗ sâu hưu sinh dưỡng tức, bởi vì tông môn đã không có đạo thái cảnh cường giả toa chấn, đạo đan cảnh cường giả cũng liền thừa ba người miễn cưỡng duy trì cục diện, cũng liền nhanh chóng mất đi đối Kim Châu đông bộ các nước khống chế. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, yêu thần điện tại Bình Lô Đại Lục Châu lực ảnh hưởng vẫn là cực sâu xa. Trương Thị phản quốc, diệt sát muốn cùng Hà Tây thông gia Diệp Thị, có dấu Khương Quốc cùng yêu thần điện tham dự, đó cũng không phải nhiều người ngoài ý muốn sự tình, nhưng Trường Nhạc thành chủ Trúc Vinh làm một lòng nghị khôi phục yêu thần điện vinh quang đệ tử, vừa tối bên trong cùng dấu Khương Quốc vãng lai mật thiết, lại đến lúc này đều không có công khai đứng ra phụ từ Trương Hùng, không bằng các loại nghịch tặc cộng đồng tăng cường đối Bình Lô Đại Lục Châu không chế, việc này đã làm cho suy nghĩ. Hà Tây để tránh tình thế không bị khống chế mở rộng, không sẽ trực tiếp phái binh tham gia Tây Khương nước chiến sự, nhưng âm thầm đối tinh tuyệt đô hộ phủ cùng Diệp Thị tản tộc trợ giúp nhưng không có chút nào yếu, đồng dạng đạo lý, dấu Khương Quốc cùng yêu thần điện cũng sẽ không trực tiếp tham gia Tây Khương nước nội bộ vương quyền thay đổi, nhưng không có nghĩa là liền không làm cái khác tiểu động tác. Cái này căn bản liền là một trận người đại diện chiến tranh, mà bọn hắn có thể nhìn thấy Lộc Thành tầm quan trọng, Trương Hùng, không bằng các loại nghịch tặc cùng thời với bọn họ sau dấu Khương Quốc cùng yêu thần điện, đồng dạng cũng sẽ không coi nhẹ Lộc Thành tầm quan trọng. Cái này hắn thẳng tắp đương, một trận chiến này muốn làm sao đánh? Tề Hàn Giang ngồi ở một bên, nghe Trần Hải cùng Đỗ Lệ Nam một hỏi một đáp, chậm rãi đem Lộc Thành tình thế trước mặt làm rõ, hắn lại càng nghe càng quân quanh, càng nghe càng hồ đồ. Mặc dù Diệp Thanh Lân trực tiếp vương tộc quân cùng đi qua sơ bộ mở rộng tinh tuyệt quân, cộng lại binh lực vượt qua 3 vạn, nhưng cái này 3 vạn cho dù là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đẩy lên Lộc Thành dưới thành, cũng không phải nhất định có thể thành công cầm xuống Lộc Thành, a dù sao Lộc Thành khoảng cách vương đô quá gần, cả hai cách xa nhau bất quá 400 dặm, ý vị này tinh tuyệt quân không thể tại nửa ngày thời gian bên trong cầm xuống Lộc Thành, liền sẽ lâm vào hai mặt tụ địch trong tuyệt cảnh, mà tinh tuyệt quân lại như thế nào có thể tại nửa ngày thời gian bên trong cầm xuống có bố trí có phòng ngự đại trận Lộc Thành, nghĩ làm tập kích cũng không thành. Bọn hắn hiện tại cũng không rõ yêu thần điện cùng dấu Khương Quốc đến cùng tại Lộc Thành nội bộ dấu có bao nhiêu tinh nhuệ cùng cao thủ, Lộc Thành trước mặt nhìn qua không thế nào bố trí phòng vệ, nhưng muốn phái ra bao nhiêu tinh nhuệ mới có thể tập kích khống chế Lộc Thành một góc, khiến cho Lộc Thành phòng ngự đại trận không phát huy được tác dụng. Mà Trương Nhạc thành chủ Trúc Vinh không có công khai đứng ra duy trì Trương Hùng, không bằng các loại nghịch tặc, nhưng ở Diệp Thị hủy diệt về sau, lại đem đại lượng tinh nhuệ mạnh mẽ người mượn thương đội làm yểm hộ đưa đến Lộc Thành. Nghe vào để lúc này Lộc Thành càng giống là nhằm vào Tinh Tuyệt quân cùng Đồng Thị một cái tuyệt sát bấy dập. Tề Hán Giang lúc này là nghĩ hiểu được, nói ra, đã những này cầu tặc tại Lộc Thành thiết hạ bấy dập, chúng ta từ không thể chui vào hắn mũ bên trong, chúng ta vứt bỏ Lộc Thành, mà đoạt phía tây bắc Tuyên Phượng Thành. Ta cũng không tin, dấu Khương quốc cùng yêu thần điện tại Tuyên Phượng Thành cũng có như thế âm trầm bố cục. Tuyên Phượng Thành cũng là Trần Hải chuẩn bị chọn đối tượng một trong. Tuyên Phượng Thành ở vào Bình Lô Đại Lục Châu góc đông bắc bên trên, vừa cùng Hắc Sơn cùng Tùng Dương Hồ cấu thành tam giác đều, trước mắt cũng duy trì trung lập. Trần Hải lắc đầu, Tuyên Phượng Thành ở trong mắt hắn chỉ là kém nhất chuẩn bị tuyển, nói ra, tình hình cùng chúng ta ban sơ dự đoán lại có khác nhau, đã yêu thần điện cùng dấu Khương quốc như cục sâu như thế, chúng ta một triển miên đối không quan trọng gì Tuyên Phượng Thành hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể sẽ để Lộc Thành dạng này trung lập thành trì cấp tốc đảo hướng trương, lâu nghịch tặc, đến lúc đó không chờ chúng ta tại Tuyên Phượng Thành đứng bước chân, Trương Hùng, Khổng Băng Cát, loại nghịch tặc liền có khả năng xuất mười mấy vạn binh mã đến đây, cuộc chiến này liền khó đánh. Vậy liền đánh nương chính là, Tề Hàn Giang nói ra. Trần Hải khẽ lắc đầu mà cười. Tinh Tuyệt quân lúc này mà biện thành liên nọ chiến xa cùng thối kim tiễn thực sự quá có hạn. Hắn xuất Tinh Tuyệt quân cùng Diệp Thanh Lân xuất Linh Vương tộc quân có thể phối hợp tác chiến, hắn có lòng tin đánh bại chừng gấp đôi quân địch, nhưng lại nhiều cũng có chút mạo hiểm, mà một khi trường, lô các loại tập một lần có khả năng tụ tập binh lực vượt qua 10 vạn, vậy liền hình thành thực lực tuyệt đối chính lệnh, hắn nếu không có thể phân mà kích chi, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm từ bỏ Tuyên Phượng Thành, bại lui về Hắc Sơn, khi đó, lúc này chỗ tranh đến tốt cờ liền sẽ tổn thất vẫn. Ngược lại trợ trương, lô các loại tập cấp tốc thống nhất Bình Lô Đại Lục Châu. Lại nói, Tinh Tuyệt quân là có liên nọ chiến xa các loại bí mật chiến cờ, nhưng trường, lô các loại nghịch tặc phía sau yêu thần điện, dấu Khương quốc trèo trống, há lại sẽ không nắm chắc bài, làm sao còn có thể tiếp tục đem bọn hắn xem như mã tặc tạp binh đối đãi. Vậy làm sao bây giờ, lui về Hắc Sơn đều không đánh. Tề Hàn Giang vung tay hỏi. Muốn đánh vẫn là phải đánh Lộc Thành, Trần Hải cười nói, lại hỏi Đỗ Lệ Nam, ta muốn đánh Lộc Thành, Đỗ chủ sự nhưng có cái gì kế sách thần kỳ suy yêu thần dấu cùng dấu Khương quốc tại Lộc Thành như cũ. Chương 285, yêu thần điện trừ ra Lộc Hà Nguyên Huyền Hồ ngọn nguồn hơn 100 mét dày thối kim cắt lớp vàng bên ngoài, Lộc Thành làm từ Tây Hạp hành lang tiến vào Bình Lô Đại Lục Châu trạm thứ nhất, là Kim Yến Thương đạo cần phải trải qua cửa ải hiểm yếu. Tại Tây Khương quốc cảnh bên trong, vô luận là nhân khẩu quy mô, vẫn là giàu có trình độ, Lộc Thành đều gần với vương thành. Muốn nói Tinh Tuyệt đô hộ phủ chỉ có thể ở Bình Lô Đại Lục Châu cắt chiếm một thành, lựa chọn tốt nhất liền là Lộc Thành, Diệp thị lại yếu đuối, cũng không có khả năng đem vương thành ngừng lại. Nhưng mà từ Đỗ Lệ Nam thu thập được tình huống đến xem, phía sau màn duy trì Trương Hùng, Khổng Bằng các loại tặc phản loạn yêu thần điện, dấu Khương quốc, tại Lộc Thành cũng sớm có bộ đội sở thuộc tự, lấy Tinh Tuyệt quân cùng Diệp thị tán quân binh lực, vô luận là áp dụng loại thủ đoạn nào, nghĩ muốn bắt lại Lộc Thành đều là chuyện cực kỳ khó khăn, mà hơi không cẩn thận, còn có thể đem Lộc Thành lớn thế lực nhỏ, hoàn toàn đẩy lên trường, lô các loại nghịch tặc trong lồng ngực. Trần Hải cũng không có nửa đường bỏ cuộc kế hoạch, mà là hỏi Đỗ Lệ Nam có gì kế sách thần kỳ, cắt giảm yêu thần điện cùng dấu Khương quốc tại Lộc Thành bố cục. Chu Cố Trương Triệu Dương năm họ, mặc dù liên hợp tự vệ, không lệnh không thuận theo, ý muốn tại Diệp thị cùng nghịch tặc ở giữa mọi việc đều thuận lợi, nhưng cứu về căn bản, cho dù là cùng phản tặc Trương Hùng gút mắt sâu nhất Lộc Thành Trương thị, cũng đều không muốn gây mất cùng Hà Tây thương đạo. Năm nay cái này vừa đức, năm họ tổn thất đã không nhỏ, Đỗ Lệ Nam ngồi thẳng eo sống lưng, đổi thành người khác, hắn sẽ không như thế tích cực, nhưng Trần Hải trong tay sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, Đỗ Lệ Nam trong lòng biết nếu có thể trợ Tinh Tuyệt quân đoạt lấy Lộc Thành, tại cá nhân hắn mà nói, cũng là kỳ công, đủ để triệt tiêu tông tộc đối với hắn quy hoán. Nói ra, ngoài ra, Chu Cố Trương Triệu Dương năm họ cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ là 20 năm qua kiềm chế lẫn nhau. Mới trung chấp Lộc Thành, nếu như có một nhà độc đại cơ hội, tin tưởng ai đều sẽ không bỏ qua. Trần Hải gật gật đầu, biết Đỗ Lệ Nam chỗ hiến kế sách là ly gián năm họ, từ năm họ chi bên trong tuyển chọn một nhà người hợp tác, từ nội bộ cậy mở Lộc Thành phòng ngự, có lẽ có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cầm xuống Lộc Thành, còn có thể lấy thế xét đánh lôi đình phá hủy yêu thần điện cùng dấu Khương quốc tại Lộc Thành bố cục. Sau đó, Đỗ Lệ Nam lại từng cái vì Trần Hải phân tích Lộc Thành năm họ có thể sẽ thái độ, năm họ nhân vật trọng yếu, người nào càng có khả năng sẽ bị Tinh Tuyệt đô hộ phủ lôi kéo. Tề Hàn Giang ban sơ đối Đỗ Lệ Nam lòng tràn đầy cảnh giác, lại trong lòng còn có khinh thị, nhưng nghe qua hắn cái này một lời nói, cũng không thể không thừa nhận, so với những cái kia cuồng vọng tự đại, ngạo mạn vô lễ tông phiệt tử đệ, Đỗ Lệ Nam đúng là có hắn chỗ hơn người. Ngoài ra, Trần Hải cùng Miêu Hùng, Hạ Đắc Sương, Hạ Thành Trương ba người cùng một chỗ tiến Lộc Thành, đều có thể giấu giếm được Đỗ Lệ Nam hai mắt, có thể thấy được Đỗ Lệ Nam chủ trì quá nhỏ hội quán, mặc dù có thể dùng nhân thủ có hạn, nhưng công việc vẫn là làm được cực nhỏ gây nên. Lưu Hàn Giang đều cảm thấy Đỗ Lệ Nam chỗ hiên kế sách rất đáng được thử một lần, vỗ đùi nói ra, có lẽ là hứa hẹn, không lo những này quy tôn tử không mắc câu. Trần Hải có thể cấp tốc khống chế Hắc Sơn tình thế, cũng là đối Đặng Đồng Nhi cùng Hàn Thị hứa lấy hứa hẹn, trợ Đặng, Hàn hai họ tại Hắc Sơn trở thành thế gia vọng tộc, mới đến Hàn Thị tử đệ cùng Đặng Đồng Nhi ủng hộ. Trần Hải làm sơ trầm âm, nói với Đỗ Lệ Nam, Lộc Thành bởi vì thương đạo mà hưng, cùng thương đạo ỷ lại nó nặng, đây là Lộc Thành cùng Bình Lô những thành trì khác khác biệt lớn nhất chỗ, cũng là chúng ta trọng điểm cân nhắc Lộc Thành mấu chốt nguyên nhân, nhưng Đỗ chủ sự, ngươi cảm thấy năm tộc bên trong, nhà ai có khả năng nhất đem hết toàn lực không giữ lại chút nào cùng chúng ta hợp tác? Lộc Thành Trương Thị chính là trời yêu núi Trương Thị nhất tộc bằng chi, Trương Hùng phản loạn, Lộc Thành Trương Thị liền chủ trương quy thuận phản địch, liền không thể chỉ nhìn bọn họ gặp không giữ lại chút nào hợp tác với chúng ta. Đỗ Lệ Nam nói nói, Trương Thị cùng Chu Thị hai họ, hai năm trước vì tranh Lộc Hà Đông Nam Nam Nham khe nguồn nước ra tay đánh nhau, lẫn nhau tử thương hơn trăm tộc nhân, kết thủ kết toán quá sâu. Không cân nhắc Trương Thị, cái kia Chu thị liền là một cái thích hợp đối tượng. Ngoài ra, Triệu thị gia chủ Triệu Tấn, nó tổ mẫu là Yến Châu Thiên Thủy quận thương nhân chi nữ, thể nội có Yến Châu một phần tư huyết mạch, nó người tu hành cùng thường ngày sinh hoạt thường ngày, đều ngưỡng mộ Yến Châu huyền tu tông môn văn hóa cùng quen thuộc, cũng là một cái nhưng có thể lôi kéo đối tượng, về phần là lựa chọn Chu thị vẫn là Triệu thị, toàn do quốc sử một lời lấy quyết chi. Như thế lớn thẻ đánh bạc chỉ có thể mở cho một nhà, cuối cùng lựa chọn Chu thị vẫn là Triệu thị, Đỗ Lệ Nam cẩn thủ hắn một phận, chỉ cung cấp đề nghị, cuối cùng còn phải là từ Trần Hải tới làm quyết định. Nếu là Triệu Tuần hai họ dung dễ lôi kéo, tin tưởng yêu thần điện cũng tất nhiên có chỗ cảnh giác, đề phòng, mà lại Lộc Thành Trương thị rất có thể cái này lúc sau đã bị yêu thần điện lôi kéo đi qua, đều chuẩn bị kỹ càng làm trường, lô phản nghịch nội ứng. Trần Hải cũng không có đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cho dù yêu thần điện sớm có đề phòng cũng là không sao ngại, Đỗ Lệ Nam nói, thậm chí sớm dụ làm yêu thần điện đối Triệu Tuần hai họ ra tay, chỉ cần có thể đảo loạn Lộc Thành năm họ liên bảo đảm cục diện, tin tưởng cũng có thể cho Tinh Tuyệt quân tập đoạt Lộc Thành sáng tạo thời cơ. Tề Hàn Giang lúc này, Đỗ Lệ Nam ánh mắt lại bắt đầu thay đổi, nghĩ thầm tiểu tử này chưa chắc phải nhất định muốn đem Triệu Tuần hai họ lôi kéo tới, trên thực tế chỉ cần bọn hắn bên này có hành động, thành công ly gián Lộc Thành năm họ quan hệ giữa, đem Lộc Thành cục diện triệt để đảo loạn rơi, làm lục rơi, liền đã đạt thành mục đích của bọn hắn. "Tốt, Đỗ chủ sự, ngươi an bài ta cùng Triệu tiếp kiến mặt." Trần Hải lại lật nhìn Tuần Triệu hai tộc tư liệu, quyết định nói ra. "A." Đỗ Lệ Nam là người, chần chờ nửa ngày nói, tuy nói Triệu Tấn dễ dàng lôi kéo, nhưng cũng không niềm tin tuyệt đối, quốc sử lúc này gặp Triệu Tấn, quá mức nguy hiểm. Đỗ Lệ Nam hiến này sách, chủ yếu vẫn là nghĩ ly gián năm họ, nghĩ đến chỉ cần có thể tại năm họ ở giữa đâm xuống cái đinh, thậm chí dụ làm yêu thần điện tiềm phục tại Lộc Thành cao thủ đối Triệu Tấn cùng Triệu thị tử đệ ra tay, đều là thành công, hắn lại không có nghĩ qua để Trần Hải cùng Triệu thị gia chủ Triệu Tấn trực tiếp gặp mặt. Cái này quá nguy hiểm. Đây là đang Lộc Thành, Triệu thị tử đệ tụ tập. Triệu Tấn bản thân liền là minh khiếu cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại bọn hắn cũng không có khả năng mời Triệu Tấn đơn độc ra đến gặp mặt, nếu là Trần Hải lẻ loi một mình đến Triệu Tấn phủ đệ gặp mặt, Triệu Tấn đem Trần Hải giữ lại làm sao bây giờ? Đây là cực khả năng chuyện sẽ xảy ra. Triệu Tấn cùng Triệu thị nhất tộc, bản thân liền có mấy cái lựa chọn, cuối cùng làm cái nào quyết định, đơn giản là muốn Triệu thị nhất tộc lợi ích tối đại hóa. Nếu là Trần Hải xông thẳng hang hổ, đem mình đưa đến Triệu Tấn trong tay, cái kia Trần Hải là sẽ trở thành Triệu Tấn trong tay đổi lấy yêu thần điện ban thưởng, đổi lấy yêu thần điện duy trì Triệu thị độc trưởng Lộc Thành trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, ép căn bản không hề tất yếu lại mạo hiểm cùng Tinh Tuyệt quân, cùng Hà Tây giao dịch. Trần Hải ánh mắt kiên nghị nói, không vào hang quặng, khó cầm hổ tử. Ngươi an bài ta cùng Triệu tiếp kiến mặt là được, nhìn Triệu đi tới ngọn nguồn phản ứng gì. Trần Hải biết Đỗ Lệ Nam chô hiến kế sách, căn bản mục đích vẫn là phải đem Lộc Thành nước làm đủ, nhưng Lộc Thành chi thủy khi nào gặp đủ, thời cơ lại khó nắm giữ. Một khi Lộc Thành lâm vào hỗn loạn, Trương, Lỗ phản nghịch đoạt Tây Khương quốc vương thành, tại hơn 300 dặm liền tập kết có 6-7 vạn binh mã, càng có thể nắm lấy thời cơ, trước tiên xuất binh tiến chiếm Lộc Thành, mà Hắc Sơn khoảng cách Lộc Thành chừng 2000 dặm, không cách nào phán đoán chính xác xuất binh thời cơ, đến lúc đó rất có thể liền sẽ ngoài tầm tay với. Cái kia ước tại trời huyền hồ gặp nhau có thể. Đỗ Lệ Nam vẫn cảm thấy không thể để cho Trần Hải tiến vào Đỗ tộc phủ đệ cùng Đỗ tiếp kiến mặt, như thế bọn hắn liền hoàn toàn không cách nào bắt lấy quyền chủ động. Trần Hải gật gật đầu, đồng ý Đỗ Lệ Nam đề nghị, hắn cũng không phải tùy tiện mạo hiểm người. Cùng Đỗ Lệ Nam thỏa đàm sự tình, đem nơi đây những người khác tay đều giao cho Đỗ Lệ Nam điều động, Trần Hải cùng Tề Hàn Giang hai người đuổi trước lúc trời tối, đi ra Lộc Thành. Yêu thần điện tại Lộc Thành sớm đã có bố trí, vẻn vẹn trường nhạc phủ thành chủ ngưng lại tại Lộc Thành trong thương đội liền có hai tên cường giả, để Đỗ Lệ Nam đều nhìn không thấu sâu cạn, hai người kia nói ít cũng là minh khiếu cảnh hậu kỳ thậm chí nửa bước đạo đan cấp nhân vật. Nếu là yêu thần điện còn có nhân thủ, tiềm phục tại cái khác ngưng lại trong thương đội, yêu thần điện bố trí tại Lộc Thành tinh nguyện nhiều, có thể muốn viễn siêu hồ Trần Hải tưởng tượng của bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng tất nhiên cũng phái người nhìn chằm chằm ô cầu ngõ hẻm động tĩnh sáng Trần Hải hành tung để lộ bí mật, dựa vào Tề Hàn Giang hơn 10 người cùng quá nhỏ hội quán đệ tử cấp thấp, còn không bảo vệ được Trần Hải an toàn. Ngông ngông, các cùng bọn hắn có thể muốn đến hậu thiên, mới có thể đổi tới Lộc Thành đến cùng Trần Hải tụ hợp. Trần Hải, Tề Hàn Giang nắm hai thất số mã, dọc theo Lộc Hà bờ tây, hướng Ô Sao Linh Bắc Sơn bước đi. Sát trời ngầm chấm xuống, chân trời che kín vảy cá trạng mây dày, tựa hồ có một trận mưa to đang chờ bọn hắn. Trần Hải đứng tại Lộc Hà bên bờ, ngẩng đầu nhìn vảy cá trạng mây mưa, khe khẽ thở dài, trên mặt có vẻ hơi do dự. "Ra, ngài lúc này tại than thở cái gì?" Tề Hàn Giang hỏi, hắn đi theo Trần Hải bên người mấy năm này, nhìn quen Trần Hải kỳ mưu nhiều lần ra, sát phạt quả đoán, lúc này đã quyết định cùng Triệu tiếp kiến mặt, nhưng lại không biết Trần Hải vì sao lại có chút chần chờ. Yêu thần điện tái xuất, tại một lần nữa khống chế Kim Châu Đông vực chư quốc, ta lúc này ngăn cản bọn hắn, không biết việc này đến tột cùng là tốt là xấu. Trần Hải nói ra. Yêu thần điện tính là thứ gì, bọn hắn muốn khống chế Kim Châu Đông vực chư quốc, chúng ta vì sao muốn để lấy bọn hắn? Tề Hàn Giang không giải thích được nói. Trần Hải mỉm cười, lúc này cũng vô pháp cùng Tề Hàn Giang giải thích huyết vân đất hoang bí mật. Yêu thần điện đã từng là Kim Châu Đông vực tối cao tông môn, cũng là bị Kim Châu Đông vực các nước chư hầu phụng làm tông chủ, nhưng ở Hích Thiên Đế Tây Trinh chi chiến bên trong, yêu thần điện thực lực hao tổn quá lớn, cuối cùng còn sót lại 3 tên đạo đan cảnh nhân vật xuất chư đệ tử lui vào dấu Khương quốc Nam Bộ Đại Kim trên núi Hưu Sinh dưỡng tức, cũng mất đi đối Kim Châu các nước khống chế. Lần này bên ngoài nhìn như dấu Khương quốc trong bóng tối gây sự, phá hư Hà Tây cùng Tây Khương nước thông ra, nhưng nghe Đỗ Lệ Nam nói Lộc Thành dấu giếm hai tên minh khiếu cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước đạo đan nhân vật, Trần Hải mới bước tin, thực tế là yêu thần điện không kịp chờ đợi từ Đại Kim núi tái xuất. Dấu Khương quốc lúc này là còn có 4 tên đạo đan cảnh cường giả, nửa bước đạo đan đẳng cấp nhân vật khả năng càng nhiều, nhưng những người này vật không khỏi là dấu Khương Quốc tông phiệt thế gia vọng tộc hạch tâm cùng linh hồn nhân vật, tùy tiện hẳn là sẽ không từ bỏ thân phận cao quý, tự mình nhận nút đến Lộc Thành tới. Tựa như là đồng bộ, coi như Lâm Thời đến Hắc Sơn cùng Diệp Thanh Lân gặp mặt, đã gặp mặt về sau cũng liền chạy về Thiết Lưu lĩnh chủ trì quân chính sự vụ đi, chỉ có các Huyền Hồng tiểu tương đối thanh nhàn một chút, có thể lấy khách khanh thân phận lưu tại Hắc Sơn tọa trấn. Lúc này tiềm phục tại Lộc Thành bên trong hai người kia vật, cũng tất nhiên là yêu thần điện tương đối thanh nhàn tiềm tu cao thủ mới có thể thoát thân dấu ở Lộc Thành ngồi đợi cục diện biến hóa. Chương 286, gặp địch Trần Hải ban sơ bước vào thế giới này, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn đến là tự vệ. Lời đầu tiên mình sống sót mới là đối với mình lớn nhất phụ trách, nhưng đến lúc này, hắn liền không thể không cân nhắc cái gọi là thần điện hộ vệ trách nhiệm. Thần điện hộ vệ là Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ áp đặt đến trên đầu của hắn, nhưng cũng chính là bởi vì Tả Nhĩ, Thương Vũ đem thần điện hộ vệ trách nhiệm thêm đến trên đầu của hắn, hắn có thể tại Huyết Vân đất hoang có được khôi lỗi phân thân, mới có thể nắm giữ La Sát huyết luyện đại pháp, cũng là bởi vì hai điểm này, hắn có thể tại Yến Châu phế thể trọng mới, đặt vào võ đạo con đường tu hành. Rất nhiều chuyện đều là nhân quả dây dưa. Đã hắn tự thân sinh tồn đã không phải là cái vấn đề lớn gì, vậy hắn càng nhiều thì là muốn cân nhắc, như thế nào mới có thể đem thần điện hộ vệ chức trách chân chính gánh vác lên tới. Chuyện này cũng không phải do Trần Hải giả bộ ngớ ngẩn, Tả Nhĩ còn không có chân chính tọa hóa, lúc này vẹn vẹn ngủ say tại Huyết Vân đất hoang sâu trong lòng đất, nói không chừng ngày nào liền tỉnh lại. Nếu là vào lúc đó, Tả Nhĩ nhìn thấy hắn cũng không có tận tâm tận tụy gánh vác lên thần điện hộ vệ chức trách, cho dù không trừng phạt hắn, nhưng thần điện cái khác truyền thừa, thần điện bên trong khả năng còn có thượng cổ di bảo cùng chân chính có thể khiến người ta khám phá sinh tử đại quan bí mật, đều đem không có quan hệ gì với hắn. Phải biết Tiến Châu từ trước tới nay chỉ có công việc của một người qua 800 tuổi, đã bị xem là kỳ tích, mà Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ, cái nào không phải lên cổ liền sinh động lấy nhân vật cường hãn. Thiên bảng đạo thai tuyệt không phải tu hành chừng mực, nhưng Trần Hải ngày khác muốn thu hoạch được đạo thai cảnh phía trên huyền pháp truyền thừa thậm chí khám phá sinh tử đại quan, thần điện mới là hắn có sẵn lựa chọn, lúc này liền không dung hắn xem thường từ bỏ. Thần điện chấn thủ Huyết Vân đất hoang, căn bản nhất mục tiêu chính là muốn phủ kín ở ước vạn La Sát Ma xâm lấn Kim Yến Chư Châu thông đạo, cho dù không cách nào hoàn toàn phong bế Huyết Vân đất hoang, theo thượng cổ còn sót lại nham họa chứa đựng, thần điện thủ vệ cũng muốn hết tất cả có khả năng hiệp trợ Kim Yến Chư Châu nhân tộc thủ hộ tòa này đại điện. Trần Hải lúc này coi như là trên vai hắn trách nhiệm, nói cách khác hắn lúc này muốn làm hết thảy là muốn đề cao Kim Yến Chư Châu nhân tộc chống cự ước vạn La Sát Ma xâm lấn thực lực, mà không phải suy yếu. Nghĩ tới đây, Trần Hải đứng tại Lộc Hà bên bờ, đục thực là có chút do dự. Yêu thần điện thống nhất Kim Châu Đông Ngực Chư Quốc, tựa hồ càng có thể tăng cường cái này một chỗ vực nhân tộc thực lực, nếu là như thế cân nhắc, hắn tựa hồ càng hẳn là lựa chọn cùng yêu thần điện hợp tác, nhưng yêu thần điện có muốn hay không cùng hắn hợp tác, liền có nói. Trần Hải khe khẽ thở dài, hạ trùng không thể ngữ băng, ước vạn La Sát Ma xâm lấn uy hiếp cũng không lựa xém lông mày, cứ có thể là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chuyện sau đó, hắn cho dù lúc này đem Huyết Vân đất hoang bí mật công bố tại chúng, Kim Yến Chư Châu tranh hùng chế bá cục diện hỗn loạn cũng sẽ không đạt được chút nào cải thiện. Liên điểm ấy tới nói, hắn vẫn là phải trước tiên nghĩ như thế nào trước xây thế lực của chính mình, mới có thể vì chống cự ước vạn La Sát Ma xâm lấn tốt hơn bố cục xuống dưới. Trần Hải nắm Hắc Tông số mã, cùng Tề Hàn Giang xuôi theo Lộc Hà bờ tây bùn đêm mà đi, lúc này như hạt đậu nành giọt mưa từ tầng mây chỗ sâu nện xuống đến, gió thổi cũng cùng làm, cuốn lên bờ đê hạ Lộc Hà sóng nước đầu cao cao nhất lên. Lúc này giã ngoại đã không nhìn thấy người nào, cho dù Lộc Thành bên ngoài, theo hai bên bờ sông ruộng tốt mênh mang, có mười mấy vạn nông mục dân phân tán các nơi, nhưng lúc này đều đã trốn vào điển trang nông trại bên trong. Nhập thu được về, thời tiết liền lạnh xuống, tất cả mọi người mặc thật dày che đậy bảo, đã chống lạnh lại chắn gió cát, không có ai sẽ bước lên mưa to dạo bước tại bùn trên đê. Cho dù là ích linh cảnh huyền tu, lúc này cũng cần tồi động chân nguyên mới có thể chống cự mưa lạnh xâm thể. Tề Hàn Giang mở tổ khiếu thức hải về sau, thân thức có thể cùng thiên địa nguyên hơi thở cảm ứng, che đậy bảo nội ẩn ẩn để lộ một tầng nhàn nhạt quang hoa, đem dày đặc giọt mưa cản ở bên ngoài, nhưng nhìn Trần Hải lại cũng không có làm gì, mặc cho mưa rào tưới thấu bào áo, còn có giọt nước từ tay áo bên trong nhỏ xuống đến, tựa hồ muốn cùng cái này khắp thiên vũ thủy triệt để dung nhập một thể. Tề Hàn Giang không biết Trần Hải là thế nào nghĩ, nhưng hắn có hắn tu hành, nói là dẫn ngựa mà đi, thì là lặng lặng cảm giác từ trước mắt thổi qua hàng trăm mưa bụi, tại trong thức hải của hắn đã là hóa thành hàng trăm chiến kích giao thoa tu hành. Tề Hàn Giang đang nghĩ, khi nào hắn có thể đưa trong tay chiến kích tu luyện được cùng trước mắt mưa to, nhét đầy thiên địa. Trần Hải dừng bước lại, Tề Hàn Giang liền cảm ứng được, thu hồi tâm thần mới nhìn đến bọn hắn chạy tới Ô Sao lĩnh Bắc Sơn ngàn trượng thác chạy trước đó. Từ Lộc Khai Hạp chạy ra, có 300-400 bước rộng thác chạy, ầm ầm nhập vào chân núi trong đầm sâu, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, cuồn phong thổi quyển, từ giữa không trung nghiêng rơi xuống dưới lượng nước càng là dồi dào. Có thể là trên núi cũng đang có mưa to nguyên nhân, từ Lộc Khai Hạp chạy đi xuống lượng nước ngoài định mức to lớn, lúc này Trần Hải đang đứng tại bờ đầm, một mặt ngưng trọng lấy tiếp cận đầm nước. "Ra, ngươi đêm qua không phải vừa qua khỏi đến, cái này ngàn mẫu đầm sâu, lúc này lại có cái gì khác biệt?" Tề Hàn Giang không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Nhìn xem không có gì khác biệt, nhưng ta đêm qua là chui vào cấp trên tòa kia trời huyền hồ đáy hồ, xác thực không biết như thế một chút không lắm nghe tiếng, cũng không có linh khí ngàn mẫu đầm nước, hôm nay vậy mà nhiều như thế một đầu yêu vật đang chờ chúng ta." Trần Hải không nói gì, thư trưởng hướng đầm sâu ấn đi, một đạo vô hình mà tràn trề khí kình chậm chậm hướng đầm nước ấn đi, tới gần dòng nước thoan tuôn ra đầm nước, liền ngưng tụ thành một con kim quang dạng rỡ cự trượng, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, chỉ thấy gió cụ sóng cuồng vạn tấn đầm nước hướng hai bên đánh bay, phân ra một đầu nối thẳng đầm nước thạch ngọn nguồn đường thủy đi ra. Lộc Khai Hạp bên trong trời huyền hồ sâu hơn 100 mét, Lộc Khai Hạp phía dưới đầm nước cũng có 40-50 mét sâu, lại tại Trần Hải một trường này ấn bổ phía dưới, phân ra một đạo nối thẳng đáy đầm thủy đạo, chiêu này tu vi cũng có thể nói là xuất thần nhập không có. Tề Hàn Giang biết Trần Hải không phải là bắn tên không đích, hắn lúc này đã đem Hàn Sương chiến kích chiếm được vào trong tay, lúc này chỉ thấy đáy đầm lộ ra một đầu to lớn yêu vật lưng. Cái này yêu vật quá khổng lồ, Trần Hải một trường đem đáy đầm mười mấy bước mặt nước phó mở, nhưng yêu vật cũng mới lộ bị thùng nước đều muốn tráng kiện mấy lần một đoạn thân eo đến, vảy đen ô chìm phát sáng, phảng phất là dùng huyền thai tinh thiết tạo thành, mà đầu đuôi còn giấu dưới đáy nước, là một đầu yêu mãng. Đại khái cũng là không nghĩ tới Trần Hải một trường này uy lực khổng lồ như thế, khá lớn yêu thân thể cũng đống nhiên chỉ trệ, qua hai hơi mới một con to lớn giữ tận đầu lâu khiêng ra mặt nước, đột nhiên gầm hét lên. Giờ khắc này, Tề Hàn Giang trực giác đến thiên địa đều tại rung động, yêu vật kia rỗi ra vẩy và móng, hướng hắn cùng Trần Hải chụp tới, Tề Hàn Giang trực giác thiên địa đều muốn vỡ vụn. Dao, lại là một đầu dài 20 đầu vảy đen dao. Chơi ạ, cái này nho nhỏ trong đầm nước, vậy mà cất giấu kim yến chư châu hung hãn nhất yêu vật, đây là yêu thần điện chỗ nuôi dưỡng yêu thú sao? Tề Hàn Giang trực giác toàn thân tê liệt, hắc dao để lộ ra một loại khó tả nó uy khí thế, thẩm thấu đến hắn thần hồn chỗ sâu, khiến cho hắn thần hồn run rẩy. Đầu này hắc dao, hình thể không thể so với Trần Hải bọn hắn năm đó ở Ngọc Long Sơn chỗ sâu chém giết đầu kia khuê mãng lớn ra bao nhiêu, nhưng tục truyền thể nội có được thượng cổ long tộc huyết mạch dao, cho dù dạng này hình thể, còn chỉ có thể nói là chưa trưởng thành ấu niên kỳ, nhưng lại không biết muốn so bình thường yêu mãng mạnh ra bao nhiêu lần. Tiến Châu nhân tộc hưng thịnh, trong quận tông môn cũng đều cực kỳ cường đại, có cái gì cường hãn yêu thú, đều cơ hồ bị Huyền Tông cao tu săn giết không còn. Trần Hải bọn hắn còn tại chiếm cư tụ tuyển lĩnh về sau, mới tại Tần Đồng Sơn chân núi phía tây rừng sâu núi thẳm bên trong săn đến một chút yêu thú, nhưng ngoại trừ tụ suối đáy hồ cái kia hai đầu yêu ngạc, cũng không có bao nhiêu đặc biệt có thành tựu. Đem so với bên ngoài, Kim Châu đại mạc cùng Ô Sao lĩnh, Đại Kim núi đi về phía nam, tung hành mười vạn dặm, đều là người ở hi hữu rất đất hoang tuyệt vực, cũng không biết có bao nhiêu cường hành yêu thú tiềm phục tại những này đất hoang tuyệt vực chỗ sâu. Yến Châu đã không biết có bao nhiêu không có phát hiện giao thú, nhưng Trần Hải tại Lộc Thành bên ngoài ngàn mẫu lớn nhỏ trong đầm nước, vậy mà lại gặp được một đầu vảy đen đấu dao, muốn nói không phải yêu thần điện gây nên, quỷ đều không tin. Nhìn thấy Tề Hàn Giang trố mắt ở nơi đó, Trần Hải biết hắc dao vừa rồi cái kia rít lên một tiếng bên trong, ẩn chứa chấn nhiếp thần hồn lực lượng thần bí. Tề Hàn Giang mặc dù bước vào minh thiếu cảnh, nhưng thần hồn tu vi muốn so trước mắt đầu này vảy đen đấu dao còn hơi kém hơn một đoạn. Nhìn xem hắc dao hai cái vảy và móng ở giữa hồ quang điện lôi quang lấp lánh, tựa như lúc nào cũng gặp ngưng tụ hai đạo cự đại lôi trụ hướng hắn cùng Tề Hàn Giang vào đầu đập tới đến. Sau một khắc hắn đã xem thối kim huyền thai kích từ chữ vật pháp giới bên trong lấy ra, trộm trong tay, phản phất một đạo tia chớp màu đen hướng phía trước bổ ra. Thối kim huyền thai kích bổ ra về sau, chỉ thấy tư tư dòng điện tại lưỡi kích nhảy lên, khi cùng hắc dao vậy và móng đụng vào nhau, tư tư dòng điện đã hóa thành một đạo chân chính điện quang lôi đỉnh, đem hắc dao cái kia hai cái to lớn vậy và móng trực tiếp nổ tung. Thao. Tề Hàn Giang lúc này mới từ thần hồn chấn nhiếp qua giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Trần Hải cùng hắc dao đối một chiều, Trần Hải ngạnh sinh sinh về sau rời lui hơn 10 trượng mới có thể đứng ổn, hắc dao giữa không trung lại bình thản tự nhiên không tổn hao gì. Dương nhanh múa vớt muốn lần nữa nhào tới, Tề Hàn Giang vung vẩy chiến kích, hóa thành một đoàn hắc quang sắc ảnh, mặt đối mặt hướng hắc giao tham chảo đi ra vậy và móng thẳng đụng tới. Tề Hàn Giang hai tay cũng là lực lớn vô cùng, nhưng cuối cùng nghèo là muốn chênh lệch Trần Hải một mạng lớn, cùng hắc giao cứng đối cứng tiếp một chiều, cả người giống như là đạn đá không bị khống chế bị bắn đi ra, hắn đoạt công lúc dùng phụ triện bảy kim cương bí trệ giáp, lúc này cũng là từng khúc vỡ vụn. Cái này thẳng tắp đương, ý tưởng quá cứng. Tề Hàn Giang quất lấy hàn khí, rơi xuống Trần Hải bên người. Lúc này Trần Hải đã cùng hắc giao kéo dài khoảng cách, đem huyền thai thiết cung đội đưa tới tay, ngoại trừ một chi đã dựng vào dây cung phá giáp tiễn bên ngoài, còn có ba chi phá giáp tiễn Trần Hải ngập ở trong miệng, âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm mưa to chỗ sâu, nhưng phá giáp tiễn ố chỉ bó mũi tên lại khóa lại hắc giao yêu đồng ở giữa lông mày khiếu bộ vị. Đầu này hắc giao còn xa chưa trưởng thành, nắm giữ phòng ngự thuật pháp có hạn, yêu thân thể mặc dù cường hãn, không thể phá vỡ, nhưng yêu đồng ở giữa lông mày khiếu thủy chung là chí mạng yếu hại. Trần Hải cùng hắc giao cận chiến chém giết, hắc giao vậy và móng tốc độ quá nhanh, quá tấn mãnh, Trần Hải khó có cơ hội công kích đến chỗ yếu hại của nó, nhưng kéo dài khoảng cách, hắc giao vậy và móng vừa thô lại ngắn, lại không có nắm giữ phòng ngự thuật pháp, nghĩ thẳng nào tới, liền muốn cân nhắc có thể hay không tránh thoát Trần Hải trong tay phá giáp tiễn. Ngao! Hắc giao lại lần nữa gầm hét lên. Nhưng mà hắc giao cái này rít lên một tiếng chất chứa cực mạnh thần hồn lực trùng kích lượng, đối Trần Hải hoàn toàn vô hiệu. Chỉ là Tề Hàn Giang tại Trần Hải bên cạnh, thân thể lại là cứng ngắc một cái chớp mắt mới thanh tỉnh lại, lúc này nhìn thấy Trần Hải đã đem trong tay phá giáp tiễn bắn ra, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ, lấy khó có thể tưởng tượng tốc, hướng hắc giao lông mày khiếu bắt tới. Mắt thấy hắc giao khó mà ngăn cản phá giáp tiễn, tại đen kịt màn mưa bên trong, một đạo kiếm quang đông nhiên chạm khai thiên địa, cùng phá giáp tiễn đụng vào nhau. Chương 287, nhạc dịch nhiên phá giáp tiễn, bản thân liền là dùng tinh thuần huyền thai tinh thiết tạo thành, ngoại trừ bó mũi tên tuyên khắc tăng lên sắc bén độ đạo triệt bên ngoài, cũng không cái khác ngoài định mức giá trị. Huyền thai tinh thiết bản thân cũng đã là cứng rắn vô cùng, liền Trần Hải trước mắt tiếp xúc đến nhiều loại thiên tài địa bảo, cũng chỉ có tử thần sa kim các loại cực thiểu số kim thiết chất liệu, tính năng so huyền thai tinh thiết ưu việt hơn. Tăng lên sắc bén độ phá giáp tiễn, Trần Hải lấy phong lôi chân ý ngự trì, cho dù là đạo đan cảnh cường giả cũng không dám coi như không quan trọng. Ngay tại lúc cái này, một đạo kiếm quang bạo trảm phía dưới, phá giáp tiễn vỡ tan, vỡ nát, như muốn buồn mưa to bên trong hóa thành một mịn, phá giáp bó mũi tên muốn ngưng tụ mà thành lôi trụ, cũng vắng lặng dập tắt, chỉ có minh khiếu cảnh cường giả mới có thể cảm ứng được lấy vỡ vụn bó mũi tên làm hệ tâm, cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi lôi cương nguyên hơi thở phảng phất chiều băng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thật mạnh kiếm ý Trần Hải có thể cảm ứng được dấu ở màn mưa sau ngự thú kiếm tu, khí tức còn không có cường đại đến tu thành đạo đan tình trạng, nhưng nó chỗ ngự kiếm mang đến kiếm ý gia trì, mạnh đến có thể một kiếm chém vỡ huyền thai tinh thiết tạo thành phá giáp tiễn, cũng là ngang nhiên tới cực điểm. Phá giáp tiễn vỡ vụn, kiếm mang cũng vắng lặng mà diệt, dù sao phá giáp tiễn nát cái kia một cái chớp mắt, lôi cương nguyên hơi thở mặc dù không có chân chính ngưng tụ thành lôi trụ bộ ra, nhưng cũng vỡ đê nổ trào, đem bốn phương tám hướng thiên địa nguyên hơi thở xông đến hỗn loạn không thôi. Một đạo mặc đạo bào màu xanh thân ảnh, từ màn mưa chỗ sâu bước ra, rơi vào hắc giao giữ tận đầu lâu bên trên, một thanh thanh sắc cự kiếm ở đây đầu người đỉnh chiếu sáng rạng rỡ. Vừa rồi đạo kiếm con kia, liền áo xanh đạo nhân ngự kiếm chém ra. Thanh sắc cự kiếm bình thản tự nhiên không tổn hao gì, nhưng áo xanh đạo nhân gầy cao gương mặt hiện lên một tia đường hồng, có thể thấy được hắn ngự kiếm ngăn lại Trần Hải chỗ xạ phá giáp tiễn, cũng không phải nhẹ nhõm đến không tốn sức chút nào. Trần Hải lúc này lại lấy ra một chi phá giáp tiễn, nhìn chằm chằm áo xanh đạo nhân mặt, nhìn người này niên kỷ cũng bất quá 30 tuổi vừa ra mặt, lại có minh khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, dạng này cường giả thanh niên đừng nói là tại dấu thương, tây thương dạng này tiểu chư hầu quốc, cho dù là tại Yến Châu thanh tức trong bảng, cũng là cực chói mắt tồn tại. Tề Hàn Giang cầm kích tĩnh canh giữ ở Trần Hải bên cạnh thân, để ép thanh âm hỏi Trần Hải, đây chính là yêu thần điện tiềm phục tại Lộc Thành hai đại cường giả một trong. Áo xanh đạo nhân dám ngự kiếm hướng bên này chạm giết tới, Tề Hàn Giang liền phụ trách chấp kích tiếp nhận kiếm thế, để Trần Hải có thể tiếp tục bắn giết hắc giao yếu hại. Sợ là chưa hẳn. Trần Hải cau mày nói ra. Trần Hải có thể cảm giác được áo xanh đạo nhân cùng dưới chân hắn đầu này hắc giao tồn tại một loại nào đó thần hồn bên trên liên hệ, đây chính là yêu thần điện truyền lại có thể khống chế yêu thú vì khối lỗi, nhưng yêu thú còn có thể giữ vững độc lập linh trí ngự thú pháp môn, nói rõ áo xanh đạo nhân liền là yêu thần điện đệ tử, nhưng Trần Hải không xác thực nhận áo xanh đạo nhân liền là Đỗ Lệ Nam nói tới hai đại cường giả một trong. Áo xanh đạo nhân muốn chui vào Lộc Thành dễ dàng, nhưng hắc giao giấu tung tích liền khó khăn, Trần Hải hoài nghi áo xanh đạo nhân vẫn luôn tiềm phục tại ngoài thành, yêu thần điện mượn trưởng nhạc phụ thành chủ thương đội tiến vào Lộc Thành nhận nút hai đại cường giả một người khác hoàn toàn. Trần Hải mờ mờ ảo ảo ý thức được, yêu thần điện ẩn nút đến Lộc Thành tới cơ giả, cực khả năng viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn. Hắc Sơn tiến ma, một tiễn chi uy quả nhiên bất phàm. Áo xanh đạo nhân không thể so với Trần Hải lớn ra bao nhiêu, nhưng tiếng nói lại mất tiếng, giống như là phá phong dương tại hồng hộp kéo độc lên. Yêu thần điện tại Lộc Thành hẳn là ẩn nút không ít cao thủ, hẳn là ngươi tự tin một người một dao liền có thể đem ta cả lại. Trần Hải bĩu môi cười một tiếng, đối mặt áo xanh đạo nhân cùng hắc dao, tại khí thế cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chỉ là ý thức được hắn cùng Tề Hàn Giang như thế thủ chiến rất an thiệt thòi. Tề Hàn Giang thực lực vẫn là yếu một ít, không cách nào chấp kích xông đi lên cùng áo xanh đạo nhân cùng hắc giao tiếp thân chém giết, hắn mỗi tiêu hao một chi phá giáp tiễn, đều tương đương với một kiện hoàng cấp pháp bảo thượng phẩm, nhưng cũng vô pháp đối áo xanh đạo nhân cùng hắc giao tạo thành uy hiếp chí mạng. Chém giết ngươi là đầy đủ. Áo xanh đạo nhân ngoắc đem đỉnh đầu thanh kiếm trộm trong tay, bấm tay nhẹ nhàng đạn chấn lưỡi kiếm, phát ra chấn minh thanh âm, lại như hắc giao gào thét có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, chất chứa có trùng kích thần hồn lực lượng thần bí. Ngươi đến chấp cung. Trần Hải đột nhiên liền đem huyền thai sắt thai cùng túi đựng tên kín đáo đưa cho Tề Hàn Giang. Hắn lấy ra thối kim huyền thai kích, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng hắc giao cùng áo xanh đạo nhân chém giết tới. Trần Hải quyết định đổi một loại chiến pháp, hắn chính diện đột phá, liều mạng hắc giao cùng áo xanh đạo nhân liên thủ, từ Tề Hàn Giang chấp cung từ bên cạnh kiểm chế. Tề Hàn Giang tiễn thuật rất bình thường, tăng thêm muốn kéo ra huyền thai thiết cung, khoảng cách một xa liền chưa nói tới cái gì chính xác, chớ đừng nói chi là siêu việt cực hạn khoảng cách mượn phong lôi chi thế đi bắn giết 3-4 ngàn bước bên ngoài xa địch, nhưng hắn cách hắc giao, áo xanh đạo nhân liền hơn trăm trượng xa, hắc giao khổng lồ như vậy thể tích, hắn chính là nhắm mắt lại nghĩ xạ lệch ra cũng khó khăn. Hắc giao mặc dù cực nó cường hãn, nhưng dù sao còn không có trưởng thành, chỉ cần Trần Hải đem áo xanh đạo nhân cùng hắc giao đồng thời cuốn lấy, khiến cho áo xanh đạo người vô pháp cho hắc giao thực hiện phòng ngự pháp thuật, Tề Hàn Giang cho dù là dùng huyền thai thiết cùng bắn ra thối kim tiễn, vẫn có thể phá vỡ hắc giao bày ra. Hắc giao yêu thân thể cường đại, vậy và móng xé bắt phía dưới, thần lực phun trào vô tận, Trần Hải cầm kích cùng hắc giao vậy và móng liều mạng lúc, nếu là không mượn phong lôi chân ý ngưng tụ lôi cương nguyên hơi thở lấy chống cự, cũng không biết sẽ bị hắc giao vậy và móng một bàn tay đập tới mấy trăm mét đi xa, mà hắc giao đằng vần đỡ sương ngủ. Tốc độ phi hành không đang tìm thường linh cầm phía dưới, nhưng nó sủng lớn yêu thân thể, tại cung nhỏ như con kiến hôi nhân tộc cường giả chém giết. Gần người, tại không gian thu hẹp bên trong chuyển động không đủ linh hoạt, thì là nó lớn nhất thai hại chỗ. Vô luận là tại huyết vân đất hoang, vẫn là tại mênh mông đại mạc chỗ sâu, Trần Hải đã có một đoạn thời gian không có lâm vào liều mạng tranh đấu trong lúc các chiến. Giờ khắc này chiến ý tại suy nghĩ trong lòng ở giữa bành trướng sôi trào, phong lôi chân ý tựa hồ xuyên qua bách hải khiếu mạch, không chỉ có thôi kim huyền thai kích bên trên lôi quang cuộn, chính là Trần Hải song trên đùi cũng lôi quang ẩn nhấp nháy. Đối mặt hắc giao vẩy và móng xé bắt cùng áo xanh đạo nhân chém tới đạo đạo kiếm mang, Trần Hải tại cực tốc trong khoảng cách chuyển hướng tiến thối, đều nhanh đến vượt quá tưởng tượng, cơ hồ đều không dựa vào ngoài định mức phòng ngự thuật pháp, trực tiếp liền đem kiếm mang cùng mãnh liệt như lôi đình hắc giao vẩy và móng né tránh đi qua. Cái này gần như tại võ đạo cực hạn, khiến cho áo xanh đạo nhân càng đánh càng kinh ngạc. Áo xanh đạo nhân cùng hắc giao liên thủ, lúc này còn là ở vào thượng phong, dù sao Trần Hải cần đem hắn cùng hắc giao đồng thời cuốn lấy, mới có thể để cho Tề Hàn Giang ung dung không vội đứng tại ngoài trăm trượng lấy huyền thai thiết cũng ngăn được, mà một khi nhìn thấy hắc giao hoặc áo xanh đạo nhân có thoát thân đi chiến Tề Hàn Giang ý đồ, Trần Hải liền thiết yếu cứng đối cứng đem chặn lại. Lúc này Trần Hải đang giận lực bên trên còn hơi kém hơn hắc giao một đoạn, mà liền xem như nghĩ tiếp được áo xanh đạo nhân một đạo rưỡi hình cung kiếm mang, áp lực cũng không nhẹ tại hắc giao vậy ra lôi đỉnh vạn quân một trảo. Lộc Thành bao phủ như muốn buồn xuống bạo trong mưa, cùng phong bốn biểu, từng đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm màn trời, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Tuy nói mặt phía nam lôi điện dày đặc hơn chút, nhưng tại dạng này phong bạo trong đêm, cũng không có mấy người có thể chú ý tới ở bên ngoài hơn trăm dặm Lộc Hà Nguyên chính buộc phát một trận khó gặp ác chiến. Thành Tây sừng doanh ngõ hẻm, một tên người mặc màu xanh đạo y lão giả chắp tay đứng ở trong sân, lão giả bình thản không có chút nào khí thế bén nhọn phát ra, nhưng ở sân vườn trên không lại hình như có một đạo bình chướng vô hình, đem cuồng biểu mà tới giọt mưa toàn bộ ngăn tại bên ngoài viện. Người kia thật sự là Hắc Sơn Tiễn Ma sao? Tiểu sư thúc làm sao đều qua lâu như vậy, đều không có đem Hắc Sơn Tiễn Ma chém xuống dưới kiếm. Miêu Hùng đứng ở sau lưng lão ta, lo lắng nhìn xem thành nam chân trời mơ hồ như hiện lôi trụ, bất an hỏi. Miêu Hùng chỉ là luận tông tộc bối phận, là thanh ý lão giả tộc cháu trai, tu vi thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Dù sao không có chính thức tiến vào yêu thần điện tu hành, hắn tự nhiên không cách nào cảm giác ở bên ngoài hơn trăm dặm ác chiến cụ thể tình hình, chỉ là từ lộc hà nguyên trên không dày đặc hơn lôi điện, phán đoán bên kia chiến sự kéo dài gần một canh giờ đều không có ngừng nghỉ. Tông môn huyền tu đánh nhau, thuật pháp thần thông cố nhiên cường đại, có bài sơn đảo hải chi uy, nhưng cho dù là mượn thiên địa nguyên hơi thở cho mình dùng minh thiếu cảnh, chém giết lúc đều sẽ nhanh chóng tiêu hao tinh thần niệm lực mới có thể khống chế thiên địa nguyên hơi thở, kịch chiến thời gian bình thường cũng sẽ không quá dài. Hắc giao làm kim yến chư châu cường hạn nhất yêu thú dị chủng, khí lực có thể nói là vô cùng vô tận, tiếp tục các chiến một canh giờ không phải vấn đề gì, nhưng Hắc Sơn Tiễn Ma dựa vào cái gì trèo chống lâu như vậy mà không được kiện? Giữa thiên địa có mãnh liệt như vậy nhân tộc sao? Cái này còn có thể tính người sao? Mà lại ác chiến đều tiếp tục một canh giờ, nam thành bên ngoài chân trời đều còn không ngừng có người đang tiếp dẫn lôi đỉnh chi lực, tinh thần niệm lực nên là bực nào cường đại. Miêu Hùng mặc dù quan tâm Lộc Hà Nguyên tình hình chiến đấu, nhưng bóng đêm càng thâm, Lộc Thành bốn cửa đóng kín, bọn hắn cũng vô pháp ra khỏi thành trợ trợ. Đặc biệt là như vậy phong bạo trong đêm, vì phòng ngừa địch nhân đột nhiên đánh tới, thành trì bốn góc phòng ngự đại trận cũng đều khởi động, lúc này ai đều không thể tùy tiện vào thành, cũng vô pháp tùy tiện ra khỏi thành. Xem ra chúng ta vẫn là khinh thường cái này Hắc Sơn Tiễn Ma thực lực, này tư khả năng đã đem chân lý võ đạo hoàn toàn dung nhập chém giết chiến kỹ bên trong, căn bản không cần thông qua thức hải tiêu hao tinh thần niệm lực đi khiên động thiên địa nguyên hơi thở, ta nên tự mình xuất thủ. Lão giả nhẹ nhàng thở dài nói. Sư thúc nói là Hắc Sơn Tiễn Ma là hoàn toàn dùng nhục thân thi triển chiến kỹ bí hình khiên động thiên địa nguyên hơi thở, nhưng đây là chân lý võ đạo tu hành đệ nhị trọng cảnh giới, minh khiếu cảnh võ tu liền có thể nắm giữ. Một tên thân mặc màu đen che đậy bảo trung nhân nhân từ trong nhà đi tới, đứng đến lao giả bên cạnh thân, hoang mang không hiểu nhìn về phía thành nam chân trời cái kia mở mở ảo ảo không ngừng nhỏ bé lôi đỉnh, hỏi: người tại nhục thân khí lực bên trên là hoàn toàn không thể cùng giao ma đánh đồng, Nhạc Dịch Nhiên kéo tới lúc này đều không thể giải quyết hết trận này chiến sự, ta nói tới lại là lớn nhất khả năng. Lao giả nói ra. Tiểu sư thúc chẳng phải là nguy hiểm? Miêu Hùng lo lắng hỏi. Dịch Nhiên muốn đi, có giao ma tương trợ, thiên bảng chi lớn, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được hắn? Áo nâu người mỉm cười, Nhạc Dịch Nhiên không có có thể giải quyết Hắc Sơn Tiễn Ma, đã rất làm hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn tin tưởng, Nhạc Dịch Nhiên muốn đi, dưới thiên bảng, trong bảng, có thể ngăn cản hắn người cũng không nhiều. Hắc giao tại chém giết gần người lúc, tại chật hẹp trong không gian chuyển động là không đủ linh hoạt, nhưng muốn phá vây mang theo một hai người bay đi, cho dù là cỡ trung phòng ngự đại trận, cũng có thể cưỡng ép đột phá. Chương 288, Tiễn Ma. Buổi chiều nhiều gõ một trường, liền phát ra tới cầu điểm người phiếu. Nhạc Loan Nhiên sắc mặt tái nhợt, mặc cho mưa to hướng về thân thể hắn đổ vào mà xuống. Chiến đến lúc này, hắn linh hải trong bí cung bên trong chân nguyên pháp lực tiêu hao càng nhiều, nhưng chân chính làm hắn kinh hãi chính là hắn lúc này đầu đau mưa nước, tổ khiếu thức hải trở nên cực không ổn định, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ băng đê vỡ hồ lớn. Đây là tinh thần niệm lực quá độ tiêu hao lười biếng tận dấu hiệu. Nhạc Loan Nhiên không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ cùng cường địch ác chiến đến tinh thần niệm lực tiêu hao hầu như không còn, cũng còn phân không ra thắng bại. Đương nhiên, lúc này cũng không thể nói thắng bại chưa phần. Nhạc Dịch Nhiên nếu không phải ỷ vào dưới chân khí lực vô tận hắc giao, hắn đã sớm đại bại đặc biệt bại. Hắn tính tình lại cuồng ngạo cũng phải thừa nhận, hắn căn bản không có khả năng tại Hắc Sơn Tiễn Ma chiến kích phía dưới trèo chống một canh giờ. Hắn thấy Hắc Sơn Tiễn Ma xuất sinh này căn bản liền không là một người, đơn giản liền là một tôn hình người thần ma. Từ Kim Yến Chư Châu từ trước tới nay, có người nào nhân loại võ tu có thể cùng khí lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối linh giao chính diện liều mạng một canh giờ mà bất lực nghỉ? Cho dù là đạo đan cảnh thậm chí đạo thai cảnh cường giả có được hàng giao chi năng, nhưng tại đối mặt nhục thân cực kỳ cường đại giao thú lúc, những cường giả này cũng chỉ là ỷ lại tu luyện cường đại thuật pháp thần thông hoặc võ đạo tuyệt học sát chiêu, trong thời gian cực ngắn tiến hành nghiền ép tính đả kích, từ mà thu hoạch thắng lợi. Ai sẽ đần độn cùng một đầu cự giao, cho dù là một đầu còn không có trưởng thành linh giao, so đấu khí lực tiêu hao. Đổi lại Di Vãng, Nhạc Dịch Nhiên tuyệt sẽ không tin tưởng một màn trước mắt, cho nên hắn trước đây có lòng tin tuyệt đối chết giết Hắc Sơn Tiễn Ma, phá trừ tinh tuyệt quân đối lộc thành dã tâm, nhưng hắn lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại Hắc Giao lưng giáp bên trên, toàn bằng Hắc Giao cùng Trần Hải chính diện chém giết, hắn chỉ có thể từ bên cạnh phòng bị Tề Hàn Giang năm thì mười họa bắn giết tới tên bắn lén, cùng ngẫu nhiên xuất thủ ngăn trở Trần Hải chém tới Hắc Giao yếu hại chiến. Tuy nói Tề Hàn Giang phóng tới Thối Kim Tiễn có thể phá Hắc Giao vảy ra, nhưng Hắc Giao nhục thân quá cường hãn, Thối Kim Tiễn đâm rách vảy ra, không thể xâm nhập gân cốt, đối Hắc Giao mà nói chỉ có thể coi là không có ý nghĩa rất nhỏ thương. Lúc này Hắc Giao tương đối nhu nhược bụng dưới ra cắm treo 20-30 chi Thối Kim Tiễn, ngoại trừ không nhiều nóng bỏng dao máu vãi xuống đến, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng Hắc Giao chiến lực. Hắc Giao trên thân chân chính thương thế, dưới cằm, dưới bụng, đầu lâu, từng đạo phá vỡ vảy ra, sâu đủ thấy xương thương tích, cùng trái chân trước bị chém đứt hai chỉ vảy và móng, đều là bãi Trần Hải trong tay Thối Kim Huyền Thai kích ban tặng. Dù vậy, Hắc Giao vẫn còn cường hãn chiến lực, mà lại có càng chiến càng hăng chi thế. Đây là một đầu chưa trưởng thành Hắc Giao, còn chưa mở ngộ linh tuệ, chớ đừng nói chi là biến hóa, lại có mạnh như thế chiến lực, cũng là khiến Trần Hải kinh hãi, nghĩ thầm, nếu là một đầu thành niên cự giao, sợ là đến có đạo thai cảnh thiên bảng cường giả chiến lực a. Cùng đến, Trần Hải canh đồng áo đạo người tinh thần niệm lực đã hao hết, trong cơ thể hắn khí huyết cũng kém không nhiều echo, không có thời gian lại cùng đầu này hắc giao dây dưa tiếp, đưa tay hướng Tề Hàn Giang bên kia chụp tới. Huyền Thai Thiết Cung mặc dù thuần túy lại Huyền Thai Tinh Thiết tạo thành cánh cung tụ lực, nhưng cánh cung cũng luyện vào công thủ gồm nhiều mặt trận pháp cấm chế, để Trần Hải cầm cung cùng địch cận thân không đến mức hoàn toàn chân tay co quắng. Huyền Thai Thiết Cung bên trong rất nhiều không coi là nhiều mạnh trận pháp cấm chế, Trần Hải đều từng tế luyện, có kèm theo thần hồn của hắn khí tức, hắn đưa tay chộp một cái, Huyền Thai Thiết Cung tức từ hơn trăm trượng bên ngoài Tề Hàn Giang trong tay, giống như thiểm điện nhanh chóng bay vào Trần Hải trong tay. Sau một khắc, Trần Hải đã thối kim Huyền Thai kích thu nhập trong nhận chứa đồ, lấy ra ba chi phá giáp tiến đến, một tiếng khoác lên trên dây, hai mũi tên hoành tại trong miệng. Cấp tốc cùng Tề Hàn Giang vãng hai bên lùi gấp, muốn cùng Hắc Giao kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này, Nhạc Dịch Nhiên cũng là hãi nhiên. Chém giết gần người lúc, Hắc Giao có thể đem Trần Hải áp chế ở chính diện, Trần Hải muốn chạm cùng Hắc Giao yếu hại, cũng cần tại trong phạm vi nhỏ nhanh chóng xê dịch, thời gian này mặc dù rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ để hắn cùng Hắc Giao làm ra kịp thời phản ứng. Lúc này một khi để Trần Hải kéo dài khoảng cách, Hắc Giao yếu hại liền sẽ hoàn toàn bạo lộ ra, Nhạc Dịch Nhiên trong lòng biết hắn đã không có biện pháp thi triển mấy lần phòng ngự thuật pháp, Hắc Giao tình cảnh liền sẽ trở nên nguy hiểm. Muốn nói tại thẳng tắc bên trên tốc độ phi hành, Hắc Giao tuyệt đối là muốn mạnh hơn Trần Hải, nhưng Trần Hải cùng Tề Hàn Giang mượn Lộc Hà Nguyên phụ cận thạch lĩnh gặp đền, hẹp chắc địa hình, tả xung hữu đột, lấy nhanh như thiểm điện quỷ dị thân hình nhanh chóng đằng thay đổi rời, Hắc Giao hơi không chú ý, liền bị kéo ra một dài 200 trượng khoảng cách. Tuy nói Nhạc Dịch Nhiên có thể xác nhận, Trần Hải sở tu tiễn thuật cùng Thái Vi Tông Thái Vi Thần tiễn thuật có chỗ khác biệt, nhưng tuyệt đối là cùng một cấp bậc cường hãn Huyền Tông tiễn thuật huyền quyết. Yêu Thần Điện xem Thái Vi Tông vì tử thủ, những năm này không có thiếu nghiên cứu Thái Vi Tông huyền pháp tuyệt học. Nhạc Dịch Nhiên trong lòng rõ ràng, Thái Vi Thần tiễn thuật loại tầng thứ này huyền tiễn thuật, bắn giết khoảng cách không thể tính toán theo lẽ thường, mà lại bắn tên cũng không thể lấy cánh cung cường độ cân nhắc chi. Nếu là nắm giữ loại này huyền tiễn thuật bao hàm chân ý, không sai biệt lắm tại 3.000 bước đến 6.000 bước ở giữa, có thể cực lớn mượn phong lôi chi thế, đem một tiễn uy lực tăng lên tới cực hạn. Tại 3-500 bước phạm vi bên trong, Nhạc Dịch Nhiên còn không thật sợ Trần Hải mở cung bắn tên, dù sao Huyền Thai Thiết Tí cung tự thân tụ lực vẫn là có hạn, nhưng khoảng cách một khi tại cái nào đó trong nháy mắt kéo ra 2000 bước thậm chí 3000 bước trở lên, cái kia bắn ra một tiễn, liền tuyệt không chỉ là mượn cánh cung tự thân tụ lực, Nhạc Dịch Nhiên cũng không biết hắn lúc này có thể hay không giúp Hắc Giao ngăn trở mấy chỗ phòng ngự yếu kém yếu hại. Đương nhiên, Nhạc Dịch Nhiên khu ngự Hắc Giao, trên mặt đất hình phức tạp hẻm núi ở giữa nhìn chằm chằm Trần Hải thân hình, cố gắng không cho Trần Hải đem khoảng cách kéo ra. Lúc này, Trần Hải dưới chân giống lắp hai cái đại lực lò xo, hướng Lộc Khai Hạp phương hướng nhảy vọt, Nhạc Dịch Nhiên biết hắn chắc là muốn Lộc Khai Hạp bên lưng càng địa hình phức tạp kéo dài khoảng cách. Nhạc Dịch Nhiên do dự không dám khu ngự Hắc Giao hướng bắc bay đi, hắn biết lấy Trần Hải bên này cứng giả, dù là chỉ là một cái chớp mắt, tất nhiên có thể bắt lấy Dương Cung bắn tên thời cơ, khu ngự Hắc Giao theo sát Trần Hải về sau xông vào Lộc Khai Hạp, lại không nghĩ lúc này cũng lúc đó từ khía cạnh rớt ra một bóng người, hoa lệ dữ dằn giống như là một đạo tia chớp màu đen. Lại là Tề Hàn Giang trước một bước tiến vào Lộc Khai Hạp, lúc này rớt lên chiến kích bạo trả mà đến, thối kim huyền xương kích phảng phất một tia chớp màu đen, từ giữa không trung bạo nhưng đánh xuống. Hắc Giao vẩy và móng động tác càng nhanh, hướng Tề Hàn Giang bạo bắt tới. Tề Hàn Giang thân thể tại trước mặt người bình thường cũng là cực kỳ khôi ngô, giờ khắc này cùng Hắc Giao vẩy và móng chơi liều một cái, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực phản xung lại. Tề Hàn Giang thân thể liền bị một viên bị bắn ra tới viên đạn, hung hăng đánh tới hướng một bên vách đá, cả người đều khảm đi vào. Kim cương bí triện giáp lần nữa vỡ tan, hóa thành một đoàn toái quang lưu ảnh tán mất, lại là một trường trung cấp phụ triện dùng hết. Cùng Hắc Giao dạng này ngang nhiên cự yêu lực liều, thật sự là đại phá tài mua bán a. Tề Hàn Giang không kịp vì hôm nay tiêu hao phụ triện đau lòng, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt cũng phải nát rơi mất, này thật không biết ra làm sao lại có thể chống đỡ đến bây giờ, lại vẫn có thể giết đến con xuất sinh này ngao ngao trực thiếu. Tề Hàn Giang lúc này nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng Nhạc Dịch Nhiên không dám thừa cơ để Hắc Giao nhào giết tới, chính là mượn Tề Hàn Giang cái này một chạm, Trần Hải đã đem khoảng cách kéo ra đến ngàn bước bên ngoài, lúc này Huyền Thai Thiết cũng đã kéo lại đầy tròn, tiện giống như hắc điện phá không mà tới. Hắc Giao cảm nhận được nguy cơ rất lớn, nhìn như bụng về yêu thân thể ngạnh sinh sinh tại tức thì rời ra vài thước, tránh ra bên trái dưới nách thẳng đến trái tim yếu hại, phá giáp tiến hung hăng quấn lên vuốt phải của nó cùng tứ chi dính liền chỗ. Vậy và móng có thể nói là Hắc Giao trên thân cứng rắn nhất bộ vị, xương bả vai cũng nhất là trắng kiện, nhưng Trần Hải một tiễn này chi uy, tuyệt không phải Tề Hàn Giang trước đây chỗ xạ trên trăm chi thối kim tiễn có thể so sánh, nhất thời liền đem Hắc Giao vậy và móng mặc vào một cái xuyên thấu. Càng kinh khủng là mũi tên này bị thêm vào lôi điện tổn thương, cơ hồ đem Hắc Giao móng phải đốt cháy khét, qua đi còn có tư tư điện quang tại vậy trên da nhảy lên. Toàn tâm đau như cắt kịch liệt đau nhức, để Hắc Giao giữ tợn gầm hết lên. Nhạc Dịch Nhiên lúc này cũng biết, không thể lại quần đầu nữa, Hắc Sơn tiễn ma dưới trướng cái này thô mạng hắn tử, nhìn như tu vi muốn kém một chút, lại có thể không sợ chết vì Trần Hải tranh thủ bắn tên cơ hội, nếu là lại có 3-4 lần dạng này vô ý, hắn cùng Hắc Giao nhất định phải gây ở chỗ này không thể. Nghĩ tới đây, Nhạc Dịch Nhiên cũng là quả quyết, lúc này khu ngự Hắc Giao đi phía trái bên cạnh sơn phong sau bay đi, hắn lúc này cũng muốn mượn địa hình phức tạp, cùng Trần Hải khoảng cách tại trong nháy mắt kéo ra 5-6000 bước trở lên, để có thể trong nháy mắt thoát ly cái kia thành cự cung uy hiếp. Nhạc Dịch Nhiên sách lược cũng là thông minh, Trần Hải bay lượn bên trên một tòa tầm mắt quáng đạt sườn núi lúc, hắn cùng Hắc Giao đã tại 6000 bước ở ngoài, đây thoát ly cái kia thanh phá cung uy hiếp khoảng cách. Nhưng là, phía sau lưng loại kia như rồi bâu mật cảm giác vì sao không có biến mất. Nhạc Dịch Nhiên kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Hải đứng tại sườn đồi phía trên, lần nữa đem Huyền Thai Thiết Cung kéo căng như trăng, bó mũi tên bên trên lôi quang nhảy lên. Mặc dù phá giáp tiễn không phải tế luyện sau phụ có thần hồn khí tức pháp bảo linh hơi thở, nhưng Nhạc Dịch Nhiên lại có thể rõ ràng ý thức được một tiễn này điểm rơi ngay tại vai phải của hắn dưới, đem trực tiếp bắn thủng trái tim của hắn, mà lại giờ khắc này thời không phảng phất đình trệ xuống tới, ngưng động, Nhạc Dịch Nhiên có một loại cảm giác, coi như hắn làm sao né tránh, đều không thể né tránh một tiễn này trực tiếp từ phải sau vai chiếu nghiêng trái tim của hắn. Nhạc Dịch Nhiên dọa thần hồn kinh hãi, đây là cái gì tiễn thuật, tại sao lại để sinh ra tiễn ra liền rốt cuộc tránh không khỏi đảo giác. Phải biết tiễn thế lại nhanh, coi như một tiễn này có thể siêu việt 6000 bước cực hạn khoảng cách, nhưng ở tiễn ra về sau cũng hẳn là chừa cho hắn ra một cái chớp mắt né tránh thời gian mới đúng à. Vì sao sinh ra tiễn ra liền lại không cách nào né tránh ảo giác? Nhạc Dịch Nhiên lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình là như thế chi gần, lần thứ nhất cảm giác có một loại nghiền ép mệnh vận hắn uy áp khiến thần hồn của hắn run rẩy. Loại này cơ hồ khiến Nhạc Dịch Nhiên thần hồn băng diệt uy áp rất nhanh biến mất không còn, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn thừa hắc giao cùng Trần Hải chỗ sườn đồi đã kéo ra đến hơn vạn trượng khoảng cách. Trần Hải cũng không có đưa trong tay phá giáp tiễn bắn ra, mà là thu cung đứng tại sườn đồi trước, phản phất một gốc đoạn cây đứng vững tại sườn đồi, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng Nhạc Dịch Nhiên cái này lúc sau đã không có quay đầu tái chiến dũng khí. Cuối cùng số giây lát nguy cơ sinh tử, là ảo giác của mình sao? Vẫn là cái này Hắc Sơn Tiễn Ma thật có một tiễn đoạt tính mạng hắn thủ đoạn thần thông. Nhất định là ảo giác. Hắc Sơn Tiễn Ma không có đạo lý sẽ bỏ qua hắn. Chương 289, nhục thân Tề Hàn Giang dễ rủa lấy bò lên trên sườn đồi, trực giác đến toàn thân gân cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Một trận chiến này, Tề Hàn Giang mặc dù vẹn vẹn từ bên cạnh phụ trợ, nhưng cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bò lên trên sườn đồi đều nghĩ lớn tiếng gọi là thống khoái, cũng chỉ có như vậy thống khoái cực chiến, mới có thể để cho hắn đối võ đạo tu hành có tiến thêm một bước lĩnh hội. Lúc này đã sau cơn mưa trời lại sáng, một vòng tê tháng tung xuống trong trèo ánh trăng, Tề Hàn Giang nhìn xem áo xanh đạo nhân thừa hắc giao ở chân trời biến thành một điểm hắc dấu vết, dần dần tan biến vô hình, hoang mang mà hỏi, ra, ngươi làm sao lại thả cháu trai này chạy? Tại trong lúc kích chiến, Tề Hàn Giang đối chiến trận cũng có một loại rõ như lòng bàn tay minh ngộ, rõ ràng cảm giác Trần Hải có như vậy một cái chớp mắt là khóa lại áo xanh đạo nhân, mà lại hắn cũng tối tâm cảm giác được Trần Hải mũi tên kia cùng cấp độ càng sâu thiên địa khí hơi thở hòa làm một thể, áo xanh đạo nhân cho dù là né tránh, nhưng né tránh đồng thời gặp kéo theo cấp độ càng sâu thiên địa khí hơi thở biến hóa vi diệu, không ngừng sửa đổi mũi tên kia thứ thế, không ngừng tăng cường. Mũi tên kia uy lực có thể từ đầu đến cuối khóa lại áo xanh đạo nhân phía sau lưng, xả hắn một lệnh thấu tim. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng Tề Hàn Giang lại là như vậy hết lòng tin theo. Trần Hải một tiễn này bắn ra, áo xanh đạo nhân trốn không thể trốn, không chết cũng là trọng thương hạ trạng, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền kéo dài khoảng cách. Người đối võ đạo lý giải cũng rốt cục tiến vào cấp bậc kia. Trần Hải có chút kinh ngạc nhìn Tề Hàn Giang một chút. Hắn ban sơ thu phục Tề Hàn Giang lúc, Tề Hàn Giang chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ tu vi nội tình, phải kém lông ngông, cắt cùng bọn hắn rất nhiều, không nghĩ tới đúng là hắn võ đạo chi tâm thuần túy nhất, tu hành so những người khác ngược lại là cái sau vượt cái trước, thành tựu tương lai, chớ nói các đồng, Trầm Khôn bọn hắn đuổi không kịp, thậm chí cũng có thể siêu việt lông ngông, chú quân. Về phần vì sao muốn bông tha áo xanh đạo nhân, một phương diện Trần Hải thật muốn đem mũi tên kia bắn ra, hao tổn cực lớn, mà lại không đơn thuần là chân nguyên pháp lực cùng tinh thần niệm lực hao tổn. Bởi vì mũi tên kia đã vượt qua mượn thiên địa nguyên hơi thở cấp độ, là hắn phân ra một bộ phận thần hồn bám vào phá giáp trên tên, mới chạm đến thiên địa pháp tắc biên giới dựa thế, là dùng thiên địa pháp tắc chi thế đem áo xanh đạo nhân triệt triệt để khóa lại, khiến cho hắn không thể trốn đi đâu được, nhưng mũi tên kia bắn ra, áo xanh đạo nhân là trốn không chỗ trốn, nhưng Trần Hải hắn thần hồn của mình liền sẽ thụ phản vệ, mà xuất hiện chân chính thần hồn tổn thương. Cái này đại giới muốn so tinh thần niệm lực hao hết kinh khủng nhiều, không đến bạn bất đắc dĩ, liền cùng La Sát huyết luyện đại pháp đồng dạng, Trần Hải sẽ không dễ dàng thi triển. Ngoài ra, 20 năm trước huyết chiến, Kim Châu Đông vực cường giả vẫn lạc quá nhiều, hai vị chính vào cường thịnh chi niên đạo thai cảnh cường giả, mười mấy vị đạo đan cảnh cường giả vẫn lạc, cực lớn suy yếu Kim Châu Đông vực các nước tiềm lực. Áo xanh đạo nhân trước mắt là địch không phải bạn, nhưng làm Kim Châu Đông vực tương lai có khả năng chân chính quật khởi có ít cường giả, Trần Hải cũng thực khó có thống hạ sát thủ quyết tâm. Có đôi khi có thể tại chiến trường chém giết trên vạn tinh nhuệ tướng sĩ, nhưng cái này sẽ chỉ tạm thời suy yếu một cái địa vực thực lực, dù sao phổ thông hung hãn tốt vẫn là dễ dàng bồi dưỡng, mấy năm hoặc là mười mấy năm, liền sẽ có mới một nhóm thông huyền cảnh tinh nhuệ hung hãn tốt tuôn ra. Chỉ có áo xanh đạo nhân loại này trăm năm khó ra một hai cái kinh diễm nhân vật, giết một cái liền thiếu đi một cái, khả năng 200-300 năm cũng sẽ không có thay thế nhân vật xuất hiện, giết cũng có chút đáng tiếc. Ngoài ra canh đồng áo đạo nhân lẻ loi một mình mai phục tại Lộc Hà Nguyên ám sát hắn, cũng là tâm cao khí ngạo chủ, nhiều mài mài tính tình của hắn, nói không chừng tương lai còn có khả năng hợp tác. Trần Hải cân nhắc qua, hắn nhất định phải tranh đến Bình Lô Đại Lục Châu quyền khống chế, nhưng không có nghĩa là muốn đem yêu thần điện hoặc dấu Khương quốc thế lực chém tận giết tuyệt. Hắn không những không sẽ như thế, còn muốn tại khống chế Bình Lô Đại Lục Châu về sau, lấy quân bị đối kháng phương thức, khiến cho yêu thần điện tăng cường đối đại kim núi chân núi phía bắc tháp sông các loại đại lục châu trình hợp, cộng đồng tăng lên Kim Châu Đông vực các nước tiềm lực chiến tranh. Ra, ngài làm sao đột nhiên liền gầy xuống? Tề Hàn Giang lúc này mới đột nhiên chú ý tới Trần Hải tướng mạo gần người hình biến hóa. Không phải Trần Hải trước đây tận lực khống chế ra khiếu cơ bắp đem gương mặt kéo dài, lúc này Trần Hải là một loại quá vướng víu nhục thân, tại kinh lịch một trận vượt mọi khó khăn gian khổ khổ chiến về sau, huyết nhục tinh hoa bị đại lượng tiêu hao hết qua đi gầy gò, thậm chí còn thoáng biến thấp một hai tấc. Lúc này Trần Hải không còn khôi ngô thô mãng, có một loại lạnh núi dốc đứng thon gầy thẳng tắp, khí chất cũng phát sinh biến hóa vi diệu, tu vi tựa hồ cũng siêu việt mình khiếu cảnh sơ kỳ, càng tiến lên một bước. Thật sao? Trần Hải có thể ý thức được mình nhục thân chính phát sinh biến hóa vi diệu, nhưng đều chưa kịp nhìn kỹ, lúc này hắn đưa tay trước người một vòng, thả ra một đoàn lạnh sắc khí, ở trước mắt ngưng tụ một mảnh sáng tỏ như gương huyền băng, Trần Hải nhìn thấy băng trong kính mặt mình, đúng là từ đây trước mặt mũi tràn đầy dữ tợn thô mãng, thô kệch, đường cong trở nên kiên cường, tuấn lãng, hắn không phải hắn cố ý hành động, trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn kết luận là duyên cớ gì, chỉ nói là đạo, đây thật là vượt mọi khó khăn gian khổ một trận chiến, cũng là rất lâu không có thống khoái như vậy lâm ly đại chiến một trận, đại khái là đem trong thân thể ta khí huyết tinh hoa ép khô không ít. Trần Hải nói là nói như vậy, nhưng hắn biết hắn lúc này nhục thân biến hóa, tuyệt không phải bèn bèn khí huyết tinh nguyên ép khô bố trí. Tề Hàn Giang kinh lịch một trận chiến này, thu hoạch rất nhiều, hắn cảm nộ cùng thu hoạch tự nhiên cũng không cạn. Đặc biệt là lấy phàm nhân thân thể, cùng hấp giao mạnh mẽ như vậy linh thú chính diện vật lộn, không chỉ có đem hắn bách hải huyết nhục tinh hóa đều ép đi ra, mà tại nhục thân trong trận chiến này, trong bất chi bất giác phát sinh khắc sâu mà biến hóa vi diệu. Dĩ vang hắn tu luyện võ đạo, nhục thân cực kỳ rắn chắc, như thiên truy bách luyện qua, vững như gỗ đá, có thể nói là đạt tới phàm nhân thân thể cực hạn, rất khó lại có chỗ tăng lên. Nhưng trong trận chiến này, nhục thể của hắn không chỉ có đột phá trước đây bình cảnh, còn đi qua một cái bước đầu dựng lại, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Vẹn vẹn lấy nhục thân cường độ tới nói, hắn lúc này đã có thể nói là rắn như sắt đá cảnh giới mới, mà hai cánh tay hắn khí lực cũng ẩn ẩn cảm giác có tăng lên 3-4 thành, thậm chí đều hoàn toàn không có đại chiến qua đi không còn chút sức lực nào cũng suy yếu. Cái này tự nhiên tuyệt không phải khí huyết tinh hoa ép khô sau hẳn là có dấu hiệu. Duy nhất giải thích hợp lý, rất có thể là hắn cùng hắc giao chính diện bật lộ lúc, tiến vào hồn nhiên vong ngã chi cảnh, cho nên phong lôi chân ý triệt để dung nhập tuyệt học chiến kỹ bên trong, khiến động lôi cương nguyên hơi thở trải rộng toàn thân, bách hải, khiến cho hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo phong lôi chi lực đồng thời, gân xương da thịt cũng đang không ngừng chịu đựng lấy lôi cương nguyên hơi thở rèn luyện, cải tạo, mới có biến hóa như thế. Đây cũng là một loại tầng thứ cao hơn nhục thân phương pháp tu luyện. Thiên địa nguyên hơi thở không chỉ có thể mượn dùng đến thi triển uy lực tuyệt đại thuật pháp thần thông, lại còn có thể trực tiếp dùng để rèn luyện gân xương da thịt, tăng cường nhục thân tu vi. Trần Hải đều không xác định phỏng đoán của hắn có phải hay không liền nhất định chính xác, cũng không xác định cái này nếu thật là sự thật, lại sẽ ở Yến Châu Huyền Tu trong tông môn gây nên như thế nào hành động. Loại này thịt biến hóa trên người, so tu vi cảnh giới bước vào minh khiếu cảnh trung kỳ, mang cho Trần Hải vui mừng lớn hơn. Từ trước tới nay, võ tu tại Yến Châu cũng không phải là tu luyện chính đồ, nhưng nếu như phàm nhân cũng có thể tu luyện thần ma thân thể, võ tu vẫn là như thế không có tiền đồ sao? Đủ loại này cảm thụ, Trần Hải trong lúc nhất thời còn không có tìm hiểu thấu đáo, cũng liền không thể nào nói với Tề Hàn Giang, nói cũng vô dụng. Trần Hải hồi tưởng kịch chiến lúc tình hình, ngầm cảm tưởng muốn phương pháp này rèn luyện thân thể tiền đề, chính là muốn có thể lấy chân ý dẫn đạo thiên địa nguyên hơi thở che kín quanh thân bách hải, mới có thể đối gân xương da thịt làm tiến một bước cải tạo. Mà nói đến đối đạo chi chân ý lĩnh hội, liền yến môn huyền tu tông môn mà nói, bình thường đều phân hai cái cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới là nắm giữ chân ý hình thức ban đầu, đệ nhị trọng cảnh giới là nắm giữ hoàn chỉnh chân ý, tới đệ nhị trọng cảnh giới, chân ý liền có thể dung hợp, tăng lên. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Hải tại trong quá trình tu luyện, phát hiện đã chính là nắm giữ hoàn chỉnh chân ý, về sau cũng có thể phân ra cảnh giới khác nhau, tỉ như nói hắn tiến vào hồn nhiên vong ngã chi cảnh, phong lôi chân ý có thể triệt để dung nhập võ đạo chiến kỹ bên trong, liền hiển nhiên là nhất trọng cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, muốn lấy thiên địa nguyên hơi thở rèn luyện thân thể, liền cần trước bước vào cảnh giới này. Chân trời lúc này nổi lên ngân bạch sắc, Trần Hải không nghĩ tới một đêm này cứ như vậy đi qua. Tề Hàn Giang nghi ngờ hỏi, áo xanh tiểu tặc quá cuồng vọng tự đại, coi là đơn đả độc đấu liền có thể đối phó được ra ngài, lúc này mới mang theo một đầu ác giao tại cái này Lộc Hà Nguyên phục kích chúng ta, nhưng một trận ác chiến không sai biệt lắm kéo dài nửa đêm, yêu thần điện tiềm phục tại Lộc Thành cái khác cao thủ, làm sao đều không có chạy đến tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ bọn hắn đều là rất dạng phong cách nhẹ nhàng quân tử? Hai quân giao chiến, không có ai sẽ giảng loại phong cách này, Trần Hải mỉm cười, nói, yêu thần điện tiềm phục tại Lộc Thành bên trong cường giả chưa hề đi ra vây giết chúng ta, khả năng duy nhất liền là Lộc Thành năm họ còn muốn bảo trì tuyệt đối trung lập. Năm họ đã không muốn can thiệp ta cùng áo xanh tiểu đạo tư đấu, đồng thời dùng phòng ngự đại trận đem thành trì phong bế, không thả yêu thần điện ẩn nút cường giả ra khỏi thành, cũng là không muốn để cho yêu thần điện có lấy cỡ nào lấn quả cơ lại. Tuyệt đối trung lập. Tề Hàn Giang nhất thời có chút không hiểu. Có người nghĩ nhìn về phía yêu thần điện, càng nhiều người lo lắng nhìn về phía yêu thần điện, gặp triệt để gây mất thương đạo, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, liền thành Lộc Thành năm họ lập tức cục diện. Trần Hải giải thích nói, chỉ là cái này áo xanh tiểu tặc làm sao lại đoán được ra ngài muốn tới Lộc Hà Nguyên đến? Tề Hàn Giang vẫn là hoài nghi Đỗ Lệ Nam. Trần Hải lắc đầu cười một tiếng, nói ra, Đỗ Lệ Nam thật có vấn đề, bọn hắn liền sẽ tại Lộc Thành độc thủ, không chỉ có thể phục sát ta, còn có thể bức bách Lộc Thành năm họ đảo hướng bọn hắn. Chuyện ta trước không ngờ rằng yêu thần điện có nhiều như vậy cường giả ẩn nút Lộc Thành, bị bọn hắn xem thấu hành tung, thực sự rất bình thường. Trần Hải trước đây là cố ý vặn mẹo bộ mặt cơ bắp, cũng áp chế tu vi của mình tiến vào Lộc Thành, hắn loại biến hóa này, miêu hùng những này tu vi thấp người là nhìn không ra, nhưng cũng căn bản không nên nghĩ có thể giấu giếm được mình khiếu cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu là yêu thần điện cường giả tận lực nhìn chằm chằm Lộc Thành cửa thành ra vào động tĩnh, hắn bị đoán xuyên thân phận, liền không có cái gì ngoài ý muốn. Trước đó Đỗ Lệ Nam tra rõ yêu thần điện có hai tên tu vi thâm bất khả chắc cường giả tiềm phục tại Lộc Thành bên trong, hiện tại nhất làm cho người không ngờ trước được, liền là yêu thần điện tại Lộc Thành bên ngoài, còn cực khả năng ẩn nút một nhóm thực lực mạnh hơn, nhân số càng nhiều tinh nhuệ, Lộc Thành càng giống là một cái nhằm vào Thái Vi Tông bấy giờ, yêu thần điện cho tới nay thực tế vẫn là xem Thái Vi Tông cùng Hà Tây Đồng Thị vì tử địch. Chỉ là, nhóm này tinh nhuệ ẩn nút ở đâu? Chương 291, Phục binh Trần Hải, Tề Hàn Giang, Đỗ Lệ Nam ba người tiềm tung tăng hình, từ Lộc Khai Hạp hướng Tây Nam tìm tòi năm ngày, mới cuối cùng phát hiện yêu thần điện phục binh tung tích. Bình thường nói đến, độ cao so với mặt biển 4-5 ngàn mét đi lên sơn lĩnh, hàng năm tuyết rơi lượng đã là vượt xa xa tan giá lượng, khiến cho cái này một độ cao đi lên sơn lĩnh, tuyết rơi từng năm thêm tích, hình thành ngàn năm, vạn năm không thay đổi tuyết động, tiến tới hình thành sông băng. Cái này lâu dài tuyết động mang hạ giới, liền là bình thường trên ý nghĩa ranh giới có tuyết. Thái Vi sơn mạch, núi non ngàn vạn, cao tuấn vô cùng, nhưng ở ranh giới có tuyết bên trên Hùng Phong cũng liền 5-60 tòa mà thôi, mà Ô Sao Linh Bắc Sơn, cơ hồ cũng không tìm tới thấp hơn ranh giới có tuyết sơn phong, hơn vạn mét cao núi tuyết mà chỗ nào cũng có. Ranh giới có tuyết đi lên, lâu dài sông băng, tuyết động, nhiệt độ không khí dị thường rất lạnh, hàn sắt nhét đầy thiên địa, độ cao này, giữa thiên địa chỗ quét, đã không phải là cái gì lạnh thấu xương hàn phong, mà là cạo xương loại bỏ thịt, có thể trực tiếp thương tới thần hồn mệnh nguyên hàn sắt cương phong. Nam, 6000 mét cao, Trần Hải có lẽ còn bình thản tự nhiên không sợ, nhưng đến hơn vạn mét tuyệt lĩnh độ cao, lấy hắn lúc này cường hãn nhục thân, nếu không mượn ngoài định mức phòng ngự thủ đoạn, cũng sẽ cảm thấy không chịu được nổi. Hắn cùng Tề Hàn Giang, Đỗ Lệ Nam, từ Lộc Khai Hạp hướng tây nam phương hướng lục soát, cũng là tận khả năng tránh đi những cái kia động một tí hơn vạn mét tuyết lĩnh, mà là từ gặp gần hẻm núi tìm kiếm yêu thần điện phục binh, có thể sẽ tại chỗ ẩn thân. Cuối cùng tại năm ngày, tại một tòa hạp cốc bên trong, phát hiện yêu thần điện phục binh tồn tại dấu vết để lại. Tòa này hẻm núi ở vào ba tòa vạn mét núi tuyết ở giữa, màu vàng nâu vết đá, phản phất đao tức đúa bổ thẳng xuống dưới ngàn trượng, đáy cốc bị đồng vụ che lại, nhưng hẻm núi chỉ có một bên ra vào lỗ hổng, cũng đều bị tuyết động, sông băng phong bế, nửa điểm đều nhìn không ra có nhóm lớn nhân thú ra vào vết tích. Nếu không phải Đỗ Lệ Nam cực kỳ thận trọng, nhìn thấy vách đá lưu lại mấy đạo cực không đáng chú ý vết cắt, Trần Hải bọn hắn trực tiếp liền đem tòa này hẻm núi sai đi qua. Ô Sao Linh phía nam núi hoang tuyệt vực, nghỉ lại lấy mạnh tới đâu hung hãn yêu thú, tại cứng rắn giống như kim thiết dốc đá vết đá, lưu lại cánh chảo nắm qua vết cắt, cũng không phải có bao nhiêu kỳ quái. Chỉ là cái này mấy đạo vết cắt, lại không phải cánh chảo trực tiếp cầm ra đến, càng giống là vài đầu vô cùng hung hãn yêu cầm, yêu nguyên tại cánh chảo ở giữa ngưng tụ ra phá vỡ kim gậy sắt sắt mang, từ trước vách đá cọ sát ra một chút vết tích. Những cái kia tu vi cao thâm yêu thú yêu cầm, cũng sẽ không đần độn lấy huyết nục chi khu, đi liều mạng nhân tộc vũ tu phong mang huyền binh. Cùng nhân tộc võ tu đồng dạng, yêu cầm yêu thú cùng cường địch chém giết lúc, gặp tôi động yêu nguyên tại cánh chảo ở giữa ngưng tụ sắt mang, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có phá vỡ kim gậy sắt chi uy. Vấn đề nằm ở chỗ cái này mấy đạo như có như không vết cắt bên trên. Nếu là ngẫu nhiên có cường đại yêu cầm yêu thú đi qua hẻm núi, đột nhiên đem yêu nguyên ngưng tụ tại cánh chảo, cái kia hẳn là gặp được cường địch, cái kia tại vách đá liền sẽ không chỉ để lại điểm này vết tích. Những này lơ đãng liền sẽ nhìn để lọt mắt vết cắt, càng giống là từng có vài đầu cường hãn yêu thú yêu cầm tại hẻm núi giữa không trung giao đấu, còn cẩn thận từng ly từng tí muốn tránh cho lưu lại manh mối gì, chỉ là nhất thời chủ quan mà lưu lại. Trần Hải cùng Đỗ Lệ Nam, Tề Hàn Giang lại đào mở hạp khẩu bên ngoài tuyết động, quả nhiên, tuyết động bao trùm hạ tầng băng bên trên, vẫn là lưu lại yêu thú giẫm đạp lên vết tích. Trần Hải lưu Đỗ Lệ Nam, Tề Hàn Giang ở bên ngoài tiếp ứng, hắn trước chui vào hạp khẩu tuyết động bên trong, một chút xíu hướng phía trước di chuyển, đợi xuyên qua hẻm núi chỗ sâu nhiều năm không tiêu tan mờ mụ, hắn lại giấu đến vách đá một đạo thạch nghi bên trong đi xuống đi. Chờ đồng vụ không còn che khuất tầm mắt, hắn cách đáy cốc liền thừa 300-400 mét, đáy cốc tình hình thật sự là dọa hắn nhảy một cái. Yến Châu nhân tộc tông môn hưng thịnh, yêu thú nghỉ lại sinh tồn không gian rất có hạn, Trần Hải bước vào Yến Châu tu luyện đến nay, manh thú gặp qua không nhiều, nhưng gặp tu luyện có thành tựu yêu thú thật sự là có hạn, nhưng lúc này ở trước mắt hắn đáy cốc, hoàn toàn có thể nói là một tòa yêu thú nhà bảo tàng. Hơn 300 đầu hung manh dữ tợn yêu thú, mặc dù ngoại hình bên trên cùng bình thường thấy hổ báo chim cắt sói các loại manh thú manh cầm, có tướng nhiều chỗ tương tự, nhưng hình thể đều muốn cự rất nhiều, lại không một không ẩn chứa lực lượng cường hãn. Mà cùng bình thường manh thú manh cầm khác biệt, Trần Hải có thể nhìn ra được, những này yêu thú đều có không kém linh tuệ. Cho dù không có cái nào con yêu thú đã tu luyện tới biến hóa cảnh có thể miệng nói tiếng người, nhưng có thể nhìn ra được, những này yêu thú đều có thể lấy phương thức đặc thù, hoặc dùng ánh mắt, hoặc dùng gào thét minh rít gào tiến hành giao lưu, thậm chí còn có yêu thú trực tiếp dùng chảo trưởng tại đất đá huy động lấy, dùng văn tự tiến hành giao lưu. Tại những này yêu thú bên trong, cường đại nhất vẫn là Nhạc Dịch Nam vượt dưới đầu kia hắc giao, cùng một đầu màu xanh linh miêu cùng vảy đen rạo. Đầu kia lông xanh linh miêu, ngoại hình cực giống một đầu vân sả báo, nhưng yêu thân thể lại khoảng chừng cao 6-7 mét, để lộ ra so hắc giao cường hãn hơn vương giả khí tức, chính là dấu ở cái này đáy cốc hơn 300 con yêu thú lãnh tụ. Nó lúc này ở gầm nhẹ cùng Nhạc Dịch Nhiên dùng biết niệm tiến hành giao lưu, phản phất thanh sắc lôi quang tích chứa yêu đồng bộc lộ vẻ trầm tư. Mà đầu kia vảy đen rạo, cùng hắc giao đồng dạng đều không có trưởng thành, nhưng cho dù là dạng này, hình thể đã muốn so tuyệt đại đa số yêu thú khổng lồ, giữ tận đầu lâu chẳng có chút cao chót vót hở ra. Tục truyền vũ uy thần hầu tọa kỵ, cũng là một đầu tu luyện có thành tựu giả thú, cùng Hà Tây chỗ bồi dưỡng thanh giả mã, ô giả ngựa, chính là giảo thú cùng Hà Tây ngựa tốt tạp giao sau chỗ lưu lại giống tốt, nhưng dưới mắt lại là Trần Hải lần thứ nhất thật khi thấy loại này từ thượng cổ tại nghỉ lại tại phiến đại địa này cường hãn hung thú. Tuyệt đại đa số yêu thú bên cạnh, có một tên yêu thần điện đệ tử làm bạn, chỉ có mạnh nhất lông xanh linh miêu cùng vảy đen giảo thú nhưng không có ngựa thú nhân đi theo. Trần Hải nghĩ đến Đỗ Lệ Nam nói qua, yêu thần điện có hai tên cường giả tu vi cao thâm mặt chắc, lúc này chính tiềm phục tại Lộc Thành bên trong, hắn lấy cái này hai đầu cường hãn yêu thú cân nhắc, phỏng đoán yêu thần điện lúc này tiềm phục tại Lộc Thành hai đại cường giả, thực lực hẳn là đều không kém Nhạc Dịch Nhiên. Kinh lịch 20 năm trước tàn khốc chiến sự về sau, yêu thần điện vẫn lạc quá nhiều cường giả. Nhạc Dịch Nhiên làm yêu thần điện mới quật khởi đệ tử trẻ tuổi, luận thực lực đã có thể xếp vào yêu thần điện 10 cường giả đứng đầu liệt kê, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa yêu thần điện 10 vị trí đầu đại cao thủ, lần này chí ít có 3 người cũng đã đuổi tới Lộc Thành tới, lại thêm hơn 300 ít linh cảnh trở lên đệ tử tinh anh cùng hơn 300 con yêu thú, thực lực coi là thật có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Không muốn bại lộ hành tung, Trần Hải cũng không thể tiếp tục hướng đáy cốc mò xuống đi, thu liễm khí tức lại quan sát một lát, liền lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Lúc này Trần Hải cũng phát hiện hẻm núi trên không nồng vụ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là yêu thần điện đệ tử tại đáy cốc sắp đặt một tòa phụ trận, cực kỳ xảo diệu lại không dấu vết cải biến trong phạm vi nhỏ khí hậu, hình thành nồng che hẻm núi mưa bụi tầng, để đem bọn hắn tại trong hạp cốc khí tức che lại, không vì ngoại giới chỗ xem xét. Chỗ này hẻm núi, khoảng cách Lộc Khai hạp cũng không xa, cho dù cân nhắc đến những cái kia vạn mét trở lên núi tuyết tuyệt lĩnh nhất định phải đường vòng đi qua, hơn 300 yêu thần điện đệ tử tinh anh từ nơi này đổi tới Lộc Khai hạp cũng liền 700-800 dặm chặng đường. Cho dù là khoảng cách gần như thế, Trần Hải cùng Tề Hàn Giang, Đỗ Lệ Nam tự thân xuất mã, cũng là đoán được yêu thần điện tại vùng này có dấu phục binh về sau, cuối cùng đều phải tốn phí 5 ngày thời gian mới tìm thấy được dấu vết để lại, có thể thấy được yêu thần điện lần này ẩn núp sâu bao nhiêu. Rời xa yêu thần điện đệ tử ẩn núp hẻm núi, Tề Hàn Giang, Đỗ Lệ Nam mới dừng lại nghe Trần Hải miêu tả đáy cốc tình hình. Lúc này Đỗ Lệ Nam hé miệng, nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải. Đầu kia lông xanh linh miêu chính là yêu thần điện hộ pháp trưởng lão Mầm Minh Thành tọa tiền linh thú. Mầm Minh Thành có đạo đan cảnh trung kỳ cường hãn tu vi không nói, nghe nói hắn tọa tiền đầu kia lông xanh cũng đã tu luyện tới nửa bước đạo đan cảnh giới, còn kém nửa bước tu thành đạo đan liền có thể hóa thành hình người. Vậy đen rảo thì là yêu thần điện trưởng giáo Ngự Long Tử Tuần Nam đại đệ tử Tô Sùng Hổ linh thú. Tô Sùng Hổ tu vi so Tô Dịch nhưng cao hơn, 20 năm trước cũng đã là minh khiếu cảnh hậu kỳ tu vi, năm gần đây tiềm phục tại Đại Kim núi không thế nào lộ diện, cho dù không có tu thành đạo đan, cũng hẳn là nửa bước đạo đan đẳng cấp nhân số. Đỗ Lệ Nam có thể đoán được yêu thần điện sẽ không bỏ mặc Lộc Thành rơi vào Hà Tây trong khống chế, nhưng cũng không có nghĩ đến yêu thần điện Mầm Minh Thành, Tô Sùng Hổ, Nhạc Dịch Nhiên ba tên cường giả lúc này đã tề tụ Lộc Thành, mà Trương Hùng, Khổng Bằng xuất lĩnh 7-8 vạn nhân mã chính khống chế Tây Khương quốc vương thành, cách Lộc Thành cũng liền hơn 300 dặm khoảng cách. Bọn hắn còn có một tia cơ hội đoạt lấy Lộc Thành sao? Yêu thần điện bố trí xuống sâu như vậy bấy dập, ta lại không có chút nào phát giác, cũng thiếu chút hại tình tuyệt quân gặp tổn thất thảm trọng, mời quốc sử trách phạt, ta cũng không có mặt lại lưu tại Lộc Thành, qua một thời gian ngắn liền sẽ hướng tông môn đưa ra thỉnh cầu, đổi những sư minh đệ khác đến chủ trì quá nhỏ hội quán. Đỗ Lệ Nam hề phải nói. Đỗ chủ sự, lời này từ nơi nào nói lên à? Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói, nếu không phải Đỗ chủ sự giai đoạn trước làm việc đủ cẩn thận, ta cũng khó có cơ hội phát hiện yêu thần điện âm mưu. Trần Hải lời này không phải nói ngoa. Nếu không phải Đỗ Lệ Nam đối yêu thần điện trực tiếp ẩn nút đến Lộc Thành nhân mã đã có đại thể nắm giữ, nếu không phải Đỗ Lệ Nam đối Lộc Thành năm họ thái độ có chính xác dự đoán, hắn tại Lộc Khai Hạp đánh với Nhạc Dịch Nhiên một trận, làm sao có thể đoán được yêu thần điện tại Lộc Khai Hạp phía nam trong quần sơn có dấu tinh nhuệ phục binh. Cho dù là lúc này phát hiện yêu thần điện âm mưu thì có ích lợi gì? Trần Hải lời nói cũng không để cho Đỗ Lệ Nam dễ chịu, yêu thần điện mãnh liệt như vậy tinh anh chiến lực tiềm phục tại một bên, Trương, Lỗ xuất lĩnh phản quân, lại cách Lộc Thành gần như thế, vô luận là thế nào nói, Hà Tây bên kia đều ngoài tầm tay với. Tề Hàn Giang lại cả gan làm loạn, cũng biết yêu thần điện hơn 300 đệ tử tinh anh cùng hơn 300 cường hãn yêu thú, cùng Trương Lỗ 6-7 vạn phản quân phối hợp lại, nghĩ nghiền nát lúc này Tình Tuyệt quân cùng Diệp Thị Vương tộc quân tướng dễ dàng trở bàn tay. Chúng ta đi Lộc Khai Hạp cùng Triệu Thị gia chủ Triệu tiếp kiến mặt. Đã lúc này đã biết yêu thần điện âm mưu, cái kia tình thế liền so với các ngươi trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều, các ngươi sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Trần Hải cười hỏi. Quốc sử vì sao có này nói chuyện? Đỗ Lệ Nam hoang mang không hiểu hỏi. Lúc này yêu thần điện dám cùng Thái Vi Tông tại Lộc Thành quang minh chính đại một trận chiến sao? Trần Hải hỏi. Đỗ Lệ Nam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cũng hoảng hốt hiểu ra bắt đầu, đập trán cười to nói, đúng, là ta nghĩ lầm, yêu thần điện phục binh không người biết đến lúc, mới là kế sách thần kỳ, một khi lộ ra hành tích. Chương 292, tu hợp Trần Hải, Tề Hàn Giang, Đỗ Lệ Nam chạy về Lộc Khai Hạp, Cát Huyền Kiều đã tại Lộc Khai Hạp chờ. Gặp qua Cát lão tổ. Đỗ Lệ Nam không nghĩ tới tổ sư Đường thủ tọa trưởng lão Cát Huyền Kiều, vậy mà trực tiếp tại Lộc Khai Hạp chờ bọn hắn. Cát Huyền Kiều tại trong tông môn là Đỗ Lệ Nam tổ sư bối nhân vật, hắn lúc này cùng cung kính tiến lên hành lễ. Cát Huyền Kiều lúc này ở Hắc Sơn chấn giữ sự tình, Thái Vi Tông là sẽ không đối ngoại công khai, nhưng Đỗ Lệ Nam cũng biết việc này, chỉ là không biết Cát Huyền Kiều lao tổ làm sao lại đột nhiên đuổi tới Lộc Thành tới, còn vừa lúc tại Lộc Khai Hạp chờ bọn hắn. Đồng Linh thần hồn khí tức cũng luyện vào xà trạc về sau, mặc kệ là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, Trần Hải cũng chỉ cần đem Đồng Linh tâm thần ý niệm cùng một chỗ kéo vào Huyết Vân đất hoang, liền có thể trực tiếp giao lưu, đưa tin hiệu suất độ cao, chi chuẩn xác, không biết muốn so Linh Cầm đưa tin cao ra bao nhiêu. Đương nhiên, Đồng Linh nếu như không cùng với Trần Hải, hai người thần hồn ý niệm muốn đồng thời tiến vào Huyết Vân đất hoang, liền cần Đồng Linh người tại Hắc Sơn mới được. Huyết Vân đất hoang lối vào, thực tế ngay tại Hắc Sơn, Trần Hải thần hồn ý niệm cũng là trải qua Hắc Sơn lại vào Huyết Vân đất hoang, chỉ là xà chạc đánh phá không gian về khoảng cách hạn chế. Không chỉ có các Huyền Kiều đuổi tới Lộc Khai Hạp đến cùng Trần Hải trực tiếp gặp mặt, Tinh Tuyệt quân, Vương tộc quân sát nhập sau 25,000 binh mã, lúc này cũng đã từ Hắc Sơn xuất phát, vượt qua mênh mông biển cát, trực tiếp Lộc Thành mà tới. Trần Hải đem Lộc Khai Hạp nam bộ trong núi sâu yêu thần điện phục binh tình hình, nói cho các Huyền Kiều biết. Ta cũng có rất nhiều năm không có gặp Miêu Minh Thành, lần này tiến Lộc Thành đi gặp hắn, hắn đại khái đều có đem ta ăn sống nuốt tươi tâm tư đi. Các Huyền Kiều nghĩ đến 20 năm trước Tây Trinh chiến sự, cũng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù 20 năm trước các Huyền Kiều từng cực lực phản đối Hổ Bí quân Tây Trinh, nhưng một mình hắn thực sự không có ý nghĩa, không cách nào tuân vận Thái Vi Tông chỉnh thể ý chí, mà lúc đó cho dù là Thái Vi Tông cùng đồng thị đều phản đối Tây Trinh, nhưng cũng không cách nào vi phạm Yến Châu chi chủ Doanh Thị Khuyết Trường Cương mở đất thổ mãnh liệt ý nguyện. Đương nhiên, các Huyền Kiều cũng biết rõ năm đó kết xuống nợ máu, không có dễ dàng như vậy liền có thể giải khai. Tây Trinh chiến sự trước đó, Bình Lô đại lục châu nhân khẩu vượt qua ngàn vạn, một lần giảm mạnh đến không đủ 300 vạn, Bình Lô hơn 60 thành, hơn 9 thành đều bị phá hủy, chiến hậu đi qua 20 năm, cũng mới trùng kiến đến hơn 40 thành. Cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là Bình Lô đại lục châu tổn thất, lúc ấy chân chính quyết chiến phát sinh ở dấu Khương quốc chỗ tháp sông đại lục châu. Yêu thần điện từng là so Thái Vi tông còn cường đại hơn mấy lần tông môn, đệ tử tinh anh cùng mấy ngàn năm chỗ nuôi dưỡng linh thú, cơ hồ tổn thất một tận, Miêu Minh thành sư phụ, sư thúc cùng mười mấy cùng thế hệ sư minh đệ cùng gần bạn đếm được đồ tử đồ tôn, đều vẫn lạc tại trận kia chiến sự bên trong. Cái gì? Cắt lao tổ phải vào Lộc Thành gặp Miêu Minh thành? Đỗ Lệ Nam chấn kinh mà hỏi. Đỗ Lệ Nam chủ trì quá nhỏ hội quán, tại trong tông môn cũng coi là một mình gánh vác một phương nhân vật, nhưng Trần Hải vì sao còn nói đây là Đỗ Lệ Nam tại Đỗ thị không được coi trọng căn cứ đâu? Đây là bởi vì 20 năm trước nợ máu, Thái Vi tông phái đến Lộc Thành cùng Tây Khương Vương thành lưỡng địa hội quán mấy đời chủ sự, đều bị người ám sát tại nhiệm bên trên. Thái Vi tông tại Bình Lô đại lục châu lưu lại chỉ có cừu hận, cho dù là Diệp thị cố ý cùng Đồng thị cùng Thái Vi tông giao hảo, nhưng mỗi một lần hành thích, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Thái Vi tông cùng Đồng thị cường hãn, tại Bình Lô đại lục châu căn bản là vô dụng võ chi địa. Biết rõ Miêu Minh thành có ăn sống nuốt tươi tâm tư của bọn hắn tại Lộc Thành châu an bài nhân thủ, xa xa thiếu qua yêu thần điện, một khi Miêu Minh thành nổi lên, vấn đề liền phiền toái. Ta không ra mặt, làm sao thuyết phục yêu thần điện đệ tử rời khỏi Bình Lô? Cát Huyền Kiều vung tay áo nói ra. Yêu thần điện mấy trăm đệ tử tinh anh mai phục Lộc Khai Hạp trước kia trong núi sâu, nếu là không có bị phát hiện hành tung, tuyệt đối là vượt qua Hà Tây đám người tưởng tượng kỳ kế sách thần kỳ. Hà Tây nếu như can thiệp Tây Khương nước nội loạn, trong thời gian ngắn từ Thiết Lưu lĩnh điều mười mấy vạn đại quân Tây tiến là không thực tế. Từ Thiết Lưu lĩnh đến Lộc Thành 133-4000 dặm đường xá đều là mênh mông biển cát, cho dù phân bố có gần trăm chỗ lớn ốc đảo nhỏ có thể làm văn cầu, nhưng mười mấy vạn binh mã Tây tiến hơn một vạn dặm lương thảo, giải quyết như thế nào? Hà Tây không có trưởng kỳ cùng chuẩn bị đầy đủ, thốt nhiên ở giữa muốn can thiệp Tây Khương nước nội loạn, nhất gọn gàng dứt khoát thủ đoạn, liền là điều động 1-2 vạn tinh nhuệ nhất đạo nha binh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tập kích bất ngờ Lộc Thành, tại tụ hợp Diệp thị tản tộc binh mã, tiến tới đánh tan phản quân về sau, khống chế toàn bộ Bình Lô đại lục châu. Yêu thần điện mấy trăm đệ tử tinh anh mai phục tại Lộc Khai Hạp trước kia trong núi sâu, chính là vì Hà Tây tập kích bất ngờ chiến lược bày ra bấy dập, là nghĩ tại Lộc Thành lập tức nuốt mất Hà Tây tinh nhuệ nhất 1-2 vạn đạo nha binh, khiến cho Hà Tây có nỗi khổ không nói được. Hà Tây binh mã lấy đạo nha binh tinh nhuệ nhất, nhưng ở Hà Tây, tinh nhuệ nhất đạo nha binh, tổng số cũng không đến 4 vạn người. Nếu là lập tức liền tổn thất hết 1/4 thậm chí gần nửa tinh nhuệ, đối Thái Vi tông, đối Đồng thị, đối Hà Tây, chính là một loại đau đến không muốn sống trọng thương. Lúc này, Hà Tây tại mặt phía nam cùng Hạc Tường quân trở mặt, Vũ Tàng quân lại lòng dạ khó lường, Bắc Bộ yêu man chư bộ lại dục dịch, Hà Tây tại kinh lịch thảm như vậy nặng đả kích về sau, trong thời gian ngắn đem không có phái binh Tây tiến trả thù yêu thần điện năng lực. Cũng chỉ có đạt tới hiệu quả như vậy, yêu thần điện mới có thể được xưng tụng đại thắng. Nhưng mà yêu thần điện tại Lộc Khai Hạp mặt phía nam phục binh đã bạo lộ ra, đã không có tại Lộc Thành đánh lén Hà Tây đạo nha binh tinh nhuệ khả năng, bọn hắn gặp đường hoàng lựa chọn tại Lộc Thành, cùng Hà Tây triển khai một trận cực có thể là lưỡng bại câu thương huyết chiến sao? Tại trải qua Trần Hải nhắc nhở về sau, Đỗ Lệ Nam quét qua huệ bại cảm xúc, cũng cho rằng loại khả năng này là cực thấp. 20 năm trước Tây Trinh chiến sự, yêu thần điện bị thương quá nghiêm trọng, cho nên hiện tại cũng còn lâu lắm mới khôi phục nguyên khí, trong thời gian ngắn căn bản là không chịu đựng nổi quá thảm trọng thương vong. Bằng không, yêu thần điện hoàn toàn có thể quang minh chính đại can thiệp Tây Khương nước chính sự, thậm chí trực tiếp ra mặt ngăn cản Tây Khương quốc vương tộc Diệp thị cùng Hà Tây Đồng thị, mà không phải giả tá mã tắc khổng bằng về sau, cùng trời yêu núi Trương thị liên thủ phá vỡ Diệp thị. Dưới tình hình như thế, xa xa còn không có khôi phục nguyên khí yêu thần điện, làm sao dám cầm 1/3 tinh anh chiến lực, tại Bình Lô đại lục châu biên giới cùng Thái Vi tông triển khai một trận đại chiến. Phải biết, lúc này Thái Vi tông, cho dù thụ Vũ Tàng quân cùng Hạc Tường quân kiềm chế, cho dù cũng vẹn vẹn rút ra 1 vạn đạo nha binh tinh nhuệ tây tiến, cho dù cuối cùng cùng yêu thần điện mai phục tại Lộc Thành ngoại vi đệ tử tinh anh liều cái lưỡng bại câu thương. Dạng này lưỡng bại câu thương, Thái Vi tông khả năng chỉ cần muốn 3-5 năm liền có thể khôi phục lại, mà yêu thần điện khả năng thì cần muốn 20-30 năm mới có thể khôi phục tới, nhưng khoảng cách khôi phục đỉnh phong thời gian thực lực liền trở nên càng mong manh. Cho nên tại xác nhận yêu thần điện phục binh tung tích về sau, Trần Hải suy nghĩ sách lược rất đơn giản, liền là trực tiếp tìm tới tiềm phục tại Lộc Thành yêu thần điện trưởng lão Miêu Minh Thành cùng yêu thần điện đại đệ tử Tô Sùng Hầu ngả bài, khiến cho yêu thần điện rời khỏi Tây Khương nước nội chiến. Yêu thần điện không lùi, sông kia Tây cũng chỉ có thể bị ép làm ra xuất binh Bình Lô đại lục châu phản ứng, vậy song phương ngay tại Lộc Thành hoặc là tại Tây Khương nước những địa phương nào khác, đại chiến một trận tốt. Hà Tây trước đây không trực tiếp xuất binh, là không muốn quấn vào càng đại quy mô chiến sự bên trong, nhưng yêu thần điện đều trực tiếp phái ra mấy trăm đệ tử tinh anh, Hà Tây phản ứng liền không khả năng mềm yếu. Cho nên, Đỗ Lệ Nam cho rằng yêu thần điện tại âm mưu bị bạch trần về sau, vẫn là có khả năng lui binh, nhưng hắn không nghĩ tới, Cắt Lao tổ lần này muốn đích thân tiến Lộc Thành, tìm yêu thần điện trưởng lão Miêu Minh Thành ngả bài. Cái này vạn nhất có cái gì sơ suất, Cắt Lao tổ vẫn lạc tại Lộc Thành, Đỗ Lệ Nam thật sự là không có cách nào cùng tông môn giao phó. Đỗ Lệ Nam hy vọng Trần Hải quên Cắt Lao tổ thận trọng làm việc, nhưng nghiêng đầu nhìn Trần Hải nhíu mày nhìn về phương xa, hoàn toàn không có quên Cắt Lao tổ ý tứ, Đỗ Lệ Nam trong lòng khe khẽ thở dài, nghĩ thầm Trần Hải cùng Cắt Lao tổ làm tốt chuyện quyết định, không phải hắn có thể khuyên bảo. Rất nhanh có hơn trăm cưỡi hướng bên này chạy tới, cầm đầu là một tên lục tuần niên kỵ thanh bảo kiếm tu, sau lưng có một thanh hắc sắc cử kiếm, cả người đều để lộ ra lăng lệ phong mang. Người này liền là Lộc Thành Triệu thị gia chủ Triệu Tấn, minh thiếu cảnh hậu kỳ tu vi. Trừ Triệu Tấn bên ngoài, Lộc Thành Triệu thị còn có được một tên niên kỵ cũng không đầy 30 tuần minh thiếu cảnh cường giả, là Kim Châu Đông vực thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nhưng bởi vì Lộc Thành tại Bình Lô Đại Lục Châu địa vị tương đối quan trọng. Triệu Thị có được hai tên minh khiếu cảnh cường giả, cũng không có cách nào đơn độc nắm giữ Lộc Thành đại quyền. Triệu Tấn cùng sau lưng hơn trăm triệu thị tử đệ, tại hơn ngàn bức thạch cương vị bên trên rìm chặt ngựa, không có tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn lại là không có hoài nghi Lộc Khai Hạp sau khác dấu phục binh. Triệu Tấn ánh mắt tại Trần Hải, Cát Huyền Kiều hai trên mặt người đảo quanh, hắn không có nhận ra Cát Huyền Kiều đến, nhưng cách xa nhau hơn ngàn bước có thể cảm nhận được Cát Huyền Kiều thâm bất khả chắc tu vi. Triệu Tấn do dự trong chốc lát, mới khiến cho sau lưng hơn trăm tử đệ lưu tại nguyên chỗ, hắn độc cưỡi ngựa hướng thạch đầm bên này chạy tới. Triệu thị nhất tộc, mặc dù không tính là cái gì đại tộc, nhưng vẫn là có hai cục xương, tuyệt sẽ không đầu nhập vào bên ngoài tặc. Triệu Tấn cao giọng nói, ta lần này tới là khuyên các ngươi không nên uổng phí công phu, cũng không cần đối Lộc Thành vọng có ý đồ gì. Cho dù là các ngươi hiện tại đem ta giam xuống tới, cũng sẽ không quản cái gì dùng. Thái Vi Tông cũng không nhúng tay Lộc Thành tâm tư, càng sẽ không trực tiếp cuốn vào Tây Khương nước thảo nghịch bình định chiến sự. Ta cùng các Huyền Tiểu lao tổ cũng đều là Diệp thị mời đi theo khách hành. Trần Hải nói, nhưng Lộc Thành cùng Triệu thị có thể hay không đếm xỉa đến. Triệu Tông chủ có thể phái người đến Tây Nam 600 dặm bên ngoài sâu hạp bên trong, nhìn một chút yêu thần điện đến cùng giấu bao nhiêu phục binh ở nơi đó, suy nghĩ thêm tại Trường thị phản tặc, cùng Diệp thị vương tộc làm lấy hay bỏ đi. Lộc Thành nông mục cùng thủ công nghiệp đều tương đương phát đạt, gần 300.000 nhân khẩu làm nông, nông trường cùng thủ công nghiệp tác phường đều không khác mấy, mỗi người chia chiếm được 1/3 sức lao động, ngoài ra còn có tương đương quy mô thương đội. Nhưng mà Lộc Thành năm họ tông tộc sản nghiệp tại nông mục cùng thủ công nghiệp, thương nghiệp ở giữa phân phối lại không phải tuyệt đối cân bằng. Triệu thị nhất tộc cực nặng công tượng chi thuật, hạch tâm sản nghiệp đều là nội thành mấy nhà quy mô không nhỏ công xưởng cùng thương đội bên trên. Một khi thương đạo đoạn tuyệt, cái khác bốn họ tổn thất còn không có lớn như vậy, nhưng Triệu thị căn cơ lập tức liền sẽ bị dao động rơi. Cho nên tại Chu thị cùng Triệu thị ở giữa, Trần Hải cuối cùng lựa chọn cùng Triệu thị gia chủ Triệu Tiếp kiến mặt, cũng không phải là đối Triệu Tấn người này lớn bao nhiêu lòng tin, mà lại rõ ràng Triệu thị nhất tộc căn cơ ở nơi đó. Trần Hải cũng không tin Triệu thị thật sự nguyện ý nhìn thấy Lộc Thành tại bị yêu thần điện khống chế về sau, địa vị suy yếu biến thành Tây Khương quốc cảnh bên trong một tòa cùng Tuyên Phượng thành đồng dạng không quan trọng gì biên cảnh thành nhỏ.